Chương 247, là thời điểm làm chuẩn bị. Chương 247, là thời điểm làm chuẩn bị. Tại đây chiến loạn không ngừng thời đại, hay là đêm giao thừa đối với các vị tới nói, có điều là rất bình thường tháng ngày, nhưng đối với ta mà nói, nhưng có trọng yếu ý nghĩa. Vậy chúng ta liền mượn Diệp huynh chúc lành, năm sau nhất định tâm tưởng sự thành. Lục Tiểu Phượng lúc này mở miệng nói rằng, ha ha, không sai, mọi người chúng ta năm sau nhất định tâm tưởng sự thành. Hoa Mãn Lâu cũng theo phụ hòa nói. Nghe nói như thế, Diệp Phong nhìn một chút cặp đôi này nước hoa tổ hợp, sau đó hướng về mọi người cười nói, được rồi, ta cũng không nói nhiều, đêm nay đại gia nhất định phải không say không về nhà. Xin mời. Nói xong, Diệp Phong hướng về một đám bạn tốt mời một ly rượu. Xin mời. Mọi người thấy tình hình này, dồn dập nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Thí. Quả nhiên là hảo tử a. Đã vậy còn quá liệt, tiết hầu lại như nuốt dao tự. Lục Tiểu Phượng lau lau khóe miệng dính rượu. Đối với này rượu ngon, hắn nhưng là ghi nhớ rất lâu, từ Diệp Phong lần thứ nhất cất rượu lúc, hắn đã nghe đến cái kia thuần hậu mùi rượu, đáng tiếc vẫn không uống đến, bây giờ, rốt cục được đền bù mong muốn. Khắc khắc, đúng đấy, ta vẫn là lần đầu tiên uống như thế là rượu. Hoa Mãn Lâu đỏ cả mặt, trong miệng không ngừng mà ho khan. Diệp Phong nhìn thấy tình cảnh này, lúc này bắt đầu cười ha hả, rượu này không phải là các ngươi như thế uống. Mọi người thấy tình cảnh này, đều lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Rượu này số ghi rất cao, đến cái miệng nhỏ địa uống, giống ta như vậy. Nói, Diệp Phong cho mọi người làm mẫu một hồi. Hóa ra là như vậy. Lục Tiểu Phượng nhất thời rõ ràng, học Diệp Phong dáng vẻ, uống một hớp rượu liền ăn một miếng món ăn. Không sai, không sai, uống như vậy rượu, xác thực có không giống nhau mùi vị. Vụ. Chính đang lúc này, một luồng khí tức không bị khống chế địa từ trên thân Lục Tiểu Phượng tản mát ra, lập tức xúc động trong thiên địa nguyên khí. Tình cảnh này, nhất thời hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Chuyện này, Lục Tiểu huynh đệ đây là muốn đột phá. Tiêu Giao Tử khó có thể tin tưởng mà nói rằng, ha ha, các vị khả năng không biết, rượu này ban đầu ta sản xuất thời điểm, nhưng là bỏ thêm gặm kẹt tuyển. Diệp Phong nhìn về phía mọi người cười ha ha. Chẳng trách, rượu này vừa vào cái bụng, ta cũng cảm giác được ẩn chứa trong đó một loại năng lượng thần bí. Tiêu Giao Tử lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra là Diệp Phong ở trong rượu bỏ thêm như vậy quý giá nước suối. Đối với gặm kẹt tuyển, Tiêu Giao Tử nhưng là hiểu rõ vô cùng, nó so với trăm năm trước chính mình được Bất Lao Thần Tuyển còn cường đại hơn. Tiêu Giao Tử vừa bắt đầu cho rằng này nước suối cùng mình đã từng được Bất Lao Thần Tuyển là đồng nhất loại, sau đó mới phát hiện, này nước suối ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ, hoàn toàn không phải Bất Lao Thần Tuyển có thể so với được với. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, này nước suối chính là Bất Lao Thần Tuyển, chỉ có điều, này nước suối là hệ thống xuất phẩm, so với ban đầu Bất Lao Thần Tuyển muốn cao hơn một cấp bậc. Cho tới Diệp Phong biên soạn gặng kèn tuyển danh tự này, bây giờ hắn càng là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Mọi người thấy Lục Tiểu Phượng chỉ uống một ly rượu ngon, dĩ nhiên liền đột phá, trong lòng đối với cái kia gặng kèn tuyển cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng cũng biết Diệp Phong trong tay có một loại thần kỳ nước suối, nhưng đều không có dùng quá. Bây giờ, chính mình may mắn có thể sử dụng, nhất thời làm cho tất cả mọi người trong lòng đều kích động không thôi. Ung tùm, ngày ấy, Diệp tiên sinh chính là dùng loại này thần kỳ sơn tuyển thủy đem người cứu sống. Ngồi ở một bên Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn Ngụy Ung Tùm nói rằng, khởi đầu, Ngụy Ung Tùm bị Diệp Phong cứu sống, tuy rằng trí nhớ có thiếu hụt, nhưng như cũ có thể nhớ kỹ không ít chuyện. Chuyện này, như vậy quý giá nước suối, Diệp tiên sinh dĩ nhiên cho ta dùng. Ngụy Ung Tùm giờ khắc này cũng rõ ràng gẳng kèn tuyển công hiệu thần kỳ. Huyền Tiễn, Diệp tiên sinh đối với chúng ta có lớn như vậy ân tình, sau đó nhất định phải hảo hảo báo đáp. Ngụy Ung Tùm nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn ôn nhu nói rằng, ngươi không cần phải nói, ta cũng rõ ràng. Hắc Bạch Huyền Tiễn trịnh trọng gật gật đầu, Diệp Phong ân tình, hắn cả đời đều khó mà báo đáp. Ông ngong ngong, từng luồng trong tiên địa uy lực từ Lục Tiểu Phượng trong thân thể tản mát ra. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá. Lúc này, Lục Tiểu Phượng trong miệng truyền ra một trận tiếng cười lớn. Giờ khắc này, khí thế của hắn bành trướng tới cực điểm, liền ngay cả âm thanh đều mang theo to lớn uy lực. Diệp Phong nhìn thấy tình huống này, lúc này vung lên ống tay áo, luồng hơi thở này liền biến mất đến mất tung ảnh. Đột phá liền mau mau thu lại khí tức, chớ đem những này mỹ thực cho trà đạp. Diệp Phong tức giận nói với Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng nghe nói như thế, vẻ mặt đột nhiên sững sờ, ngay lập tức sẽ đem mình khí tức cất đi. Tiếp theo đối với Diệp Phong lung túng cười cợt, còn chưa tự giác gãi gãi đầu, các vị, thực sự xin lỗi, ta chuyện này thực sự là không kiềm chế nổi kích động trong lòng sức lực à. Được rồi. Diệp Phong khoát tay áo một cái. Tuy rằng đây chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn, nhưng mọi người hứng thú lại bị điều động lên. Dù sao, như thế thần kỳ rượu ngon, không phải là tùy tiện liền có thể gặp phải. Bên ngoài trời giá rét đóng băng, có thể trong phòng này nhưng ấm áp cực kỳ. Nhóm người này phân biệt đến từ không giống hoàng triều, thiên nam hải bắc có thể tụ tập cùng một chỗ, cũng coi như là một loại duyên phận. Cũng trong lúc đó, đại tần hoàng triều Hàm Dương cung, trong ngự thư phòng. Lúc này Doanh Chính mới vừa xử lý xong chính vụ, chính tiện tay mở ra một quyển thẻ che nhìn. Lúc này, một bóng người lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn, người này chính là Bạch Khởi. Bệ hạ. Nghe được tiếng này la lên, Doanh Chính biểu cảm trên gương mặt không có một chút nào biến động, chỉ là mở miệng giảng đạo, nói: Diệp Phong xác thực ở Linh Châu định cư, từ trước mặt tình hình đến xem, hắn thật giống đã đem nguyên lai Thiên Hạ hội tổng bộ xem là chính mình chỗ ở. Bạch Khởi đem dò thăm tình huống trần thuật đi ra. Cái này chẳng lẽ không phải đã sớm ngờ tới sự tình sao? Doanh Chính ngữ điệu bình thản cực kỳ. Linh Châu ở Thần Châu Trung Nguyên là cái cực kỳ chỗ đặc thù, dù sao, hoàng triều thế lực đến không được nơi đó. Hú hồ, hắn vốn là không có tâm tư tiến vào triều đình đảm nhiệm chức quan, mặc dù tiến vào triều đình, ta cũng không giữ được hắn. Lời tuy như vậy, nhưng người này thực sự quá gặp nguy hiểm tính. Bạch Khởi hơi nheo cặp mắt lại. Hắn xác thực nguy hiểm. Doanh Chính chậm rãi mở mắt ra, có điều, ta rất rõ ràng, hắn đi con đường, cùng Đại Tần không phải một cái. Đại gia từng người quá từng người sinh hoạt, không can thiệp chuyện của nhau, có thể tường an vô sự là tốt rồi. Vừa dứt lời, Doanh Chính đứng lên, chậm rãi hướng về cửa phòng đi đến, Bạch Khởi chăm chú đi theo sau hắn. Kẹt kẹt. Ngự thư phòng cửa bị đẩy ra, một trận gió lạnh lập tức hướng về Doanh Chính quát lại đây. Đêm nay vốn là đêm giao thừa, nhưng ta trong lòng nhưng không có chút nào cao hứng cảm giác. Doanh Chính hai tay chắp ở sau lưng, dương mắt nhìn hướng phía ngoài đêm đen nhanh không, bình thản nói rằng: Phù Tô công tử trước đã tới, có điều lại đi rồi. Bạch Khởi nói rằng: Ta biết, bởi vì ta không muốn gặp hắn. Doanh Chính biểu hiện vẫn như cũ không có thay đổi. Bạch Khởi gật gật đầu, không có lại nói. Còn có hai tháng chứ? Doanh Chính đột nhiên thay đổi cái đề tài. Đúng, còn có hai tháng. Bạch Khởi đáp lại nói, là thời điểm làm chuẩn bị. Là nên chuẩn bị. Doanh Chính gật gật đầu, sau ba ngày, chuẩn bị khởi động thật lâu. Được. Bạch Khởi cũng gật gật đầu. Muốn thực hiện trong lòng ta hoài bão, nhất định phải đến Trường Sinh phương pháp, Long Nguyên không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Nói, Doanh Chính quay đầu, hai mắt nhìn thẳng Bạch Khởi, đồng thời, trên người tỏa ra nhàn nhạt hoàng giả uy nghiêm. Sẽ không có vấn đề, ta sẽ tự mình cùng đi đến. Bạch Khởi cũng nhìn thẳng Doanh Chính con mắt. Hai người bốn mắt đối lập, quá một hồi lâu, Doanh Chính mới thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi ngự thư phòng, có thể đi mấy bước lại ngừng lại, nói rằng, cẩn thận chút. Nghe được Doanh Chính lời này, Bạch Khởi ở trong lòng gật gật đầu, xin yên tâm. Đối với giết rồng chuyện này, Bạch Khởi trong khoảng thời gian này đã có tỉ mỉ kế hoạch. Hiện nay đến xem, Diệp Phong đối với Đại Tần duy trì thân thiện quan hệ, nhưng Đế Thích Thiên liền không giống nhau. Đồng thời, Âm Dương gia cũng không biết đi nơi nào, đây là uy hiếp cực lớn, hắn không thể không cân nhắc đi vào. Người đến. Bạch Khởi nhìn theo Doanh Chính sau khi rời đi, nhẹ giọng hô hoán nói, "Mèo." Trong nháy mắt, một tên trên người mặc khôi giáp, hông đeo trường kiếm nam tử xuất hiện sau lưng Bạch Khởi, cả người tỏa ra thiết huyết khí tức, khuôn mặt lạnh lùng. Lập tức truyền lệnh xuống, sau 3 ngày tập kết. Bạch Khởi hướng về vị này khôi giáp nam tử ra lệnh. "Phải." Tên này khôi giáp nam tử theo tiếng trả lời, sau đó cả người liền từ nơi này biến mất rồi. Chờ người này sau khi biến mất, Bạch Khởi lại hướng về địa phương âm u nhìn tới. "Đi ra đi." Vừa dứt lời, lại một đạo bóng người màu đen từ âm u nơi chậm rãi đi ra, người này chính là Hắc Băng Đại thống lĩnh Bốn Ngược. "Vừa nãy nói tới sự tình, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ?" Bạch Khởi chắp hai tay sau lưng, đối với Đốn Nhược nói rằng. "Nghe được." Đốn Nhược điểm gật đầu. "Sau 3 ngày, ta sẽ rời đi Hàm Dương, vậy hạ an toàn liền giao cho ngươi." Bạch Khởi biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. "Phải." Toàn bộ Hàm Dương đều ở Hắc Băng Đài nắm trong bàn tay, bất kỳ nhỏ bé động tĩnh đều chạy không thoát con mắt của ta. Đốn Nhược bảo đảm nói. Hắc Băng Đài thực lực mặc dù không tệ, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, lại phòng thủ nghiêm mật, cũng cùng không có như thế. Bạch Khởi cũng không phải là xem thường Hắc Băng Đài, chỉ là từ khác nhau góc độ đối xử. Thật lâu một khi mở ra, tất nhiên sẽ khiến cho chư tử Bạch gia quan tâm. Đến lúc đó, Âm Dương gia nhất định sẽ trong bóng tối hành động. Ngươi muốn phòng bị không chỉ là Âm Dương gia, còn có những người phản Tần thế lực. Sở Uy ba hộ, vong Tần tất sở này tám chữ, nói vậy ngươi cũng biết, xuất từ Sở Nam Công lời nói. Mà Sở Nam Công vốn là nước Sở người. Trước bắt được nước Sở Dương Nghiệt, bây giờ bị giam giữ ở Phệ Nha Ngục, ta một khi rời đi, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Nghe lời này, Đốn Nhược lông mày chăm chú nhăn lại, có thể nếu như chúng ta lui lại về Phệ Nha Ngục phòng thủ, căn bản không ngăn được bọn họ. Không sai. Vì lẽ đó, trong ba ngày này, ta phải đến tìm kiếm một cái mạnh mẽ viện trợ. Nói tới chỗ này, Bạch Khởi trong đầu né qua một bóng người. Là nên đi gặp gỡ hắn. Cường viện. Đến tột cùng là ai? Đốn Nhược trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đạo gia, Thiên Tông, Bác Minh Tử. Làm Bác Minh Tử ba chữ này nói ra khỏi miệng, Đốn Nhược trong lòng chấn động mạnh một cái. Là hắn. Không sai, chính là hắn. Bạch Khởi khẽ gật đầu, bây giờ, Đạo gia Thiên Tông trưởng môn hiệu mộng, đã tiến vào trần thế. Chương 248, canh kim Bạch Hổ Chi Linh chương 248. Canh kim Bạch Hổ Chi Linh bọn họ nếu như muốn ở đây thời loạn lạc bên trong sinh tồn được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Đại Tần. Bằng không. Nói tới chỗ này, Bạch Khởi trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Nghe nói, Trương Hàm đã từng đã cứu Hiểu Ngộng, nếu không, ngươi mang theo hắn đồng thời đi đến Đạo Gia Thiên Tông, hay là sự tình gặp dễ làm rất nhiều. Đốn Nhược đề nghị. Trương Hàm, người này quả thật có mấy phần năng lực, đối với Đại Tần cũng đầy đủ trung tâm, là cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Bạch Khởi gật gật đầu. Được rồi, nên bàn giao đều bàn giao, đón lấy nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, ngàn vạn không thể khinh thường. Nghe nói như thế, Đốn Nhược điểm gật đầu, đúng rồi, bây giờ La Vong rắn bắt đầu, đây chính là một luồng không nhỏ sức mạnh. La Vong có chính nó nơi đi, bây giờ đã không phải chúng ta có thể nhúng tay, làm tốt chính mình phận sự sự tình là tốt rồi. Bạch Khởi liếc Đốn Nhược một ánh mắt. Phải. Đốn Nhược chắp tay nói rằng. Đối với Bạch Khởi thống lĩnh thiết ứng duệ sĩ, Đốn Nhược nằm mơ cũng muốn gia nhập, có thể bởi vì thân phận đặc thủ, chỉ có thể từ bỏ. Ngày thứ hai, cảnh tượng là đệ nhất thiên hạ lâu. Diệp Phong còn đang đi ngủ, mùi không thể giải thích được địa bắt đầu ngứa. Khanh khách. Đang lúc này, một trận khanh khách tiếng cười ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Diệp Phong gãi gãi ngứa mũi, tiếp theo chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy Yêu Nguyệt tay phải nâng gò má, tay trái nắm bắt một tia sợi tóc. Sáng sớm không đi ngủ, làm cái gì đấy? Diệp Phong tức giận nhìn về phía Yêu Nguyệt nói rằng, nhìn hiện tại đều lúc nào? Yêu Nguyệt khỏe miệng hơi hướng lên trên vung lên. Quản nó thời gian nào đây? Trời đất bao la, đi ngủ to lớn nhất. Nói xong, Diệp Phong lại lần nữa khép lại hai mắt, kéo qua chăn che ở trên đầu, ngủ say như chết lên. Nhìn thấy tình huống như thế, Yêu Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ, chẳng muốn quản ngươi. Ta trước tiên đi rửa mặt. Lúc này, Diệp Phong thật giống đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt vén chăn lên, từ trên giường ngồi dậy. Tình cảnh này lập tức hấp dẫn Yêu Nguyệt ánh mắt, nàng tò mò hỏi, làm sao? Nghe được lần này ngôn ngữ, Diệp Phong ánh mắt rơi vào Yêu Nguyệt nơi bụng, mở miệng nói rằng, trước mắt chạm vốn như vậy, chúng ta cũng coi như được với là ở chỗ này ổn định lại. Cứ việc Linh Châu nguyên khí đất trời so với những nơi khác muốn dày đặc chút, nhưng đối với các ngươi mà nói, thực sự là không đáng nhắc tới. Nghe Diệp Phong nói, Yêu Nguyệt trong lòng không biết rõ, nhưng đã có chút suy đoán, tính toán Diệp Phong đón lấy có lẽ sẽ có trọng đại hành động. Ngươi có kế hoạch gì? Có kế hoạch gì? Chờ một lúc ngươi liền biết rồi. Vừa dứt lời, Diệp Phong bay về Yêu Nguyệt thần bí cười cợt. Sau đó, Diệp Phong mặc y vật, đơn giản rửa mặt một chút, tiếp theo ăn chút bánh ngọt, liền thông báo mọi người đến diễn võ trường tập hợp. Lúc này, trong diễn võ trường, sở hữu ở tại đệ nhất thiên hạ lâu người đều đã đến đông đủ. Diệp huynh, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Đối với Diệp Phong đột nhiên đem mọi người triệu tập lại đây, Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không có gì, chính là muốn đem nơi này cải tạo một hồi. Diệp Phong quay đầu, nhìn về phía bốn phía trắng loá như tuyết cảnh tượng. Đệ nhất thiên hạ lâu tọa lạc ở núi cao đỉnh, chu vi có quần sơn vây quanh, vừa bạn có thể bố trí một đạo trận pháp. Tiểu Hữu, ngươi là muốn ở đây đỉnh cao khu vực bố trí một đạo trận pháp sao? Chu Tên Mập lập tức hỏi. Tuy nói trận pháp kỳ diệu địa phương, bọn họ đã không phải lần đầu tiên kiến thức, có thể lại lần nữa tận mắt nhìn, trong lòng vẫn như cũ hết sức kích động. Không sai, nơi này nếu đã là địa bàn của ta, đương nhiên phải tiến hành một phen cải tạo. Diệp Phong gật gật đầu. Trận pháp? Chính là không biết lần này bố trí chính là trận pháp gì. Một bên Tây Môn Suy Tuyết nhìn một chút kiếm trong tay, cảm giác được có quần quần không ngừng nguyên khí đất trời hội tụ đến kiếm bên trong. Thanh kiếm này thân kiếm bị Diệp Phong khắc lên một đạo tụ nguyên trận, chuyên môn có thai nghén kiếm linh công hiệu. Mà Nhất Phong, Bộ Kinh Vân mọi người đối với trận pháp hai chữ này cũng không biết, cũng không rõ ràng Diệp Phong muốn dùng ra sao trận pháp. Có điều từ Diệp Phong trong miệng nhắc tới, nói vậy không phải thứ tầm thường. Bọn họ đều yên lặng địa ở lại một bên, yên lặng mà quan sát sự tiến triển của tình hình biến hóa. Đợi một chút mặc kệ xảy ra chuyện gì, các ngươi đều đừng cảm thấy kinh ngạc. Diệp Phong sớm cho bọn họ chào hỏi. Thốt ra lời này đi ra, trong lòng mọi người thì càng thêm hiếu kỳ. Chỉ thấy Diệp Phong thân thể chậm rãi trôi nổi lên, rất nhanh sẽ đứng ở trong hư không. Hắn nhìn bốn phía cảnh tuyết, còn có bên dưới ngọn núi cái kia sông lớn. Nên bố trí trận pháp gì đây? Diệp Phong quan sát chu vi địa hình, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng tự lẩm bẩm. Ký chủ, nơi này địa hình có núi có sông, thích hợp nhất bố trí một ngọn núi Hà Đại trận. Nghe được hệ thống đột nhiên phát sinh âm thanh, Diệp Phong ở trong ký ức không ngừng siêu tầm liên quan với Sơn Hà Đại trận tin tức. Sơn Hà Đại trận, trận này là phòng ngự đại trận, lấy núi sông địa mạch làm cơ sở, đem sông lớn chuyển hóa thành linh khí, khiến tiên địa cùng vận chuyển. Rất nhanh, Diệp Phong liền lục soát liên quan với Sơn Hà Đại trận tin tức. Nhìn Sơn Hà Đại trận giới thiệu, hắn âm thầm gật đầu, không sai, trận pháp này xác thực phù hợp địa hình nơi này. Nếu như ta dùng ngũ hành chi đạo đến bố trí, uy lực nói vậy gặp càng mạnh hơn. Nói xong, Diệp Phong thần niệm lập tức quyết tán ra đến, trong nháy mắt đem chu vi hơn 10 dặm địa phương bao phủ ở bên trong. Ngay lập tức, hắn hơi suy nghĩ, đặt ở hệ thống không gian bên trong năm khối hình dạng dường như hòn đá tiểu biến cầu, bay tới trước người, mỗi một khối đều tỏa ra không giống bừng sáng. Không giống bừng sáng có không giống nhau thuộc tính, có xem đại địa như thế dày nặng thổ thuộc tính, có xem tia sáng như thế nhu hòa thủy thuộc tính, có hay không so với sắc bén canh kim tâm ý, có xem ngọn lửa như thế rừng rực hỏa thuộc tính, còn có tràn đầy sinh cơ phồn thịnh thuộc tính mục. Lúc này, Diệp Phong định dùng kim, mục, thủy, hỏa, thổ này năm loại thuộc tính linh vật coi như mắt trận, đến bố trí Sơn Hà đại trận. Những này linh vật đều là Diệp Phong quan thời gian trước ở đệ nhất thiên hạ lâu trong kho hàng tìm tới vật liệu, rèn đúc đi ra. Tuy nói những này linh vật mới vừa đạt đến linh cấp, nhưng đối với hiện nay tới nói, đã đầy đủ dùng. Giết rồng chuyện này, Diệp Phong không có cách nào mang tất cả mọi người đi hải ngoại, chỉ có thể bố trí một tòa mạnh mẽ trận pháp phòng ngự, đến bảo vệ Yêu Nguyệt mọi người. Đi. Chỉ thấy Diệp Phong giơ tay vung lên, những này ngũ hành linh vật hướng về phương hướng khác nhau bay qua. Sau đó, Diệp Phong nâng lên tay phải, đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ, đem này kiếm chỉ coi như bút lông, đem Hỗn Nguyên chân khí coi như mực nước, ở trong hư không miêu tả ra một cái lại một cái phù văn. Theo những người tràn ngập cảm giác thần bí, phù văn bị cái này tiếp theo cái kia địa vẽ ra, mảnh này hư không bắt đầu lay động lên, chu vi nguyên khí đất trời cũng hướng về nơi này không ngừng tụ tập. Vụ. Khi này chút phù văn tổ hợp thành cái thứ nhất đồ hình lúc, lập tức gây nên nguyên khí đất trời đột nhiên gây rối. Bạch Hổ Chi Linh, hiện thân. Đang lúc này, Diệp Phong trong miệng nhẹ giọng quát lên, trong diễn võ trường mọi người nhìn thấy một đầu lên đến mười mấy trượng bạch hổ từ phù văn bên trong chậm rãi đi ra. Hống. Một tiếng thú hống ở xung quanh núi sông vang vọng, chấn động đến mức tuyết động bay là tả địa bay xuống hạ xuống. Ngay lập tức, một luồng cực kỳ sắc bén canh kim khí tức đem toàn bộ đệ nhất thiên hạ lâu đều bao phủ lại. Thật sắc bén khí tức, hơi thở này phảng phất là bên trong ngũ hành canh kim ý cảnh. Tiêu Giao Tử cảm nhận được luồng hơi thở này, nội tâm cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nếu như phổ thông kiếm tu có thể lĩnh ngộ một ít canh kim ý cảnh, bọn họ kiếm pháp lực sát thương chí ít có thể gia tăng gấp đôi. Không sai, kiếm khách tuy rằng một lòng say mê với kiếm, chân thành đối sự kiếm, nhưng tương tự có thể lĩnh ngộ thuộc tính ý cảnh. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết nhìn bầu trời canh kim bạch hổ nói rằng, Tây Môn Suy Tuyết tu luyện phiêu tuyết kiếm pháp, thuộc về thuộc tính hàn băng, phối hợp kiếm trong tay của hắn, có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Bây giờ, kiếm pháp của hắn cũng từ ban đầu không có thuộc tính kiếm ý, dần dần biến thành hàn băng kiếm ý xá. Mọi người chính đang nói chuyện phiếm thời điểm, nghe được giữa không trung truyền đến Diệp Phong âm thanh. Đầu kia cao mấy chục trượng canh kim bạch hổ chi linh, thật giống bị lực lượng nào đó lôi kéo, hóa thành một vệt sáng, ở trước mắt mọi người biến mất rồi. Hống. Cũng không lâu lắm, một đạo hào quang màu vàng nóng từ phía bên phải trên núi trong rừng rậm phóng lên trời, cùng lúc đó, còn nương theo một trận tiếng giống giận dữ. Nhìn thấy bước thứ nhất hoàn thành đến như vậy ung dung, Diệp Phong không khỏi có chút đắc ý, mở miệng nói rằng, thật không nghĩ đến, lần thứ nhất bố trí loại này linh trận, đã vậy còn quá thuận lợi. Xem ra, ta còn thực sự là một thiên tài nha. Ký chủ, ngài tu luyện chính là Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết, đây chính là huyền huyễn trong thế giới công pháp, nó cấp bậc so với siêu thần cấp công pháp còn phải cao hơn rất nhiều, bố trí loại này linh cấp trận pháp, tự nhiên là phi thường chuyện dễ dàng. Nếu như đổi thành những người khác, lấy tương đồng cảnh giới đến bố trí trận pháp này, không có 10 năm thời gian 8 năm, căn bản không thể bố trí thành công. Không nói những cái khác, riêng là khắc họa phù văn này một hạng, liền có thể tiêu hao hết toàn thân bọn họ chân nguyên, cuối cùng còn chưa chắc chắn có thể thành công. Nghe đến mấy câu này, Diệp Phong vẻ mặt phát sinh ra biến hóa, nói rằng, nguyên lai dĩ nhiên là như vậy. Xem ra, ta vẫn kiên trì chống chọi đan điền, tích lũy thâm hậu gấp gáp, là cái lựa chọn chính xác. Hiện nay đến xem, mở rộng đan điền đối với ký chủ ngài tới nói, đúng là chính xác cách làm, nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ tăng cường đột phá lúc độ khó. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống này đây? Diệp Phong trên mặt lộ ra không rõ vẻ mặt. Ký chủ, ngài hiện tại tích lũy đồ vật thực sự quá nhiều rồi, vì lẽ đó đột phá lúc cần thiết năng lượng, tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng nhanh. Hóa ra là như vậy a. Ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đại sự đây, không phải là năng lượng mà, có ngươi hỗ trợ, ta làm sao có khả năng gặp thiếu hụt đây? Diệp Phong dường như không địa khoát tay háo một cái, trong giọng nói mang theo rõ ràng xem thường. Ngạch, em hệ thống lập tức không biết nên nói cái gì. Ký chủ nói rất đúng, ai bảo bản hệ thống chú trọng nhất chính là thực sự đây. Thực sự, này rất tốt, ta liền yêu thích ngươi loại này thực sự tính tình. Diệp Phong cười hì hì nói rằng, được rồi, không cùng ngươi ở đây nói chuyện phiếm, còn có chuyện muốn bận điều đây. Vừa dứt lời, Diệp Phong lại lần nữa đem kiếm chỉ coi như bút, nhanh chóng miêu tả ra một cái lại một cái phù văn. Cũng không lâu lắm, ở Diệp Phong điều khiển dưới, những bùa chú này lại một lần tổ hợp ở cùng nhau. Chương 249, tảng đá người khổng lồ dĩ nhiên sẽ nói chương 249, tảng đá người khổng lồ dĩ nhiên sẽ nói bù. Lại một trận trong thiên địa nguyên khí gợn sóng truyền tới, có điều, lần này phù văn đồ án cũng không hề biến thành thần thú, mà là tổ hợp thành một gốc cây to lớn cây cối. Cảm nhận được cây to này tỏa ra dày đặc sinh cơ, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy đến thân thể một trận thư thích vui sướng. Đây là thuộc tính mục tâm ý cảnh, bên trong ẩn chứa mênh mông sinh cơ. Tiêu Giao Tử mở miệng lần nữa giải thích, canh kim tâm ý cùng mục chi sinh cơ dung hợp lẫn nhau, lẽ nào là ở bố trí một loại ngũ hành trận pháp sao? Tiêu Giao Tử căn cứ này hai loại thuộc tính suy đoán, tiền bối, đây chính là chân chính mục tâm ý cảnh sao? Lục Tiểu Phượng lập tức hỏi, không sai, đây chính là chân chính mục tâm ý cảnh. Nói, Tiêu Giao Tử đưa tay phải ra, chỉ bầu trời do phủ văn tạo thành đại thụ. Các ngươi xem cây to này, nó tỏa ra mênh mông sinh cơ, đời ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta, chuyện này. Chuyện gì thế này? Tóc của ta. Một bên, Phá Quân nhìn mình từ lâu trở nên xám trắng tóc, nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Mọi người nghe nói như thế, đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Phá Quân tóc chính lấy có thể bị nhìn bằng mắt thường đến tốc độ từ xám trắng biến thành màu đen. Này này chuyện này, là nghịch sinh trưởng sao? Lục Tiểu Phượng vẫn là lần đầu nhìn thấy chuyện thần kỳ như vậy. Không, này không phải nghịch sinh trưởng. Tiêu Giao Tử lập tức lắc lắc đầu. Hắn thân thể trước đây được quá ám thương, hiện tại tại cỗ này sinh cơ ảnh hưởng, thương thế của hắn được chữa trị, cho nên mới phải bù đắp mất đi bản nguyên. Không thể không nói, Tiêu Giao Tử kiến thức xác thực rất phong phú, liếc mắt là đã nhìn ra Phá Quân trạng thái. Ồ, cũng thật là như vậy, 20 năm trước, ta trúng rồi vô danh một đạo kiếm khí, lưu lại không cách nào tiêu trừ ám thương, nhưng ở này cỗ sinh cơ ảnh hưởng, đạo này ám thương đã bị chữa khỏi. Phá Quân cảm nhận được thân thể chưa bao giờ có ứng dụng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thực sự là thần kỳ thủ đoạn, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. May là trước có dự kiến trước, ở lại chỗ này. Nghĩ đến bên trong, Phá Quân ở trong lòng âm thầm vui mừng, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có chút sốt ruột. Có thể đến sau 2 tháng, ta liền muốn rời đi, vậy nên làm sao đây? Không được, ta muốn mặt dày ở lại chỗ này. Nơi này có cơ duyên lớn, coi như là làm cả đời tạp dịch, ta cũng đồng ý. Chỉ cần có thể ở lại chỗ này, nói không chắc, sau đó thì có cơ hội đánh vỡ khốn cùng. Thời khắc này, Phá Quân nội tâm vô cùng kiên định, đồng thời, nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt, không khỏi toát ra tôn sùng ý vị. Chẳng trách, trên giang hồ tất cả mọi người đều truyền thuyết Diệp Phong, không, Diệp tiên sinh là tiên thần chuyển thế, là Trích Tiên hạ phàm. Diệp Phong căn bản không biết Phá Quân tâm thái phát sinh biến hóa như thế. Lúc này, hắn chính chuyên chú vội vàng trong tay sự tình. Đến, chỉ thấy Diệp Phong giơ tay cách không một chảo, cây kia đại thụ cấp tốc thu nhỏ lại, tiếp theo bị hút vào trong bàn tay. Nhìn thấy bàn tay bên trong do phủ văn ngưng tụ thành cây non, Diệp Phong khẽ gật đầu một cái. Cây non? Không sai, chính là cây non. Tuy rằng này cây non không phải chân thực vật thể, có thể dựa vào nó hiện tại sinh cơ, có thể tùy ý bám vào ở một thân cây một hoa cỏ trên, để cho phát sinh đột xác. Đi thôi, hảo hảo sinh trưởng, sau đó có thể có cái gì thành tựu, liền xem chính ngươi nỗ lực. Muốn đi ra sao con đường, cũng xem chính ngươi lựa chọn. Nói xong, Diệp Phong cầm trong tay cây non tùy ý ném vào trong núi lớn. Đón lấy chính là thủy chi ý cảnh. Nhìn phía xa đã bị giá lạnh khí trời đóng băng sông lớn, Diệp Phong cùng cái kia viên thủy thuộc tính linh vật tiến hành câu thông. Lên. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, mọi người đột nhiên nghe được chân núi chuyển đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nhìn thấy tình cảnh thế này, tất cả mọi người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một con do quy cùng xà tổ hợp mà thành cự thú phá tan tầng băng chui ra. Này, lẽ nào là trong truyền thuyết thần thú Huyền Vũ sao? Lục Tiểu Phượng bước cầm nói rằng, Không sai, chính là nó, như thế dày đặc thủy thuộc tính, cũng chỉ có Huyền Vũ có thể có. Tiêu Giao Tử gật gật đầu nói rằng, Diệp Phong càng làm khắc song phù văn đánh vào Huyền Vũ thú linh thân thể bên trong. Đi thôi, hảo hảo trấn thủ này điều sông lớn. Diệp Phong hướng về Huyền Vũ mi tâm đánh vào một đạo hỗn nguyên chân khí. Sau đó, ngươi có thể giải thành hình dáng gì tương tự xem chính ngươi nỗ lực. Nhận được Diệp Phong chỉ dẫn, Huyền Vũ thú linh hóa thành một dòng nước, ở giữa không trung biến mất rồi. Khi nó rơi vào sông lớn bên trong, kỳ diệu cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy, đã sớm bị đóng băng mặt sông, chính lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ biến mất. Ào ào ào. Giang thủy cũng bắt đầu bước lên. Chuyện này, quá thần kỳ, trận pháp này dĩ nhiên có thể thay đổi phía trên địa vực hoàn cảnh. Tiêu Giao Tử đầy mặt khó mà tin nổi mà nhìn không ngừng quần quần Giang thủy. Vụ. Đang lúc này, nguyên bản rơi vào trên núi cây non cũng tỏa ra từng trận hào quang màu xanh lục. Tại cỗ này sinh cơ ảnh hưởng, chu vi mấy trăm trượng cây cối thật giống trở lại mùa xuân, bắt đầu rút ra một ít chồi non. Tuyết động đang chậm chậm tiêu tan, tất cả phảng phất vạn vật thức tỉnh. Hơn nữa, phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng, rất nhanh sẽ bao phủ lại toàn bộ đệ nhất thiên hạ lâu, mùa đông hàn ý cũng bị này cỗ sinh cơ xua tan. Trong không khí, chỉ có số ít dòng nước lạnh còn đang chống cự. Trận pháp này vẫn không có thành hình, cũng đã hiển lộ ra thần kỳ uy lực, nếu như trận pháp thành hình, không biết gặp có cỡ nào sức mạnh thần bí đây. Tiêu Giao Tử cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa, nội tâm chấn động cực kỳ. Giờ khắc này, không chỉ là Tiêu Giao Tử lòng tràn đầy chờ mong, những người khác cũng giống như thế. Cùng lúc đó, thân ở bầu trời Diệp Phong, nhìn do ba loại thuộc tính xây dựng Sơn Hà đại trận tự động tạo thành trận pháp một góc, ở trong lòng gật gật đầu. Không sai, ba loại thuộc tính thì có thay đổi một phương hoàn cảnh uy lực, linh cấp trận pháp sát thực rất lợi hại. Nói xong, Diệp Phong lần thứ hai dùng thần niệm cùng cái kia viên hỏa thuộc tính linh vật tiến hành câu thông. Vụ. Trong nháy mắt, một đạo tỏa ra dường như dung nham giống như nhiệt độ hào quang màu đỏ phóng lên trời. Nguyên bản, hoàn cảnh chung quanh còn có chút hàn lạnh, tại cỗ này nhiệt độ ảnh hưởng, tất cả đều tiêu tan, liền ngay cả hàn băng đều hòa tan. Không được. Nhìn thấy hào quang màu đỏ này hướng về chính mình khuyết tán lại đây, Tiêu Giao Tử lập tức hô to. Ngay ở hắn muốn ra tay chống đối này nhiệt độ thời điểm, Diệp Phong nhanh hơn hắn, thần niệm hơi động, này cỗ nhiệt độ liền bị áp chế lại. Thực sự là mạo hiểm. Kém một chút liền xảy ra bất trắc. Lấy Tiêu Giao Tử công lực, trực tiếp chính diện chống đối nguồn năng lượng này hoàn toàn có thể bảo toàn tự thân, có thể vương ngự yên, á tử những người này liền không nói được rồi. Nay cố dường như dung nham giống như nhiệt độ cao, một khi chạm được các nàng, kết quả gặp gây go đến không thể nào tưởng tượng được. Thực sự là quá sơ sẩy. Xem ra, vẫn là nhất định phải luyện tập nhiều hơn mới được. Ký chủ, xem ra ngươi rõ ràng chính mình không đủ địa phương, tài nghệ không thuần thục phải nhiều bỏ công sức luyện tập. Ngươi, ta. Đột nhiên nghe thấy trong đầu hệ thống phát sinh máy móc âm thanh, Diệp Phong lập tức nói không ra lời. Được được được, ngươi lợi hại, ta không tranh nổi ngươi. Biết là tốt rồi. Ta ký chủ, bất kỳ một vị đại sư đều cần trải qua vô số lần rèn luyện mới có thể có thành tựu, mặc dù có bản hệ thống từ bên hiệp trợ, ngươi cũng nhất định phải nỗ lực. Vân vân vân. Ngươi nói tới chính xác. Diệp Phong không muốn cùng hệ thống tranh luận. Ngươi có thể rõ ràng điểm này, bản hệ thống rất là cao hứng. Mới vừa nói xong, hệ thống liền không còn tiếng vang. Vẫn đúng là nhờ ngươi đắc ý lên. Diệp Phong nhỏ giọng điện nói thầm. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý hệ thống, tiếp theo ở trong hư không phát họa phù văn. Tương đương thần bí màu đỏ phù văn liên tiếp hiện, sau đó theo tấn trình tự sắp xếp, tạo thành một cái mấy trượng to nhỏ hình tròn đồ án. Lệ lúc này, hình tròn đồ án trung tâm lộ ra lúc thì đỏ sắc ánh sáng, ngay lập tức một đạo chim muông tiếng kêu to ở toàn bộ núi sông vang vọng, tiếng kêu kia tuy rằng đơn điệu, nhưng dị thường vang dội dễ nghe. Một đám người nhìn thấy một con dài đến mấy trượng màu đỏ cự điểu bay ra. Lệ Ly, màu đỏ cự điểu lại lần nữa kêu to lên, cùng lúc đó triển khai một đôi hỏa hồng cánh, ngẩng đầu lên tiếng hí dài. Này lại là cái gì kỳ dị dã thú? Là phượng hoàng lửa sao? Lục Tiểu Phượng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời bên trong thú linh. Có điều cảm giác không quá giống a. Này dã thú ngoại hình khá giống bạch hạc, nhưng miệng ngắn cánh cũng ngắn, toàn thân đều là màu đỏ rực, cùng phượng hoàng hình dạng khác biệt rất lớn, nói không chắc là trong truyền thuyết thần thoại Chu Tước. Tiêu Giao Tử híp mắt, cao mày nói rằng, Chu Tước, dĩ nhiên là loại này thần thú. Nghe được Tiêu Giao Tử lời nói, Lục Tiểu Phượng gật gật đầu. Tiêu Giao Tử học thức bên bác, Lục Tiểu Phượng không có hoài nghi cái khác độ khả thi. Diệp huynh đến cùng biết bao nhiêu thần kỳ bản lĩnh, liền trong truyền thuyết thần thoại thần bí thần thú đều có thể cho gọi ra đến. Thời khắc này, Lục Tiểu Phượng rồi hướng Diệp Phong thân phận tràn ngập nghi vấn. Người thật có thể làm được trình độ như thế này sao? Bên cạnh Yêu Nguyệt, đôi mắt đều là sùng bái mà nhìn Diệp Phong, đây chính là chính mình nam nhân, là toàn bộ Thần Châu đại lục lợi hại nhất nam nhân. Đồng thời, trong lòng nàng cũng chờ đợi, một ngày kia có thể bồi tiếp Diệp Phong trở lại hắn quê hương, có thể ngày đi vạn dặm phi hành bật cưỡi. E sợ, cũng chỉ có loại này trong truyền thuyết thần thoại thần thú mới có thể làm đến đi. Yêu Nguyệt ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ào ào ào. Ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh Chu Tước, cũng không lâu lắm liền biến thành to bằng lòng bàn tay người lớn tiểu nhân thú linh, theo một vệt sáng cắt ra bầu trời, liền ở trước mắt mọi người không thấy bóng dáng. Đi ra đi. Nhìn Chu Tước thú linh biến mất, Diệp Phong tay phải một chiều, chu vi núi sông lập tức phát sinh rung động dữ dội, còn nương theo vô số đá vụn lăn xuống dưới đến. Chỉ thấy những này đá vụn ở Diệp Phong dẫn dắt dưới, hội tụ thành một cái khoảng chừng cao 3 trượng người đá. Ta cũng là từ trong tảng đá đụng tới, làm sao liền không phải hầu từ đây. Khi câu này nói từ người đá trong miệng nói ra lúc, mọi người tất cả đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Ta thiên, tảng đá kia người khổng lồ dĩ nhiên sẽ nói, thực sự là thật là làm cho người ta khó mà tin nổi. Lục Tiểu Phượng nhìn xa xa người đá, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt không thể tin được. Sát thực khó mà tin nổi, tiểu hữu bản lĩnh thực sự là càng ngày càng cao thâm khó hiểu. Bên cạnh Tiêu Giao Tử cũng theo gật gật đầu. Có điều, nó vì sao lại nói mình không phải hầu tử đây? Trong lời này đến cùng ẩn giấu đi cái gì thâm tầng hàm nghĩa? Còn có, hầu tử không phải sinh ra đã có sao? Làm sao sẽ tử trong tảng đá đụng tới nhỉ? Chương 250, bất ngờ thu chương 250, bất ngờ thu giờ khắc này, Tiêu Giao Tử đầy mắt đều là nghi hoặc, không chỉ là hắn, những người khác cũng đều là như vậy. Cho tới câu nói này, có điều là Diệp Phong cố ý làm ra đến trò đùa dai thôi. Hắn tử vừa mới bắt đầu ngưng tụ người đá này lúc, trong lòng đã nghĩ đến câu nói này, sau khi đem đạo này thần niệm truyền vào tiến bảo. Vì lẽ đó, người đá này mới vừa xuất hiện, mới gặp từ trong miệng nói ra câu nói này. Bây giờ, sở hữu cơ sở mắt trận đều bố trí kỹ càng. Sau đó, muốn lấy núi sông địa mạch làm căn cơ, đem sở hữu thuộc tính đều dung hợp đi bảo, dựa vào ngũ hành sức mạnh, lẫn nhau sinh sôi khắc chế lẫn nhau, thực hiện sinh sôi liên tục tuần hoàn. Diệp Phong cảm thụ chu vi tỏa ra ngũ hành năng lượng, hài lòng gật gật đầu. Sau đó, chính là chứng kiến kỳ tích phát sinh thời khắc. Nói xong, Diệp Phong mở ra hai tay, bàng bạc hỗn nguyên chân khí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, trên đầu tóc đen đang không có phong tình huống tự động tung bay, khí tức mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ bầu trời. Thật là hùng hậu chân khí, đây thật sự là người có thể nắm giữ sao? Lục Tiểu Phượng nhìn trôi nổi ở trên bầu trời Diệp Phong, sắc mặt cực kỳ khiếp sợ. Tiểu hữu cảnh giới, e sợ đã đột phá đến cấp bậc kia. Tiêu Giao Tử áp chế một cách cưỡng ép trụ kinh hãi trong lòng, trong miệng thì thào nói nói. Cấp bậc kia, là tiên cấp độ sao? Lục Tiểu Phượng lập tức lên tiếng hỏi. Lục địa thần tiên, hay là chính là đi? Tiêu Giao Tử cũng không rõ ràng cảnh giới này sức mạnh đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao, tiên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, phổ thông phàm nhân sao có thể dễ dàng tìm kiếm đến? Tiên cấp độ sao? Cảnh giới thiên nhân bên trên cảnh giới, ta nhất định sẽ đi sát đằng sau bước chân của ngươi, bồi tiếp ngươi đi thẳng xuống. Yêu Nguyệt ánh mắt vô cùng kiên định. Trên bầu trời, Diệp Phong dùng khổng lồ hỗn nguyên chân khí, đem lực lượng ngũ hành toàn bộ hội tụ đến một cái địa phương. Hai tay của hắn không ngừng mà ở trên bầu trời phát họa phù văn, đồng thời dùng thần niệm dẫn dắt nguyên khí đất trời coi như mực nước, đem vẽ tốt phù văn hòa vào ngũ hành chi linh bên trong. Theo không giống trận đạo phù văn hòa vào thú linh, những này thú linh cũng đang chậm chậm trưởng thành, khí tức từ từ tăng cường. Ong ong ong. Rất nhanh, ngũ phương thú linh từng người sắp xếp thành trận, chiếm cứ một phương vị trí, đem toàn bộ đệ nhất thiên hạ lâu bao phủ ở bên trong. Ngũ hành sơn hà trận hình lớn thành thời điểm, chu vi mấy chục dặm nguyên khí đất trời đột nhiên rối loạn lên, đồng thời hướng về pháp trận này hội tụ lại đây. Ào ào ào. Nguyên khí đất trời gây rối, làm cho không khí lưu động kéo dài tăng nhanh, quát nổi lên từng trận gió to. Đồng thời, nó phạm vi còn đang kéo dài mở rộng. 30 dặm, 50 dặm, 100 dặm, 300 dặm. Giờ khắc này, Linh Châu sở hữu võ giả đều nhận ra được nguyên khí đất trời tốc độ chảy đột nhiên biến sắc rồi. Trung Hoa Các trong hậu viện, Yếm Thần đang tu luyện, đột nhiên cảm ứng được nguyên khí đất trời dị thường biến động, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Nguyên khí đất trời làm sao đột nhiên ra tốc lưu động? Lẽ nào là có kỳ chân dị bảo xuất hiện? Ý nghĩ lóe qua, Yếm Thần lập tức đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Ngay ở trong chớp mắt này, một tiếng xuyên thấu trời cao nhuệ hưởng đột nhiên vang lên. Mèo. Một vệt bóng người màu xanh lam trong nháy mắt xuất hiện ở Trung Hoa Các bầu trời, người tới chính là Vô Danh. Trong thiên địa này nguyên khí vận hành hướng đi, thật giống là hướng về Thiên Hạ Hội nguyên lai địa chỉ tụ tập. Vô Danh trôi nổi ở giữa không trung, hai tay chắp ở sau lưng, nheo mắt lại hướng về đệ nhất thiên hạ lâu phương hướng nhìn tới. Diệp Phong, hắn lại đang làm những gì? Lại gợi ra động tĩnh lớn như vậy? Diệp Phong chiếm cứ đệ nhất thiên hạ lâu chuyện này, ở Linh Châu từ lâu không phải bí mật gì. Trong mấy ngày nay, không ít người trên giang hồ đi vào bái phỏng, nhưng không có một cái ngoại lệ, đều bị người ngăn lại. Sư phó, đây là làm sao? Trong thiên địa nguyên khí làm sao sẽ đột nhiên trở nên cuồng bạo lên đây? Kiếm Thần nhìn giữa không trung Vô Danh, liền vội vàng hỏi. Không có gì, chuyên tâm đi tu luyện đi. Vô Danh nghe được Kiếm Thần âm thanh, cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền từ nơi này biến mất rồi. Kiếm Thần nghe lời này, trong lòng nghi hoặc trở nên càng thêm dày đặc, có thể lại không dám vi phạm Vô Danh dặn dò, chỉ có thể một lần nữa trở lại trong phòng của mình. Cùng lúc đó, ở Vô Song Thành ngoại thành, có một gian đơn sơ nhà lá. Một vị ăn mặc trường sam màu xám, đầu đầy sám trắng tóc ống lão, chính nhìn chăm chú đệ nhất thiên hạ lâu phương hướng, người này chính là Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm. Lúc trước, Độc Cô Kiếm lĩnh ngộ ra kiếm 23, chọn chiến Vô Danh, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc. Sau khi, vì khiêu chiến càng lợi hại kiếm khách, hắn lại lần nữa trở lại này nhà lá, chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo. Kiếm 23 xác thực rất lợi hại, nhưng hắn nghiên cứu đến càng thâm nhập, liền càng ngày càng cảm thấy đến này kiếm chiêu còn có biến hóa chỗ trống, vẫn không có đạt đến cực hạn. Sự phát hiện này, để trong lòng hắn tương đương chấn động. Đang chuyên tâm tìm hiểu thời điểm, hắn nhận ra được nguyên khí đất trời xuất hiện bạo động, lập tức xuất quan kiểm tra tình huống. Không thẹn là có thể khuấy lên Thần Châu phong vân người, mới ngăn ngắn mấy tháng, lại gây ra như vậy động tĩnh. Diệp Phong, ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Độc Cô Kiếm thấp giọng lẩm bẩm lồ bầu. Lấy thân dưỡng kiếm, lấy thần mang thai kiếm. Này hai loại kiếm đạo phương pháp chưa từng có trên thế gian từng xuất hiện, ngươi là làm sao biết? Lẽ nào ngươi đúng là thần tiên chuyển thế sao? Trên trời thật sự có kiếm tiên tồn tại sao? Nói tới chỗ này, Độc Cô Kiếm ý niệm trong lòng hơi động, cực hạn sắc bén khí tức từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Thử. Một đạo kiếm khí màu vàng nóng từ hắn tiên linh cái bắn ra, sau đó bắn về phía bầu trời. Này kiếm tiên chi đạo, tuy rằng không phải lần đầu tiên sử dụng, nhưng mỗi lần triển khai vẫn để cho ta cảm thấy thắng phục. Lấy thần điều độc kiếm, một ý nghĩ trong lúc đó là có thể lấy kẻ địch tính mạng. Tuy rằng Độc Cô Kiếm trong tay không có kiếm, nhưng hắn quanh thân tỏa ra kiếm khí, chính là lợi hại nhất binh khí. Vô Song Kiếm mặc dù bị hủy hỏng rồi, đối với hắn thực lực cũng không có một chút nào ảnh hưởng. Một bên khác, là Lăng Vân Quật. Đoạn Lãng lại lần nữa về tới đây, tế bái cha của chính mình. "Cha, chúng ta Đoạn gia huy hoàng, nhất định sẽ ở Hải Nhi trong tay phát dương quang đại." Hai tháng sau khi, Diệp Tiên Sinh gặp đi đến Hải Ngoại giết rồng, Hải Nhi chính là một thành viên trong đó. Hắn đáp ứng ta, chỉ cần đem chuyện này hoàn thành, sẽ làm chúng ta Đoạn gia Hỏa Lân kiếm tăng lên tới cảnh giới hoàn toàn mới. Mà ta cũng sẽ dựa vào giết rồng chuyện này danh tiếng truyền xa, Đoạn gia danh vọng sẽ lại lần nữa trở về. Nói tới chỗ này, Đoạn Lãng trong lòng tràn ngập đấu chí. Tuy rằng Đoạn Lãng phi thường muốn lấy được Long Nguyên, có thể Diệp Phong không cho, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, Hỏa Lân kiếm trở nên mạnh mẽ, thực lực của tự thân cũng có thể theo tăng cao. Cho tới vũ đạo tu vì là, Đoạn Lãng tin chắc thiên phú của chính mình, coi như không có Long Nguyên trợ giúp, cũng sẽ không bại bởi Bộ Kinh Quân. Lúc trước, Diệp Phong ngoại trừ Hỏa Lân kiếm bên trong ma tính, Đoạn Lãng vận mệnh cũng thuận theo thay đổi. Ào ào ào. Đang lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên từng trận bụi bặm. Hả? Xảy ra chuyện gì? Nguyên khí đất trời làm sao đột nhiên ra tốc lưu động? Tình cảnh này lập tức gây nên Đoạn Lãng chú ý không chút do dự nào, hắn lập tức triển khai thân pháp, hướng về đầu nguồn nhanh chóng chạy đi. Đoạn Lãng vẫn không có bước vào tiên nhân chi cảnh, thần thức vẫn không có sản sinh, không biết nó cuối cùng phương hướng. Đối với Linh Châu phát sinh tất cả, Diệp Phong không hề để tâm. Hắn giờ khắc này chính nhìn mình thành quả, trong lòng tràn ngập thỏa mãn, không khỏi gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, lần thứ nhất bố trí như vậy trận pháp, dĩ nhiên thành công. Vừa dứt lời, Diệp Phong vung tay lên, mấy đạo năng lượng hòa vào ngũ hành trận mắt ở trong. Lên trận. Ý niệm trong lòng mới vừa động, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại không giống màu sắc ánh sáng phóng lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái vòng tròn hình đồ án, năm loại mỗi cái thuộc tính chiếm một phương, đồ án biên giới có vô số phù văn lấp loé. Ngay lập tức, năm loại thuộc tính năng lượng dần dần phát họa thành ngôi sao năm cánh mang, sau đó ẩn vào trên bầu trời. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi. Diệp Phong sờ sờ không có một giọt mồ hôi nước cái trán. Tốt tốt tốt. Chờ trận pháp sức mạnh bắt đầu bao phủ đệ nhất thiên hạ lâu lúc, trong mắt mọi người sở hữu cảnh sắc đều phát sinh ra biến hóa. Trước đây không lâu, vùng non sông này vẫn là tuyết trung cảnh tượng, lúc này, ngũ phương địa vực đều biến thành năm loại không giống màu sắc núi rừng. Thuộc tính kim mắt trận vị trí núi sông, hiện ra một mảnh màu vàng, trong núi cây cỏ tràn ngập canh kim tâm ý thuộc tính mộc mắt trận vị trí rừng rậm, là xanh um tươi tốt cảnh tượng, tràn ngập sức sống tràn trề. Đây là thanh mộc tâm ý thủy thuộc tính mắt trận vị trí dòng sông, ở Huyền Vũ thú linh lực lượng sự không chế, coi như trời đông giá rét đến, nước sông cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Đây là quý thủy tâm ý hỏa thuộc tính mắt trận vị trí núi rừng, mượn chu tước ly hỏa năng lượng, đã biến thành màu đỏ rực, là ly hỏa tâm ý muốn nói cái kia cuối cùng do thổ thuộc tính mắt trận hóa thành người đá, nó là hội tụ chu vi mười mấy dặm địa mạch năng lượng mới có thể sinh ra, không chỉ có thể khống chế quanh thân sơn mạch, hơn nữa chỉ cần ý niệm trong lòng hơi động, liền có thể điều động một mảnh núi sông sức mạnh phát động tấn công, cũng có thể đem hóa thành phòng ngự thủ đoạn, này chính thể hiện hậu thổ hàm nghĩa. Canh kim, thanh mục, quý thủy, ly hỏa, hậu thổ, này năm loại sức mạnh hợp lại cùng nhau, mới chính thức thể hiện ra lực lượng ngũ hành mạnh mẽ. Ngũ hành sơn hà đại trận một khi khởi động, ở xung quanh mấy trăm dặm trong phạm vi, trong thiên địa nguyên khí liền bắt đầu không ngừng mà hội tụ lại đây. Đại trận bao trùm khu vực trong, lượng lớn nguyên khí đất trời cấp tốc biến thành sương mù, trong nháy mắt, núi sông cùng rừng rậm liền bị đại trận bao phủ, khắp nơi đều tràn ngập sương mù. Diệp Phong nhận ra được biến hóa như thế, trong lòng rất là kinh ngạc, mở miệng nói rằng, sơn hà đại trận dung hợp lực lượng ngũ hành, dĩ nhiên có thể có như vậy hiệu quả. Này thật đúng là thu hoạch bất ngờ a. Đối với sơn hà đại trận, Diệp Phong vốn là chỉ biết nó là một loại phòng ngự loại trận pháp, lại không ngờ tới, mượn lực lượng ngũ hành dung hợp mà thành trận pháp này, gặp có biểu hiện như vậy. Giờ khắc này ngũ hành sơn hà đại trận, lại như là một cái vô cùng to lớn tụ nguyên trận, công năng cùng với gần gũi. Đương nhiên, trận pháp này bản thân cũng là một cái pháp trận phòng ngự. Thật thần kỳ trận pháp, lại có thể hội tụ nguyên khí đất trời. Trong diễn võ trường, Tiêu Dao 2, 4, 3 tử cảm nhận được cái kia không ngừng hội tụ nguyên khí đất trời, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc, như vậy trận pháp, e sợ chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại đi. Xác thực như vậy, tại đây giống như rồi rào nguyên khí đất trời trong hoàn cảnh, mặc dù không đi chủ động tiến hành tu luyện, nguyên khí cũng sẽ liên tiếp địa hướng về trong thân thể mũi khoan. Bên cạnh Lục Tiểu Phượng cảm nhận được thân thể biến hóa, theo bản năng mà nói rằng: "Chương 251, đặc biệt khách mời chương 251, đặc biệt khách mời loại trận pháp này, theo ta ô sao trên thân kiếm tụ nguyên trận, nguyên lý tựa hồ là gần như." Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi rút tay ra bên trong trường kiếm. Ly. Trường kiếm mới vừa bị nổ ra, liền truyền đến một tiếng chim muông kêu to, ngay lập tức, một con phượng hoàng bằng tử thân kiếm bay ra. Giờ khắc này, ô sao kiếm cũng đang không ngừng hấp thu chu vi nguyên khí đất trời, nhờ vào đó đến tầm bổ bản thân. Trình thanh kiếm thân kiếm, tỏa ra màu trắng bệnh băng lạnh lẽo khí. Nắm giữ kiếm linh thần kiếm, chính là không giống nhau a. Lục Tiểu Phượng đối với Tây Môn Suy Tuyết thanh kiếm thần này vô cùng ước ao. Kiếm linh, chính là kiếm bên trong linh thể a. Tiêu Dao Tử nhìn ở xung quanh xoay quanh phượng hoàng băng, thấp giọng nhắc tới, kiếm linh cùng võ giả là tương tự, đồng dạng có thể hấp thu nguyên khí đất trời để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Thần khí như vậy năng lực, tuyệt đối có thể được cho là Thần Châu đại lục đứng đầu nhất thần binh lợi khí. Đúng là như vậy. Đang lúc này, Diệp Phong bóng người xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Có chứa kiếm linh thần binh, đã không phải phổ thông phàm khí, nên xưng là linh binh. Linh binh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được Diệp Phong nói hai chữ này. Có linh trí binh khí. Thuyết pháp này rất chuẩn xác. Tiêu Dao Tử khẽ gật đầu. Bây giờ ở toàn bộ Thần Châu đại lục, phòng trừng cũng chỉ có hai cái có linh trí binh khí đi. Không sai, Đại Tần Đế quốc này thanh pháp gia chi kiếm, vậy ngược, cũng là có linh trí binh khí. Diệp Phong gật gật đầu. Ngay lập tức, Diệp Phong chuyển đề tài, được rồi, không nói những thứ khác, ta đã tại đây chu vi bày xuống một cái tên là Ngũ Hành Sơn Hà Đại Trận trận pháp. Ngũ Hành Sơn Hà Đại Trận. Pháp trận này cụ thể có cái gì kỳ diệu địa phương đây? Tiêu Giao Tử lập tức hỏi. Pháp trận này công hiệu có rất nhiều, mấu chốt nhất vẫn là phòng ngự tác dụng. Diệp Phong không chút hoang mang địa giải thích. Nó phòng ngự, chỉ cần thực lực không có vượt qua ta, căn bản là không có cách nào đánh vỡ. Hơn nữa, ta đem lực lượng ngũ hành hòa vào trận pháp này, trong trận tuần hoàn không ngừng, còn liên tiếp núi sông địa mạch, dưới nền đất nơi sâu xa thiết có ngũ hành trận mắt, mắt trận có thể theo hấp thu nguyên khí đất trời cùng địa mạch sức mạnh mà trở nên càng mạnh hơn. Nói cách khác, pháp trận này có thể không ngừng trở nên càng mạnh hơn. Ngoài ra, các ngươi nên cũng nhận ra được nguyên khí đất trời đang kéo dài hội tụ đi. Lâu dài tiếp tục như vậy, nơi này sẽ biến thành chân chính động thiên phúc địa. Mặt khác, Sơn Hà Đại Trận dung hợp lực lượng ngũ hành, trong trận pháp thuộc tính ngũ hành rất dày, đối với võ đạo cảm ngộ trợ giúp rất lớn. Diệp Phong môi nói một câu, trong lòng mọi người liền thêm một phần khiếp sợ. Thân ở trong trận pháp mọi người đều có thể rõ ràng địa nhận biết được những này lực lượng ngũ hành. Có như vậy trận pháp phụ trợ tu luyện, ta tin tưởng chúng ta cảnh giới võ đạo gặp nhanh chóng tăng lên. Lục Tiểu Phượng đầy mặt vui mừng nói, ngự kiếm cơi gió, ở trong thiên địa diệt trừ yêu ma. Một ngày nào đó, ta muốn trở thành chân chính kiếm tiên. Giờ khắc này, Lục Tiểu Phượng còn đang suy nghĩ chính mình ngày nào đó có thể trở thành là kiếm tiên, ngự kiếm phi hành, đi khắp Thần Châu đại lục. Muốn trở thành kiếm tiên, trước tiên cần phải có một thanh phi kiếm nha. Diệp Phong nhìn về phía Lục Tiểu Phượng cười nói, Diệp huynh, ta nhưng là trên người chịu thiên mệnh người, dù cho thiên phú thiếu một chút, cũng có thể tu ra một viên kiếm tâm đến. Lục Tiểu Phượng dừng dưng như không mà nói rằng, a, nói tới đúng là ung dung, nên phải nỗ lực đi. Diệp Phong khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười, nói tiếp, như vậy đi, chỉ cần ngươi tu thành kiếm tâm, ta sẽ đưa ngươi một cái chân chính linh minh, nó uy thế tuyệt không so với Tây Môn Suy Tuyết cái này ô sao kiếm kém. Lời nói xong, Lục Tiểu Phượng ánh mắt sáng lên, biểu hiện có chút kích động, lời này là có thật không? Đương nhiên là thật sự. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi a? Diệp Phong cười nói, ha ha ha, được. Này linh binh ta muốn định. Lục Tiểu Phượng cười lớn một tiếng, phản phất cảm thấy đến cái kia linh binh đã đến trên tay mình. Lục Tiểu Phượng, kiếm tu con đường, có thể không giống như ngươi nghĩ, con đường này tràn ngập cô tịch, không thích hợp ngươi. Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt một cái Lục Tiểu Phượng, lạnh nhạt nói, thật sao? Ngươi cũng chớ xem thường ta. Cẩn thận ta sau đó ở kiếm đạo trên vượt qua ngươi. Lục Tiểu Phượng hai tay chống nạnh, hướng Tây Môn Suy Tuyết khiêu khích nói, muốn vượt qua ta, ngươi có thể chiếm được nên phải nỗ lực. Ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá kiếm đạo cái thứ ba cảnh giới. Tây Môn Suy Tuyết khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười. Cái gì? Nhanh như vậy? Nghe được Tây Môn Suy Tuyết lời này, Lục Tiểu Phượng khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó mà tin được. A, ngạc nhiên. Tây Môn Suy Tuyết cười khẽ một tiếng. Chuyện này, ngươi chậm một chút ta, không phải vậy ta làm sao đuổi được với đây? Lục Tiểu Phượng vô cùng khổ não. Vốn tưởng rằng đột phá thiên nhân chi cảnh sau, thực lực của chính mình cũng sắp đuổi theo Tây Môn Suy Tuyết, nhưng hôm nay, ha ha, không nghĩ đến Lục Tiểu Phượng sẽ nói ra những lời như vậy. Một bên Hoa Mãn Lâu trêu ghẹo nói, "Mẹ." Lục Tiểu Phượng nhất thời nói không ra lời. Ở một bên xem trò vui Diệp Phong, lắc đầu bất đắc dĩ. Cố gắng tu luyện ta trước dạy ngươi chiêu kia kiếm pháp, nói không chắc tương lai có cơ hội đuổi theo Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Phong vỗ Lục Tiểu Phượng bay, sau đó lôi kéo yêu nguyện rời đi. Diệp Phong lời này, thật giống cho Lục Tiểu Phượng ăn viên thuốc an thần. Không sai, ta còn có chiêu kia kiếm pháp đây. Mọi người nghe nói như thế, trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ biểu hiện, bọn họ đều không rõ ràng Diệp Phong trong âm thầm truyền thụ cho Lục Tiểu Phượng đến tuột cùng là loại gì kiếm pháp, lại có cơ hội đuổi theo sắp bước vào kiếm đạo tầng thứ 3 cảnh giới Tây Môn Suy Tuyết. Ha, Lục huynh, cho đoàn người nói một chút chứ, Diệp Phong đến cùng dạy ngươi cái gì kiếm pháp rồi? Hoa Mãn Lâu đồng dạng tràn đầy tò mò hỏi. Nghe được Hoa Mãn Lâu dò hỏi, ánh mắt của mọi người cũng tìm đến phía Lục Tiểu Phượng. Giờ khắc này, Tây Môn Suy Tuyết cùng Tiêu Giao Tử lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Kha kha, bộ kiếm pháp kia gọi bạn kiếm quý nhất. Lục Tiểu Phượng không có ý định ẩn giấu, dù sao ở đây đều là người mình, không cần thiết giấu giếm giếm, ngược lại đại gia sớm muộn sẽ biết. Vạn kiếm quý nhất. Tây Môn Suy Tuyết yên lặng mà đưa cái này tên ghi vào trong lòng. Vạn kiếm quý nhất, vạn kiếm quý tông, này hai loại kiếm pháp sẽ có hay không có cái gì khác liên hệ nhỉ? Bên cạnh Phá Quân tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Nghe lời này, Lục Tiểu Phượng khoát tay áo một cái, nói rằng, kém xa lắm đây. Vạn kiếm quý nhất đi chính là một kiếm phá vạn pháp con đường. Kiếm pháp này cũng chỉ có một chiêu. Vạn kiếm quý tông nhưng là kiếm tông vô thượng kiếm pháp, ngươi khẳng định so với ta rõ ràng. Mọi người đối với Phá Quân thân phận đã sớm trong lòng nắm chắc rồi. Thì ra là như vậy, là một kiếm phá vạn pháp a. Phá Quân khẽ gật đầu một cái. Vạn kiếm quy tông là đem tự thân chân khí chuyển hóa thành kiếm khí, đơn điểm này, hai loại kiếm pháp còn kém đường rất đại. Lúc này, Yến Dở ra mở miệng nói rằng, đối với vạn kiếm quy tông hắn rất có quyền lên tiếng, dù sao vô danh đem vạn kiếm quy tông kiếm pháp cùng tương quan huyền bí đều chuyển thụ cho hắn. Lục Tiểu Phượng nhìn ngó Tây Môn Suy Tuyết cùng Bộ Kinh Vân, không khỏi cảm thán, một số thời khắc ta thật sự gặp cân nhắc, hai người các ngươi sẽ không phải là hài đồng thời kỳ thất tán anh em rồi đi. Đồng dạng nắm giữ siêu phàm thiên phú tương tự, có tương tự dung mạo, tương tự tính tình, đồng thời đều là sử dụng kiếm người tu hành. Nhiều như vậy trùng hợp, thực sự khiến người ta không nhịn được đẩy ra chắc một phen. Nếu không là Diệp huynh đã nói Bộ Kinh Vân đến từ Bộ thị thần tộc, ta đều muốn suy đoán Tây Môn huynh ngươi cũng xuất thân từ gia tộc này, thậm chí là một cái khác Bộ Kinh Vân đây. Ha ha ha. Lời này mới vừa nói xong, người ở chỗ này cũng không nhịn được nở nụ cười. Mà Bộ Kinh Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết lẫn nhau đối diện một ánh mắt sau, cùng đưa mắt tìm đến phía Lục Tiểu Phượng. Nhận ra được ánh mắt của hai người, Lục Tiểu Phượng lập tức cảm thấy đến phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, mau mau cười nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, tuyệt đối đừng thật sự nha. Sau đó nói chuyện, tốt nhất trước hết nghĩ rõ ràng lại mở miệng, không phải vậy. Tây Môn Suy Tuyết không chút nào cho Lục Tiểu Phượng lưu trước hà tình cảm. Hoa Minh, ngươi xem một chút hắn, đây là đang uy hiếp ta, ngươi quản hay không ta nha. Lục Tiểu Phượng tiến đến Hoa Mãn Lâu bên người tìm kiếm giúp đỡ. Ai, không phải ta không muốn giúp ngươi, ta bây giờ cảnh giới võ đạo, liền ngươi cũng không sánh nổi, làm sao có thể giúp ngươi chớ. Hoa Mãn Lâu cười lắc lắc đầu. Ngậy. Lục Tiểu Phượng càng làm ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Nhất Phong. Phong huynh, dựa vào quan hệ giữa chúng ta, ngươi có thể chiếm được giúp ta nha. Ha ha, nếu Lục huynh mở miệng, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. Nhất Phong gật gật đầu, có điều, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi này nhất thời nha. Vừa dứt lời, Nhất Phong tùy ý phất phất tay. Chuyện này, chúng ta nhưng là bạn tốt nha, mấy ngày này ta không ít mời ngươi uống rượu đi. Lục Tiểu Phượng giờ khắc này có vẻ hơi ra mặt dày. A, chuyện này, Nhiếp Phong không ngờ tới Lục Tiểu Phượng sẽ nói ra lời nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đáp lại, dù sao ăn người ta đồ vật, nói chuyện cũng không cường ngạnh như vậy. Đệ nhất thiên hạ trong lầu, tất cả mọi người ở nói chuyện phiếm trêu ghẹo, bầu không khí vô cùng hòa thuận, có thể bên ngoài nhưng loạn tung tung kéo. Từ khi Diệp Phong trưởng quản đệ nhất thiên hạ lâu sau, vô số thế lực thám tử liền vẫn ở thời khắc giám thị nơi này. Ngày hôm nay, đệ nhất thiên hạ lâu gây ra động tĩnh lớn như vậy, một lúc có bạch hổ xuất hiện, một lúc có hỏa diễm cự điểu bay tới, một lúc lại có đại thụ che trời hiện hiện vân vân. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, vừa xa khỏi những này mật thám nhận thức phạm vi, bọn họ dồn dập đem nơi này chuyện đã xảy ra chuyển về sau lưng mình thế lực. Mà giờ khắc này, đệ nhất thiên hạ lâu bị trận pháp bao phủ, không có trải qua Diệp Phong đồng ý, người bên ngoài căn bản là không có cách tiến vào. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, nửa tháng lại qua. Một ngày này, đệ nhất thiên hạ lâu ngoại lai một vị đặc biệt khách mời. Có cái ăn mặc trường bào màu đen, tóc trắng như tuyết người, hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt xem chim ưng như thế sắc bén, chính nhìn chằm chằm bị trận pháp che lại đệ nhất thiên hạ lâu, không ai biết hắn đang suy tư điều gì. Trước đó vài ngày trên giang hồ thì có tin tức nói, Diệp Phong lại làm một việc lớn, nhìn dáng dấp chính là cái này thần bí trận pháp. Vị này đến từ Đại Tần Đế quốc người, chính là Bạch Khởi. Bạch Khởi đối với trận pháp cũng có hiểu biết, thành tựu binh gia nhân vật, hắn đặc biệt là tinh thông trên chiến trường quân trận. Mặt khác, nông gia địa trạch 24 trận, hắn cũng từng trải qua. Chương 252, đều không cảm thấy kinh ngạc. Chương 252, đều không cảm thấy kinh ngạc. Trận pháp này có thể không ngừng hấp thu chu vi nguyên khí đất trời, thực sự là xưa nay chưa từng nghe nói, chưa từng thấy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nó tỏa ra khí thế, liền so với nông gia địa trạch 24 trận mạnh hơn không ít. Nếu như hắn là đại tần người, thật là tốt biết bao a. Nghĩ đến bên trong, Bạch Khởi không khỏi thở dài. Đang lúc này, Bạch Khởi trước người màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện một cái lối vào, ngay lập tức, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Nếu đến rồi, liền đi vào tâm sự đi. Nhìn thấy tình huống như thế, Bạch Khởi một chút cũng không do dự, trực tiếp đi vào màn ánh sáng bên trong lối vào. Hắn đi vào, liền cảm giác thân thể đặc biệt ung dung, thật giống như con cá bơi vào trong nước, chim nhỏ bay về phía bầu trời như thế tự tại. Chuyện này, thực sự là quá kỳ diệu. Đây rốt cuộc là cái gì trận pháp a? Hơn nữa, trong này năng lượng, thật giống có thể trị liệu vết thương cũ. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Bạch Khởi trong lòng vô cùng khiếp sợ. Sau khi, Bạch Khởi tỉ mỉ nhìn kỹ chu vi cảnh tượng, càng xem càng là kinh ngạc. Chít chít, thì thầm. Trong rừng cây, chim nhỏ ở vui sướng kêu to. Trong thời gian ngắn như vậy, nơi này dĩ nhiên có biến hóa lớn như vậy, quả thực lại như là nhân gian tiên cảnh a. Chớ giật mình, mau lên đây đi, ta đã pha tốt trà, không phải vậy lập tức nguội. Lúc này, Diệp Phong âm thanh lại chuyển đến Bạch Khởi trong tai. Nghe nói như thế, Bạch Khởi đè xuống trong lòng khiếp sợ, sau đó thân hình lóe lên, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới bay qua. Cùng lúc đó, một tòa trong đỉnh, Diệp Phong, Lục Tiểu Phượng, Tiêu Giao Tử bọn người ở chỗ này. Bọn họ vừa nãy chính đang tán gẫu uống trà, không nghĩ đến Bạch Khởi sớm đến rồi, điều này làm cho Diệp Phong có chút bất ngờ. Diệp tiên sinh thật là có nhàn tình nhã trí a. Bạch Khởi âm thanh còn không truyền đến mọi người trong hai, hắn người đã xuất hiện ở bên ngoài đình diện, bởi vậy có thể nhìn ra thực lực của hắn tương đương không bình thường. Tướng quân quá khen, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm là tốt rồi. Diệp Phong hướng về Bạch Khởi chắp tay. Ngươi biết ta? Đây là lần thứ nhất cùng Diệp Phong gặp mặt, không nghĩ đến chính mình lại bị hắn một ánh mắt nhận ra được. Ha ha, ngày đó ở Đại Tần địa giới, ta liền nhìn thấy ngươi. Diệp Phong mặt mỉm cười điệu nói. Tuy rằng ngươi ẩn giấu đến mức rất sâu, nhưng vẫn không thể nào tránh được cảm nhận của ta. Nghe Diệp Phong lời nói, Bạch Khởi khẽ gật đầu một cái. Diệp tiên sinh quả nhiên xem trên giang hồ truyền thuyết như vậy, tu vi sâu không lường được a. Tướng quân, Diệp huynh, vị này chính là ai vậy? Nhìn Diệp Phong cùng vị lão giả này trò chuyện, Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, muốn biết thân phận của người này. Ha ha, vị này chính là Đại Tần Đế quốc quân thần, Bạch Khởi. Diệp Phong giới thiệu. Cái gì? Bạch Khởi? Dĩ nhiên là sát thần Bạch Khởi. Lục Tiểu Phượng lập tức kêu lên sợ hãi, đột nhiên đứng lên, đầy mặt đều là không dám tin tưởng biểu hiện, trừng trừng địa nhìn chằm chằm trước mắt người này. Ở toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên trên giang hồ, sát thần Bạch Khởi tên, ai sẽ không biết đây? Vị này nhưng là giết qua hơn triệu người nhân vật lợi hại a, muốn nói tới trên đời ai có thể được gọi là sát thần, cái kia nhất định là Bạch Khởi không thể nghi ngờ. Bạch Khởi liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, không hề nói gì, chỉ là khẽ cười cười, xem như là hỏi thăm một chút. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, nói rằng, Diệp tiên sinh, ngày hôm nay mạo muội đến đây quấy rối, nói vậy trong lòng ngươi cũng rõ ràng ta đến mục đích. Diệp Phong nghe, gật gật đầu, ngươi ý đồ đến, ta tự nhiên là biết đến. Mời ngồi. Diệp Phong vừa nói, một bên chỉ bên cạnh chỗ ngồi, dùng tay làm dấu mời. Sự tình một lúc lại nói tường tận, uống trước chén trà. Diệp Phong chỉ trên bàn đá nước trà. Bạch Khởi thấy tình hình này, cũng không có khách khí, đặt mông ngồi xuống, sau đó nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Hả? Nước trà uống vào trong miệng mang theo vị ngọt, bên trong ẩn chứa một loại kỳ lạ sức mạnh, lực lượng này vừa tiến vào trong bụng, liền biến thành một luồng năng lượng, nhắm thiên linh cái phóng đi, đầu nhất thời trở nên vô cùng tỉnh táo, trước đây suy nghĩ rất nhiều không hiểu sự tình, lập tức đều làm rõ. Chuyện này, nay đến tột cùng là loại gì trà ẩm, lại có như vậy để thần tỉnh náo hiệu quả. Bạch Khởi nội tâm tràn đầy khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên thưởng thức đến như vậy kỳ diệu nước trà. Nay trà chính là lúc trước hệ thống khen thưởng cho Diệp Phong nội đạo trà. Nay trà ở hệ thống không gian bên trong gửi hồi lâu, cho đến hôm nay hắn mới nhớ lại mình còn có như vậy một cái bảo bối. Trà này tên là Ngộ Đạo Trà. Diệp Phong mặt mỉm cười mà nói rằng, Ngộ Đạo Trà. Mọi người cùng mở miệng, bọn họ đều là lần đầu nghe nói danh tự này. Cứ việc Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phượng mọi người biết được này trà có công hiệu thần kỳ, nhưng cũng chưa từng hỏi nhiều. Dù sao từ Diệp Phong trong tay lấy ra vật, bên nào không thần kỳ đây? Vì lẽ đó bọn họ cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Có thể hưởng dụng đến thứ tốt, ai lại gặp đi lưu ý vật này tên gọi là gì vậy? Ngộ Đạo Trà, quả nhiên giống như tên gọi của nó, thật sự có thể khiến người ta lĩnh ngộ đại đạo à? Tiêu Giao Tử gật gật đầu nói rằng, trải qua khoảng thời gian này tích lũy, hơn nữa ngộ đạo trà loại này vật thần kỳ trợ lực, ta có rất lớn nắm, có thể sáng tạo ra thuộc về mình thần cấp công pháp. Tiêu Giao Tử lời nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức để bên cạnh Diệp Phong đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với thần cấp công pháp, trước đây hắn hay là cũng không rõ ràng là cái gì khái niệm. Nhưng từ khi Diệp Phong biểu diễn xuất thần cấp công pháp mạnh mẽ sau, hắn liền rõ ràng thần cấp công pháp chân chính ý nghĩa. Tiêu Giao Tử tiền bối, ngài thật sự có năm sao? Lục Tiểu Phượng lúc này hỏi. Ha ha, tại đây dạng động thiên phúc địa bên trong, lại có như vậy thần vật phụ trợ, nếu là vẫn chưa thể thành công, vậy ta những năm này nhưng là sống nguồn phí. Tiêu Giao Tử khẽ mỉm cười. Ngộ Đạo Trà, trên đời vẫn còn có thần kỳ như thế đồ vật. Bạch Khởi nhìn trong tay ly trà, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngộ Đạo Trà đối với võ giả chúng ta mà nói, sắp thực được cho là vô thượng thần vật. Diệp Phong gật gật đầu. Tiếp theo chuyển đề tài, nhìn về phía Bạch Khởi nói rằng, bây giờ khoảng cách kinh thủy ngày còn có mấy chục ngày. Nói thật, ta cũng không ngờ tới Bạch Khởi tướng quân gặp sớm đến đây. Chuyện này quan hệ đến đại tần vận nước, ta không thể không sớm làm tốt sắp xếp. Bạch Khởi biểu hiện vô cùng chăm chú. Lần này giết rồng, không chỉ là hai người bọn ta phe thế lực hợp tác, hơn nữa lén lút còn có bên thứ ba thế lực, thậm chí phe thứ tư. Diệp Tiên Sinh trước nhắc tới Thiên Môn, ta phái người trong bóng tối điều tra, nhưng không có được bất kỳ tin tức gì, đủ để nhìn ra cái thế lực này ẩn giấu đến từ sâu. Mặt khác, Âm Dương gia thoát đi đại tần sau khi, cũng không biết ẩn nó ở nơi nào. Đối với hai cỗ thế lực này mạnh mẽ, nói vậy Diệp Tiên Sinh trong lòng cũng rất rõ ràng. Nghe Bạch Khởi lời nói, Diệp Phong gật gật đầu, nhưng chưa để ở trong lòng. Hai cỗ thế lực này xác thực mạnh mẽ. Vì lẽ đó, ta mới hội tụ tập bảy thanh thần binh lợi khí, cứ như vậy, ta liền có thể đằng ra hai tay, khống chế toàn cục. Hiện tại, ngươi cũng gia nhập vào, hơn nữa Tiêu Giao Tử tiền bối, chúng ta này một phương thế lực, mặc dù Thiên Môn liên thủ với Âm Dương gia, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Đế Thích Thiên không xuất hiện cũng là thôi, nếu như dám xuất hiện, vừa vặn, ta cũng muốn kiến thức một hồi, Đế Thích Thiên thực lực mạnh như thế nào. Nói, Diệp Phong con mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe ra một tia hiếu chiến ý vị. Có Diệp Tiên Sinh kiểm chế Đế Thích Thiên, vậy ta liền yên tâm. Còn Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể đồng thời chống đối ta cùng Tiêu Giao Tử hai người liên thủ công kích. Bạch Khởi nhìn một chút ngồi ở đối diện Tiêu Giao Tử. Đế Thích Tiên, sống hơn 1.8005, chỉ là ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy đến đáng sợ. Đồng thời, Bạch Khởi cũng không rõ ràng, trong tay hắn có hay không còn có lưu lại lá bài tẩy, đưa cái này người giao cho Diệp Phong ứng đối, không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất quyết định. So với Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Khởi bao nhiêu vẫn là hiểu rõ một ít, dù sao Đông Hoàng Thái Nhất đã từng chết ở trong tay hắn. Mặc dù trùng tu quỷ đạo Đông Hoàng Thái Nhất thực lực rất mạnh, Âm Dương gia thế lực cũng rất lợi hại, hắn cũng không có chút nào sẽ không sợ sệt, lại nói chính hắn cũng có lưu lại hậu chiêu. Tài dung binh, chỉ có chiếm trước tiên cơ, mới có thể bước vàng, từng bước đi tới, muốn chiếm cư tiên cơ, chỉ có sớm mưu tính bố cục. Bạch Khởi lại chậm rãi mở miệng nói rằng, bây giờ, thật lâu mở ra, ẩn dấu ở chỗ tối Âm Dương gia khẳng định biết được tin tức. Tuy rằng, bọn họ không biết mục đích của chúng ta, nhưng nhất định sẽ núp trong bóng tối. E sợ, tay của bọn họ đã đưa đến Linh Châu bên này. Nói xong, Bạch Khởi biểu hiện có chút lúng túng. Diệp Phong nghe, con mắt hơi nheo lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, khá lắm Bạch Khởi, dĩ nhiên cho ta tới đây sao một tay dẫn sói vào nhà, đem Âm Dương gia dẫn tới địa bàn của ta. Diệp Phong rất đáng ghét người khác coi chính mình là thành có thể tùy ý lợi dụng công cụ. Khục. Thấy Diệp Phong biểu hiện không đúng lắm, Bạch Khởi ho khan một tiếng. Này kỳ thực cũng không thể trách ta nha. Dù sao, thật lâu mục tiêu quá lớn, một khi khởi động, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều thế lực quan tâm. Hơn nữa, ta cũng không phải cố ý đem kẻ địch dẫn tới nơi này đến. Hừ. Diệp Phong hừ nhẹ một tiếng, liếc Bạch Khởi một ánh mắt, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đây là đương nhiên, cũng là chuyện không có cách giải quyết. Bạch Khởi gật gật đầu. Đối với chuyện này, Diệp Phong cũng không đi tra cứu, Bạch Khởi nói tới quả thật có đạo lý. Thật lâu từ Đại Tần Đế quốc xuất phát, dọc theo bờ biển đi tới, tiến vào Linh Châu biên cảnh, chuyện này căn bản không che giấu nổi. Muốn ra biển, phải có một chiếc có thể chống lại trên biển sóng gió thuyền lớn, mà Thận Lâu chính là lựa chọn tốt nhất. Lần này, ngươi có cái gì sắp xếp? Diệp Phong nhìn về phía Bạch Khởi hỏi. Ta điều động một nửa thiết ứng duệ sĩ. Bạch Khởi không có ý định ẩn giấu, dù sao không gạt được Diệp Phong, chẳng bằng thoải mái địa nói ra. Dĩ nhiên điều động một nửa thiết ứng duệ sĩ. Diệp Phong trong lòng có một tia kinh ngạc. Hồi tưởng lúc trước, ở Đại Tần Hàm Dương cung, Triệu Cao bị bắt thu hồi lúc, cái kia mấy cái người bắt hắn, ăn mặc đồng trao áo giáp, chỗ hung bội bảo kiếm, lúc đó hắn liền cảm thấy những người này rất không bình thường, không ngờ tới dĩ nhiên là thiết ứng duệ sĩ. Thiết ứng duệ sĩ, có thể gọi Đại Tần đế quốc lợi hại nhất lá bài tẩy, cái tổ chức này bên trong mỗi người đều am hiểu sử dụng kiếm, đối với các loại chiến trận cũng phi thường tinh thông. Mấy chục năm trước, Bạch Khởi giả trang tử vong, lui tới hậu trường thống lĩnh nguồn thế lực này, để thiết ứng duệ sĩ thực lực tổng hợp lại tăng cao một cấp bậc. Chương 253, làm chuẩn bị chương 253, làm chuẩn bị ở Đại Tần đế quốc bên trong hoàng thất, Lạc Yên tồn tại 4 cái thực lực hùng hậu tổ chức. Cái thứ nhất tổ chức tên là Bí ẩn vệ, nó hành động dường như giòi bọ bám vào ở sơn trên, cái bóng tùy tùng hình thể như thế, trước sau chặt chẽ đi theo. Thành tựu Đại Tần quân chủ doanh chính gần người đội hộ vệ ngũ, Bí ẩn vệ chính như tên của nó chỉ ra, hành động gần người nhanh nhẹn, ra tay quả đoán hung ác, giống như một vị tử thần thời khắc nương theo khoảng trường, trái phải, cứ việc nó chức quan đẳng cấp không cao, nhưng nắm giữ quyết định người khác sinh tử quyền lực to lớn, trực tiếp nghe theo doanh chính mệnh lệnh. Cái thứ hai tổ chức gọi là La Võng, nó phong cách hành sự có thể nói là đối với tất cả trong trời đất đều không chút lưu tình, hội tụ các loại nham hiểm giả dối đồ, thủ hạ có 3000 tên sát thủ. La Võng có lẽ là trước đây cũng đã tồn tại, đến hiện tại, thế lực khác từ lâu kéo dài tới mỗi cái hoàng triều, lượng lớn chiêu thu những người bỏ mạng tử tù, lưu lãng tứ xứ kiếm khách, thông qua tàn khốc máu tanh huấn luyện, đem bọn họ bồi dưỡng thành trí mạng vô tình, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh thích khách. Có một đoàn thể, sức ảnh hưởng rất lớn, dưới cờ không chỉ có bản lĩnh siêu quần người ám sát, còn khống chế lượng lớn tin tức. Cái thứ ba đoàn thể, tên là Hắc Băng Đài. Hắc Băng Đài lúc đầu hình thái là thiết ứng kiếm sĩ. Thiết ứng kiếm sĩ không chỉ có võ thuật tinh xảo, tư duy còn tương đương nhanh nhẹn, ở trong chiến đấu vừa dũng cảm không sợ lại am hiểu lập ra mưu kế. Có lẽ là thời điểm, cái này đoàn thể bị gọi là Tần Quốc ưu tú người tập võ, từ lúc Tần Hiếu Công thời kỳ, thiết ứng kiếm sĩ cũng đã ở trên chiến trường vì quốc gia xuất lực. Sau đó, bọn họ dần dần từ trường hợp công khai chuyển đến ẩn nấp địa phương, trở thành Đại Tần đế quốc cẩn giấu đi thực lực cường đại. Thứ tư đoàn thể là thiết ứng duệ sĩ. Cái này đoàn thể cùng Hắc Băng Đài quan hệ chặt chẽ, dù sao Hắc Băng Đài tiền thân là thiết ứng kiếm sĩ. Ở Hắc Băng trong đài, chỉ có xuất sắc nhất kiếm khách mới có tư cách tiến vào thiết ứng duệ sĩ. Có thể nói, thiết ứng duệ sĩ tồn tại là Đại Tần đế quốc hoàng thất cuối cùng một đạo phòng hộ bình phong. Nay bốn cái đoàn thể, từng người gánh chịu chức trách của chính mình, lẫn nhau độc lập địa khai triển công việc, mỗi cái đoàn thể đều có chuyên môn nhiệm vụ, gần trăm năm qua, chúng nó không liên quan tới nhau, tuyệt không nhúng tay lẫn nhau sự tình. Bây giờ, vì được Long Nguyên, doanh chính dĩ nhiên điều động một nửa số lượng thiết ứng duệ sĩ. Sử dụng sức mạnh to lớn như vậy, ngươi liền không lo lắng hoàng thất sức mạnh gặp trở nên mạnh được, kẻ địch biết được tin tức sau, nhân cơ hội tấn công sao? Diệp Phong ung dung không đội mà nói rằng, ha ha, nếu đã điều động nguồn sức mạnh này, tự nhiên có thể từ những nơi khác tìm tới ngang nhau sức mạnh đến điền vào chỗ trống, hơn nữa, nguồn sức mạnh này có thể không kém a. Vừa mới dứt lời, Bạch Khởi khẽ mỉm cười. Ồ, Diệp Phong trong lòng nổi lên hiếu kỳ, muốn biết Bạch Khởi đến cùng là từ đâu một phương thế lực điều tạm sức mạnh. Tiên sinh không ngại thử đoán một cái. Chỉ thấy Bạch Khởi uống một hớp nộ đạo trà nước, trên mặt nở một nụ cười. Nghe nói như thế, Diệp Phong suy tư một lúc, sau đó ung dung không đội mà nói rằng, ở Đại Tần đế quốc cảnh nội, có thể cùng thiết ứng vệ sĩ cùng sánh vai sức mạnh rất ít, hơn nữa, nguồn sức mạnh này vẫn chưa thể phản bội Đại Tần. Bây giờ, chư tử bách gia bên trong, ở bề ngoài không có cùng Đại Tần đế quốc trở thành kẻ địch thế lực, chỉ có Đạo gia Thiên Tông, còn có Tang Hải tiểu thánh Hiền Trang Nho gia, cùng với Quỷ Cốc Tung Hoành gia. Này ba cái thế lực bên trong, đầu tiên có thể bài trừ Nho gia. Dù sao, ngày đó ở Mạc gia cơ quan thành, Trương Lương nhưng là ở nơi đó từng xuất hiện. Cho tới Quỷ Cốc Tung Hoành gia, cái nhiếp tuy rằng dùng chính mình bố cục dẫn ra những người phản đối Đại Tần thế lực, nhưng Quỷ Cốc tử hành tung thập phần thần bí, lại như thần lòng chỉ lộ ra đầu mà không nhìn thấy đuôi như thế, hắn không xuất hiện, các ngươi căn bản không tìm được hắn. Nghe đến đó, Bạch Khởi không khỏi gật gật đầu. Vì lẽ đó, này phe thế lực chỉ có thể là Đạo gia Thiên Tông. Diệp Phong nét miệng lên, mang theo đủ cười, nhìn Bạch Khởi chậm rãi nói rằng: bây giờ, Đạo gia Thiên Tông trưởng môn là Hiểu Mộng, 10 năm trước, Trương Hàm đã từng đã cứu nàng một mạng, còn đem nàng đưa đến Thái Nhất Sơn. Phần ân tình này, Đạo gia Thiên Tông không thể không báo đáp. Hơn nữa, Đạo gia Thiên Tông lý niệm là thuận theo đại xu thế. Bây giờ, Đại Tần đế quốc thế lực chính đang ngày qua ngày tăng cường, Đạo gia Thiên Tông nếu như muốn trong tương lai tiếp tục tồn tại, chỉ có dung nhập vào thế gian, trợ giúp Đại Tần. Không phải vậy, một khi Đại Tần đem sức mạnh của bản thân bày ra, đến lúc đó, cũng đã chậm. Câu cửa miệng nói, cùng với ở người khác thành công lúc đưa đi chúc phúc, không bằng ở người khác khó khăn lúc đưa đi trợ giúp. Trước mắt, chính là Đại Tần cần gấp sức mạnh thời khắc, Bác Minh Tử vì Đạo gia Thiên Tông, không xuất thủ không được hỗ trợ. Diệp tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, trên giang hồ đồn đại, xác thực không có nói sai. Bạch Khởi vô Diệp Phong định nói, ngươi nói không sai, bây giờ Bắc Minh Tử liền đóng tại Hàm Dương cung bên trong. Có hắn ở Hàm Dương cung tọa trấn, tự nhiên có thể bảo đảm bệ hạ an toàn. A, Tần Hoàng có thể không cần các ngươi tới bảo vệ. Diệp Phong cười khẽ một tiếng. Hắn có hoàng đạo chi khí che chở, chỉ cần Đại Tần không diệt vong, vận nước thì sẽ không biến mất, chỉ cần thân ở Hàm Dương cung bên trong, khắp thiên hạ không ai có thể thương tổn được hắn. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng bệ hạ chúng quy là phàm nhân thân thể, mỗi ngày cũng đến ăn ngũ cốc hoa màu nhà. Bạch Khởi nói rằng, Diệp Phong khẽ gật đầu, làm như vậy, xác thực có thể bảo đảm không có bất kỳ bất ngờ. Bây giờ, bảy trôi thần binh đã tập hợp đủ 6 thanh, còn kém này thành kinh tịch đao. Nói, Diệp Phong chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn phía Linh Châu một cái hướng khác. Diệp huynh, mấy ngày nay, trên giang hồ có cái tin tức truyền lưu ra, có cái thanh niên nam tử khắp nơi khiêu chiến lợi hại đao khách, nghe nói người này còn đang khắp nơi tìm Nhiếp Phong. Lúc này, Lục Tiểu Phượng mở miệng nói rằng, có điều, hắn không biết Nhiếp Phong ở nơi nào, cũng không xác định có phải là muốn tìm người kia. Không sai, chính là hắn, Hoàng Ảnh. Diệp Phong gật gật đầu. Người này là người Đông Doanh, có thể tin được không? Lục Tiểu Phượng hỏi. Hắn tuy rằng tính cách lạnh lùng, nhưng trong lòng chỉ có đao đạo, cho rằng đao có thể chiến thắng tất cả. Yên tâm, chỉ cần trong lòng hắn có muốn đổ vật, liền có thể vì chúng ta làm việc. Chờ hắn lại lang bạt một quãng thời gian, liền đem Nhiếp Phong ở đệ nhất thiên hạ lâu tin tức thả ra ngoài. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, tiếp theo cười nói, chỉ cần hắn biết Nhiếp Phong ở nơi nào, liền sẽ ở chúng ta giám thị bên trong phạm vi. Đừng luôn nói cái gì giám thị không giám thị, nghe thật không tốt nghe, chúng ta đây là giúp hắn tăng lên đao đạo cảnh giới. Diệp Phong liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt. Ngạch. Nhìn thấy tình huống như thế, Lục Tiểu Phượng nhất thời không có lời nào để nói. Bên cạnh Bạch Khởi cũng lập tức sửng sốt. Ở trong sự nhận thức của hắn, Diệp Phong lại như tiên nhân như thế, không nghĩ đến còn có như thế xấu bụng một mặt. Coi Nhiếp Phong là làm mồi nhử, đến câu Hoàng Ảnh này đều ngư. Tiên sinh thật sự là. Bạch Khởi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra thích hợp từ ngữ để hình dung. Chớ đem ta nghĩ nhiều lắm sao cao thượng, tâm nhãn của ta nhi có thể tiểu đây. Diệp Phong trong giọng nói tràn đầy nặng lớn. Diệp Phong lời này xem ra xem chuyện cười, trên thực tế cũng là đang nhắc nhở Bạch Khởi, chính mình còn lâu mới có được hắn cho rằng như vậy lòng dạ rộng rãi. Sau khi, mấy người lại thương nghị một chút sự vụ, vì giết long hành động làm chuẩn bị. Hoàng hôn sắp đến thời điểm, Bạch Khởi cáo tử, rời đi đệ nhất thiên hạ lâu. Bạch Khởi sau khi rời đi, Diệp Phong hé mắt, mở miệng nói rằng, vốn định quá ngày tháng bình an, xem ra người khác không cho ta cơ hội này nha. Nghe được Diệp Phong lời này, Lục Tiểu Phượng rơi vào trầm tư. Mà Tiêu Giao Tử ở một bên nhàn nhã phẩm nước trà. Xem ra, ta lực uy hiếp còn chưa đủ. Bỏ lại câu nói này, Diệp Phong bóng người liền ở ngay đây biến mất rồi. Ai? Diêm Vương cũng còn tốt đối phó, những người tiểu vị nhưng khó có thể dây dưa, ta đi xử lý một hồi. Tiêu Giao Tử để chén trà trong tay xuống, lắc lắc đầu khe khẽ thở dài, sau đó bóng người lóe lên, cũng ở nơi đây biến mất rồi. Nhìn thấy tình huống như thế, Lục Tiểu Phượng trong lòng rất bất đắc dĩ, âm thầm cảm khái nói, thân ở này thời loạn lạc bên trong, người người đều đang vì sống tiếp mà liều mạng a. Sau khi, ta cũng nên hảo hảo rèn luyện tự thân. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Phượng dùng khóe mắt dư quang quét mắt cái kia ly không uống xong nộ đạo trà, thuận lợi liền dẫn ở trên người. Bởi vì Đại Tần Đế quốc đột nhiên bắt đầu dùng thật lâu, mỗi cái hoàng triều các quân chủ đều đang suy nghĩ Tần Hoàng đến tột cùng dự định làm những gì. Thời gian cực nhanh, nửa tháng đảo mắt liền đi qua. Bây giờ, khoảng cách kinh thụy ngày đã rất gần. Ngày này, Diệp Phong mang theo Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng với Lục Tiểu Phượng mọi người đi ra đệ nhất thiên hạ lâu. Giờ khắc này, bọn họ chính chậm rãi đi ở trên núi trên đường nhỏ. Dị giao tốc. Đang lúc này, trong rừng cây truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng vang. Đến rồi. Lục Tiểu Phượng nhẹ giọng nói rằng, hắn chờ ở bên ngoài lâu như vậy, chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng, đúng không? Diệp Phong cười nói, xác thực như vậy. Lục Tiểu Phượng gật đầu đáp, đi thôi, Nhiếp Phong, đừng tiếp tục trì hoãn. Diệp Phong ngẩng đầu lên, đối với Nhiếp Phong phân phó nói. Nghe nói như thế, Nhiếp Phong khẽ gật đầu một cái, lập tức rút ra sau lưng Tuyết Tầm Đao. Tuyết Tầm Đao vừa mới ra khỏi vỏ, bốn phía nhiệt độ liền đỗng nhiên giảm xuống. Bằng hữu, đi ra đi, ta biết ngươi ở ngay gần. Nhiếp Phong đem chân khí vận đến nhất hậu, hướng về bốn phía trầm giọng hô. Đã sớm nghe nói ngươi Nhiếp Phong đao pháp là hiện nay trên đời tốt nhất, không nghĩ đến thực lực của ngươi cũng đồng dạng không thể khinh thường. Lúc này, một thanh âm ở bốn phía vang vọng ra. Ngươi không phải là muốn cùng ta một trận chiến sao? Ta đã xuất hiện, ngươi tại sao còn chưa hiện thân lộ diện? Nhiếp Phong lớn tiếng đáp lại nói. Ha ha ha, như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, chỉ thấy một vị tóc dài rủ xuống tới bả vai, thân mang màu xanh tím trường sam nam tử, trong lồng ngực ôm một cái bảo đao, xuất hiện ở mười trượng ở ngoài. Ngươi chính là Hoàng Ảnh. Nhiếp Phong nhìn về phía người trước mắt hỏi. Không sai, ta chính là Hoàng Ảnh. Hoàng Ảnh hai mắt nhìn chăm chú Nhiếp Phong. Người này chính là từ Đông Doanh vượt biển mà đến Hoàng Ảnh. Nghe nói trên giang hồ có đồn đại, ngươi đánh bại Tuyệt Vô Thần. Đối với Tuyệt Vô Thần thực lực, Hoàng Ảnh dù sao cũng hơi hiểu rõ. Điều này rất trọng yếu sao? Bây giờ, hắn đã chết rồi. Nhiếp Phong khẽ cười nói. Chương 254, này một đao rất đáng sợ. Chương 254, này một đao rất đáng sợ. Chúng ta Thần Châu Trung Nguyên có câu tục ngữ, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Chỉ là không biết ngươi là có hay không là bằng hữu. Nói tới chỗ này, Nhiếp Phong ánh mắt đột nhiên thay đổi, trên người mơ hồ tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt. Trải qua Tuyệt Vô Thần sự tình sau, Nhiếp Phong đối với dị tộc người, trong lòng tồn một luồng cừu hận. Ta cùng Tuyệt Vô Thần không giống nhau. Nhận ra được Nhiếp Phong trên người tỏa ra khí tức, Hoàng Ảnh không có một chút nào sợ hãi, lắc lắc đầu nói rằng: Tuyệt Vô Thần dã tâm rất lớn, mà trong lòng ta chỉ có đao đạo. Hừ, vị bằng hữu này, ta thật phải nói một câu, ngươi là gan sắt thực không nhỏ, chỉ là không khỏi quá tự cho là điểm. Giờ khắc này, Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ở trước ngực, phát sinh một tiếng cười khẽ. Nếu muốn cùng Diệp Phong tranh tài, ngươi trước tiên cần phải qua Nhiếp Phong cửa ải này, nếu không, đâm liền chiến hắn tư cách đều không có. Đương nhiên, ta không phải ở coi thường ngươi năng lực, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lục Tiểu Phượng lời nói này cũng không có để Hoàng Ảnh nổi giận, khoảng thời gian này ở trên giang hồ cất bước, hắn cũng nghe nói Diệp Phong các loại chiến tích. Diệp Phong mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Nếu như vậy, vậy ta trước hết đánh bại Nhiếp Phong, lại đến đây khiêu chiến ngươi. Nói, Hoàng Ảnh càng làm tầm mắt bay lại đến Nhiếp Phong trên người. Phong huynh, nhìn dáng dấp hắn không đem ngươi để ở trong mắt ta. Lục Tiểu Phượng ở một bên quạt gió thổi lửa nói. Ha ha, Lục huynh, ngươi liền cẩn thận hãy cho xem, chúng ta Trung Nguyên truyền thừa, không phải là nho nhỏ đồng doanh có thể so với được với. Vừa dứt lời, Nhiếp Phong bóng người hóa thành một đạo thanh phong, hướng về Hoàng Ảnh vào tới. Chen, nhìn thấy Nhiếp Phong công lại đây, Hoàng Ảnh không chút hoang mang, rút ra kinh tịch đao. Đang, hai cái đao đụng vào nhau, phát sinh một trận kim loại giao kích tiếng vang. Khí lực cũng vẫn không coi là nhỏ. Cảm nhận được thân đao truyền đến sức mạnh, Hoàng Ảnh lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng không kém, có thể ung dung đỡ lấy ta này một đao. Xem ra, thực lực của ngươi so với Tuyệt Vô Thần mạnh hơn một ít." Nhiếp Phong ngữ khí đồng dạng bình tĩnh. Từ khi chém giết Tuyệt Vô Thần sau khi, Nhiếp Phong liền không luyện tập lại quá đao pháp, vẫn ở nghiên cứu Băng Tâm Quyết. Bây giờ, hắn đối với Băng Tâm Quyết lĩnh ngộ đã đạt đến hóa cảnh, coi như là rơi vào nhập ma trạng thái, hắn cũng có thể hoàn toàn áp chế lại trong lòng ma niệm. Tuyệt Vô Thần thực lực tuy nói không tính yếu, nhưng cũng là như vậy thôi. Hoàng Ảnh khắp khuôn mặt là xem thường biểu hiện. Lấy ra ngươi chân chính bản lĩnh đến đây đi, nếu không, chẳng mấy chốc sẽ thua ở trong tay ta. Vậy ta liền như ngươi mong muốn. Nhiếp Phong thân thể chấn động mạnh một cái, hai người đều bị này cỗ phản chấn sức mạnh chấn động đến mức lùi về sau. Nạo Hàn Lục Tuyệt. Chỉ thấy Nhiếp Phong trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo dài mấy chục trượng màu xanh lam ánh đao, mang theo hàn ý lạnh lẽo, hướng về Hoàng Ảnh chém xuống. Đến hay lắm. Hoàng Ảnh thấy, nhất thời gây nên lòng háo thắng, trong cơ thể trong nháy mắt bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý tiếp đó, hắn thu lại trong lòng sở hữu tâm tình, vẻ mặt lập tức thay đổi. Hoàng Ảnh đối xử mỗi một trận chiến đấu đều hết sức chăm chú. Chém Nhật Đao Pháp. Bộ này đao pháp triển khai ra, Hoàng Ảnh trong tay kinh tịch đao, bùng nổ ra dường như tà dương giống như ánh đao, hướng về Nhiếp Phong chém vào quá khứ. Vành. Hai cổ sức mạnh to lớn đột nhiên đụng vào nhau, trong nháy mắt bùng nổ ra tiếng nổ mạnh to lớn. Thử thử thử. Nổ tung sản sinh năng lượng, chen lẫn vô số đao khí, trên mặt đất vẽ ra từng đạo vết đao. Răng rắc răng rắc. Cùng lúc đó, chu vi hoa cỏ cây cối, tại cỗ này dư âm trùng kích vào, tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Sức mạnh thật là to lớn. Hai người bọn họ tiện tay một đòn dĩ nhiên thì có uy lực như vậy. Hơn nữa, nay Hoàng Ảnh thực lực không một chút nào so với Phong huynh kém a. Ở một bên xem trận chiến Lục Tiểu Phượng, đối với Hoàng Ảnh thực lực cảm thấy hết sức kinh ngạc. A, có thể khống chế tuyệt thế thần binh người, thực lực làm sao sẽ kém đây? Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Đúng là như thế sự việc. Lục Tiểu Phượng gật gật đầu. Tuy rằng hai người bọn họ lần đầu giao thủ, thực lực không phân cao thấp, nhưng ta tin chắc, Phong sư đệ nhất định có thể chiến thắng hắn. Lúc này, Bộ Kinh Vân mở miệng nói rằng, không sai, chỉ cần Phong huynh tiến vào nhập ma trạng thái, thực lực liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Lục Tiểu Phượng là biết Nhiếp Phong nhập ma sau loại kia thực lực đáng sợ. Giữa trường, Nhiếp Phong cùng Hoàng Ảnh cách xa nhau mười mấy trượng, bốn mắt nhìn nhau, từng người trường đao trong tay đều phát sinh từng trận ông minh chi thành. Nhiếp Phong, thực lực của ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, Cửu Ngũ Bảy danh tiếng không phải giả. Hoàng Ảnh mở miệng nói rằng, thực lực của ngươi cũng rất tốt. Nhiếp Phong đáp lại nói, có điều, tiếp đó, ngươi có thể chiếm được cẩn thận rồi. Cứ việc phóng ngựa lại đây chính là. Hoàng Ảnh gật gật đầu. Trận chiến này vừa là luật bản, cũng là đối với mình đao đạo nghiệp chứng. Hai người đều không có sử dụng sát chiêu. Bạch. Chỉ thấy Nhiếp Phong trong mắt lóe ra một tia ánh sáng đỏ, đồng thời, trong cơ thể tỏa ra một luồng màu đỏ khí tức. Theo luồng hơi thở này bộc phát ra, hoàn cảnh chung quanh lập tức trở nên dị thường hàn lạnh, này cũng không phải nhiệt độ trên hàn lạnh, mà là một loại tâm lý mức độ băng lạnh. Phong huynh dĩ nhiên rơi vào ma đạo, nhìn dáng dấp trận này tranh đấu chẳng mấy chốc sẽ kết cuộc. Lục Tiểu Phượng nhận ra được Nhiếp Phong trên người tràn ngập khí tức, không nhanh không chậm điệu nói, vậy cũng không hẳn. Bên cạnh Bộ Kinh Vân nhưng vẫy vẫy đầu, mở miệng nói, vừa mới vẹn vẹn là Hoàng Ảnh tùy ý một đòn, căn bản không nhìn ra hắn chân thực bản lĩnh. Nói không sai, Hoàng Ảnh chân chính lá bài tẩy còn không lấy ra đến đây. Diệp Phong biểu thị tán đồng, tiếp theo nhìn phía Hoàng Ảnh, hắn chân chính đao tâm ý chí còn không triển khai ra. Thanh Cửu đối thủ Hoàng Ảnh cảm nhận được luồng hơi thở này, cau mày, trong lòng âm thầm suy tư, hắn đây là cái gì công phu? Làm sao cảm giác đột nhiên xem biến thành người khác như thế? Ha. Lúc này, Nhiếp Phong biểu hiện dị thường lênh khốc, hai tay nắm chặt tuyết tầm đao, vung vẩy một vòng tích lũy sức mạnh, sau đó đột nhiên hướng Hoàng Ảnh bổ tới. Chỉ thấy một đạo ánh đao màu đỏ từ tuyết tầm đao bên trong bắn ra, này một đao tuy rằng không có giết người ý đồ, nhưng này loại có thể khiến người ta nội tâm phát lạnh đao tâm ý chí, nhưng có thể đối với Hoàng Ảnh sản sinh ảnh hưởng. Thật quỷ dị đao pháp, dĩ nhiên có thể đối với ta tâm cảnh tạo thành quái dậy. Đối mặt Nhiếp Phong chiêu này cực kỳ quái dị đao, Hoàng Ảnh không dám có chút sơ sẩy. Kinh thần phá nhật. Hoàng Ảnh lại lần nữa sử dụng đao pháp của chính mình. Này một đao cùng trước cái kia đao lẫn nhau so sánh, khí thế càng mạnh, sức mạnh cũng lớn hơn. Ầm ầm. Hai cổ sức mạnh cường hãn lại lần nữa đụng vào nhau, bộc phát ra dư âm năng lượng, trong nháy mắt nhấc lên chu vi mười mấy trượng thổ địa. Bèo bèo bèo. Trong lúc nhất thời, cát đất tung bay, đá vụn khắp nơi tung bay. Lần này giao chiến, hai người vẫn như cũ khó phân cao thấp. Bạch. Dư âm còn không tiêu tan, Nhiếp Phong lập tức triển khai phong thần tối, bóng người hóa thành một trận thanh phong, hướng Hoàng Ảnh bỏ tới. Hoàng Ảnh nhìn thấy tình huống như thế, cũng không cam lòng yếu thế, lấy đồng dạng tốc độ tấn công về phía Nhiếp Phong. Con con con. Trong phút chốc, hai đạo tàn ảnh ở giữa không trung không ngừng di động, mỗi một lần va chạm đều sẽ phát sinh binh khí tấn công âm thanh. Hơn nữa mỗi một lần va chạm đều sẽ có vô số dư uy quét tán ra đi. Theo hai người chiến đấu càng kịch liệt, trên mặt đất, khắp nơi đều lưu lại từng đạo nhằng nhị khắp nơi vết đao. Thật không nghĩ đến phong sư đệ khống chế này cố ma tính sau khi, thực lực dĩ nhiên tăng lên tới trình độ như thế này. Bộ Kinh Vân nhìn chiến đấu bên trong Nhiếp Phong, trong lòng có chút giật mình. Ma mặc dù bị xưng là ma, cũng là bởi vì loại kia không bị hạn chế, không nhìn quy củ, không có gì lo sợ, trong lòng không có bất kỳ ràng buộc, mới có thể đem tự thân sở hữu thực lực hoàn toàn phát huy được. Diệp Phong giải thích. Đúng. Chém. Đang lúc này, Nhiếp Phong trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ, theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cũng gây nên trong lòng hắn tàn bạo ma tính. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo gần trăm trượng ánh đao màu đỏ từ trên xuống dưới đột nhiên bổ về phía Hoàng Ảnh. Này một đao, tình huống không tốt lắm. Cảm nhận được này một đao đáng sợ, Hoàng Ảnh lập tức vượt qua đao để ngăn cản, trong đan điền chân khí đột nhiên bộc phát ra, sau đó toàn bộ chuyển vào kinh tịch trong đao. Có lượng lớn chân khí chống đỡ, kinh tịch đao nhất thời phát sinh một trận chấn động, hàn quang lấp loé. Đang, thử. Cường hãn vô cùng ma đao mang theo lượng lớn ma khí bổ về phía Hoàng Ảnh. Đạp. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Hoàng Ảnh chấn động đến mức lùi về sau mấy trượng, mỗi lùi một bước, trên mặt đất đều lưu lại một cái khoảng tấc thâm vết chân. Tí tách, một giọt máu tươi từ Hoàng Ảnh bàn tay nhỏ xuống, này một đao sức mạnh trực tiếp đem hắn miệng hổ đánh nứt. Không sai, rất mạnh một đao. Nhiếp Phong, ngươi là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Có điều, tiếp đó, giờ đến phiên ta ra tay rồi. Kinh tình bảy biến. Hoàng Ảnh vừa dứt lời, lập tức sử dụng mạnh nhất một đao. Một luồng cực kỳ lạnh lùng đao tâm ý chí tản mắt ra, cùng trong tay kinh tịch đao lẫn nhau hô ứng, không khí vào lúc này trở nên ngưng trọng dị thường. Đây là Lục Tiểu Phượng sắc mặt thay đổi, khó có thể tin tưởng mà nhìn Hoàng Ảnh. Này một đao rất đáng sợ. Bộ Kinh Vân giờ khắc này biểu hiện cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Này một đao vẹn vẹn chỉ là thể hiện ra đao tâm ý chí, thì có uy lực như vậy. Nhiếp Phong thấy mình vừa nãy cái kia một đao không thể đánh bại Hoàng Ảnh, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thực lực của người này quả nhiên không phải tuyệt vô thần có thể so với được với. Có điều, người vẫn là gặp thất bại. Nói xong, Nhiếp Phong thân thể dòng máu không ngừng tăng nhanh lưu động, kỳ lân máu lập tức bị kích phát, sức mạnh to lớn nhất thời tràn ngập cả người. Thật mạnh huyết mạch sức mạnh, này vẫn là ta lần thứ nhất ở có ý thức trạng thái vận dụng kỳ lân huyết mạch. Ta dựa vào. Nhiếp Phong hắn đây là làm sao? Lục Tiểu Phượng giờ khắc này hai mắt trợn trừng lên. Đột phá đến tiên nhân chi cảnh, Nhiếp Phong thân thể biến hóa, căn bản không gạt được Lục Tiểu Phượng. Huyết thống. Đây là huyết thống sức mạnh. Bộ Kinh Vân lúc này cũng cực kỳ khiếp sợ. Kỳ lân huyết mạch dĩ nhiên có thể tăng lên mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, phong sư đệ lại có thể ở nhập ma trạng thái sử dụng kỳ lân huyết mạch. Ha ha, chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định, liền có thể ở nắm giữ rõ ràng ý thức tình huống, sử dụng tới sức mạnh lớn hơn. Diệp Phong không nhanh không chậm điệu nói, kỳ lân huyết mạch thần kỳ địa phương không chỉ có những chuyện này, thần thú ẩn chứa sức mạnh, tuyệt không là người bình thường có thể dễ dàng khống chế. Bây giờ Nhiếp Phong có điều là bước đầu vận dụng kỳ lân huyết mạch bên trong một loại đặc tính thôi. Chương 255, hai cổ sức mạnh bản nguyên dung hợp lẫn nhau. Chương 255, hai cổ sức mạnh bản nguyên dung hợp lẫn nhau. Nếu như hắn kéo dài đào móc này huyết thống tiềm lực, có hy vọng đại đại mở rộng tự thân nguyên bản sức mạnh chiều sâu, sẽ cùng nhập ma trạng thái kết hợp lên, hai loại năng lượng chồng chất sau khi, thực lực của hắn có thể tăng vọt đến cực kỳ mạnh mẽ trình độ. Xảy ra chuyện gì? Nay kỳ lân huyết mạch thể hiện ra lại vẫn chỉ là bộ phận sức mạnh. Nghe được Diệp Phong lời nói này, Lục Tiểu Phượng trong lòng trong nháy mắt bị nồng đậm ước ao lấp kín. Kỳ lân thân là thần thú, không chỉ có sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, năng lực phòng ngự cũng cực kỳ xuất chúng, càng quan trọng chính là nó thuộc về hỏa kỳ lân, trời sinh liền cùng ngọn lửa có cực sâu lực tương tác. Diệp Phong không nhanh không chậm địa giải thích. Nếu như Nhiếp Phong có thể mượn này trong huyết mạch sức mạnh, lĩnh ngộ được hỏa bản nguyên, đến lúc đó, hắn thì sẽ đồng thời nắm giữ gió và lửa hai loại bản nguyên. Ngọn lửa có thể mượn thế gió trở nên càng vượng, Phong cũng có thể giúp ngọn lửa tăng cường ý lực, này hai cổ sức mạnh bản nguyên dung hợp lẫn nhau, một thân một mình liền có thể sử dụng tới ma ha vô lượng tuyệt kỹ. Hơn nữa, này hai loại bản nguyên là lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, cộng đồng sinh trưởng, một khi đưa chúng nó thôi thúc lên, sản sinh uy lực còn có thể trở nên càng thêm kinh người. Chuyện này, đến giờ khắc này, Lục Tiểu Phượng đã nói không ra lời, tương tự bị coi là thiên mệnh chi tử, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là cái hàng giả. Một bên khác, trong sân hai người chính ở vào thế lực ngang nhau trạng thái, tích trữ sức mạnh song xuôi đang muốn bạo phát thời điểm, lại bị một luồng mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt áp chế lại. Hai người thấy thế, cùng quay đầu nhìn phía Diệp Phong. Không sai, là Diệp Phong ra tay rồi. Được rồi, tỉ thí tới đây điểm đến mới thôi là có thể. Diệp Phong nhìn hai người bọn họ nói rằng, lại tiếp tục đánh, kết quả có điều là lưỡng bại câu thương mà thôi. Ta cũng không có thời gian chờ các ngươi dưỡng thương. Nhiếp Phong nghe nói như thế, gật gật đầu, lập tức thu hồi tuyết tầm đao, trong mắt hồng quang chậm rãi thối lui, trong cơ thể kỳ lân huyết mạch cũng dần dần bình phục lại. Còn có mấy ngày chính là kinh thụy ngày, thành cựu đồ long giả bên trong một thành viên, hắn nhất định phải đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ma Hoàng Ảnh thì lại cau mày, trong lòng tràn đầy không thích. Vừa nay đang muốn sử dụng tới mạnh nhất một đòn, lại bị Diệp Phong đánh gãy, điều này làm cho Hoàng Ảnh trong lòng cảm giác rất khó chịu. Lại như là đang làm sự kiện kia thời điểm, lập tức liền muốn phóng thích trong nháy mắt, lại bị người đột nhiên đánh gãy như thế. Lẽ nào trung nguyên người đều như thế không có lễ tiết sao? Hoàng Ảnh nhìn về phía Diệp Phong hỏi. Lễ tiết? Diệp Phong khinh bỉ nhìn Hoàng Ảnh một ánh mắt, sau đó đưa tay phải ra, để bàn tay coi như đao, quay về Hoàng Ảnh lăng không có tới. Mẹo. Chỉ thấy một vệt ánh đao cắt ra không gian, trong nháy mắt liền đến Hoàng Ảnh trước người. Nhìn thấy này một đao, Hoàng Ảnh lập tức vượt qua đao che ở trước ngực. Keng. Một đạo lanh lảnh tiếng vang ở kinh tịch đao thân đao bên trên vang lên. Phúc. Sức mạnh to lớn trực tiếp truyền đến Hoàng Ảnh trong cơ thể, cả người hắn trong nháy mắt bị đánh bay, còn ở giữa không trung phi hành thời điểm liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Rầm. Một tiếng vang nặng nề truyền đến, Hoàng Ảnh thân thể té xuống đất trên, tiếp theo không ngừng mà lăn lộn, trong tay kinh tịch đao cũng bị sức mạnh to lớn đánh bay đi ra ngoài. Như vậy, không biết có thể hay không được cho là có lễ phép. Diệp Phong nhìn nằm trên đất Hoàng Ảnh hỏi: "Ngươi?" Hoàng Ảnh chậm rãi đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó mà tin được. Thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ, ta thậm chí ngay cả hắn tiện tay vung ra một đao đều không tiếp nổi. Thời khắc này, Hoàng Ảnh trong lòng cực kỳ khiếp sợ cùng kinh hoàng. Nói cho một mình ngươi đạo lý, mặc kệ ở thời đại nào, hoặc là ở nơi nào, ai thực lực mạnh, ai chính là chính xác. Diệp Phong nhẹ giọng nói rằng: "Muốn đại trung nguyên theo đuổi càng cao hơn đao đạo cảnh giới, ta sẽ không can thiệp ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, có một số việc không phải ngươi muốn làm liền có thể làm được. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, giúp ta làm một chuyện, làm tốt, ta liền chuyển thụ ngươi một bộ đao pháp, bộ này đao pháp có thể cho ngươi đao đạo cảnh giới nâng cao một bước. Trước tiên cho điểm lợi hại nếm thử, lại cho điểm chỗ tốt dụ dỗ, đây mới là điều động người khác phương pháp." Nghe nói như thế, Hoàng Ảnh nhíu mày, không biết Diệp Phong đến cùng đang tính toán cái gì. Có điều, hắn tiên tân vạn khổ đi đến Trung Nguyên, chính là vì theo đuổi đao đạo cảnh giới tối cao. Bây giờ, cơ hội liền đặt tại trước mắt, hắn thực sự khó có thể từ chối. Còn nữa nói, Diệp Phong thực lực, Hoàng Ảnh đã tận mắt chứng kiến quá, tiện tay một đao, chính mình liền căn bản không tiếp nổi. "Ngươi muốn cho ta làm chuyện gì?" Suy nghĩ một lúc sau khi, Hoàng Ảnh cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. "Không nổi, mấy ngày nay ngươi ở ngay gần trấn nhỏ ở lại, chờ đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ khiến người ta đi thông báo ngươi." Nói xong, Diệp Phong liền mang theo Nhiếp Phong mọi người rời đi. Hoàng Ảnh che ngực, khó khăn từ trên mặt đất dãy rủa đứng lên đến, nhặt lên rơi xuống ở một bên kinh tịch đao. Nhìn Diệp Phong đoàn người thân ảnh dần dần đi xa, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, "Sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi." Đối với thiên phú của chính mình, Hoàng Ảnh có 10 phần tự tin. Một bên khác, Lục Tiểu Phượng hướng về Diệp Phong hỏi: "Diệp huynh, cái này Hoàng Ảnh gặp hảo hảo giúp chúng ta làm được sao?" "Phải biết, giết rồng chuyện này, quan hệ trọng đại, nếu như hắn ở trong bóng tối chơi một ít thủ đoạn, vậy coi như phiền phức." "Yên tâm đi, Hoàng Ảnh người này trong lòng tuy rằng chỉ muốn đao đạo, nhưng cũng không phải loại kia yêu thích chơi khôn bằng người." Diệp Phong cho Lục Tiểu Phượng một cái để hắn an tâm ánh mắt, lại nói: "Có ta ở đây khống chế toàn cục, hắn còn có thể ta dưới mí mắt dở trò hay sao?" Nghe Diệp Phong nói như vậy, Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. "Diệp tiên sinh, bây giờ khoảng cách kinh thụy ngày đã không xa, chúng ta cần làm những gì chuẩn bị sao?" Lúc này, Nhiếp Phong cũng nhìn về phía Diệp Phong hỏi. "Không cần, hảo hảo điều chỉnh tình trạng của chính mình là được." Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng. Nói, Diệp Phong ngược lại đưa ánh mắt tìm đến phía bộ kinh vân, trong thân thể ngươi chạy xuôi bộ thị thần tộc huyết mạch, đồng thời cũng là này một đời bộ kinh vân. Ngươi dùng vân bản nguyên dung hợp kiếm đạo, lĩnh ngộ ra một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, sau đó liền cẩn thận dọc theo con đường này tiếp tục đi. Dù sao, lực lượng bản nguyên là phía trên thế giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất. Lấy loại sức mạnh này làm trụ cột, loại kiếm đạo này cho tới bây giờ không có ai đi qua, con đường tương lai cần ngươi không ngừng đi thăm dò, đi đổi mới, nhưng nó không gian phát triển gặp phi thường cao. Nghe nói như thế, Bộ Kinh Vân gật gật đầu, mặc dù mình lĩnh ngộ loại này hoàn toàn mới kiếm đạo vừa mới bắt đầu, nhưng bây giờ đã bước đầu hiện lộ ra bất phàm địa phương. Ta có lòng tin ở trên con đường này đi thẳng xuống. Bộ Kinh Vân ánh mắt kiên định. Niềm tin của hắn không chỉ có đến từ chính thiên phú của chính mình, càng đến từ chính trong cơ thể huyết mạch. Bộ thị thần tộc huyết mạch nhưng là so với Kỳ Lân huyết mạch nhân vật càng mạnh mẽ. Có lòng tin là tốt rồi, dù sao hai người các ngươi đều là thiên mệnh chi tử, chính là ứng đối kiếp nạn mà sinh ra. Nói tới chỗ này, Diệp Phong dừng bước lại, xoay người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời phương xa. Tin tưởng các ngươi cũng đã biết rồi, Thần Châu Trung Nguyên sẽ có một hồi đại kiếp nạn, trận này kiếp nạn tên là Thiên Thu đại kiếp. Thiên Thu đại kiếp, đơn từ tên trên, liền có thể cảm nhận được trận này kiếp nạn đáng sợ. Giờ khắc này, Lục Tiểu Phượng vẻ mặt cũng biến thành có chút nghiêm nghị lên. "Diệp tiên sinh, ngài ý tứ là, tương lai trận này kiếp nạn, cần ta cùng Vân sư huynh hai người đến hóa giải?" Nhiếp Phong nhìn về phía Diệp Phong hỏi. Nhìn thấy tình huống như thế, Bộ Kinh Vân trong mắt cũng mang theo một ít chờ mong, đối với trình mình là thiên mệnh chi tử giang hồ đồ đại, hắn từng nghe từng tới một ít, nhưng nói mình chính là ứng đối kiếp nạn mà sinh ra, vậy thì có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng. Kim Lăng há lại là vật trong ao, hiểu ra Phong Vân liền biến rộng. Diệp Phong lại lần nữa nói ra hùng bá câu kia lời bình. Khi câu này lời bình xuất hiện thời điểm, các ngươi Phong Vân hai người bánh răng bận mệnh cũng đã bắt đầu chuyển động. Nói tới chỗ này, Diệp Phong lại lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía Bộ Kinh Vân, Bộ thị thần tộc 40 hạ, là ngươi không cách nào tách ra kiếp nạn. Lời kia vừa thốt ra, Bộ Kinh Vân con ngươi đột nhiên có rút lại một hồi. Giờ khắc này, tâm tình của hắn đã cùng quá khứ không giống nhau, Vu Sở Sở đã vì hắn sinh ra hài tử. Một bên Nhiếp Phong vẻ mặt trở nên đặc biệt khó coi, liền vội vàng nói: "Diệp tiên sinh, ngài biết tất cả mọi chuyện, nhất định biết phá giải trận này kiếp nạn phương pháp." "Không sai, ta xác thực biết." Diệp Phong gật gật đầu, cũng không có ẩn giấu. Nếu như là người bình thường, phá giải trận này kiếp nạn rất dễ dàng, có thể Bộ Kinh Vân người mang bộ thị thần tộc huyết mạch, phổ thông đồ vật căn bản không có tác dụng. Vì lẽ đó, đến cần một cái phi thường mạnh mẽ thần vật. Lục Tiểu Phượng tiếp nhận Diệp Phong câu chuyện. Thời khắc bây giờ, Thần Long Long Nguyên vừa vặn có khiến người ta trường sinh bất tử tác dụng. Hóa ra là như vậy a. Nghe Lục Tiểu Phượng lời nói, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng coi như làm rõ Diệp Phong đem Long Nguyên giao cho bọn họ nguyên nhân. "Được rồi, biện pháp giải quyết đã nói cho các ngươi, sau đó cố gắng luyện công đi." Nói xong, Diệp Phong liền hướng về Đệ Nhất Thiên Hạ lâu đi đến. "Quá tốt rồi, Vân sư minh, mạng ngươi nhất định kiếp nạn, rốt cục có biện pháp giải quyết." Nhiếp Phong vui sướng trong lòng căn bản không giấu được. Ai? Trời cao ở dành cho người mạnh mẽ thiên phú đồng thời, cũng sẽ hạ xuống đau khổ, xem ra, ta cái này giả thiên mệnh chi tử, ngược lại cũng rất tốt. Lục Tiểu Phượng nhìn Phong Vân hai người, không khỏi phát sinh như vậy cảm khái. Phong Minh, Vân Minh, xem ra, các ngươi trên người trách nhiệm càng nặng. Có điều, nói đến, ta còn rất hâm mộ các ngươi. Cái gọi là ứng kiếp người, chẳng bằng nói là Thần Châu đại địa người thủ hộ. Lục Minh, ngươi cũng đừng chế nhạo chúng ta. Nhiếp Phong gãi gãi đầu nói rằng, chúng ta hiện tại võ đạo tu vi tuy nhiên đã tiến vào thiên nhân chi cảnh, nhưng muốn đối kháng tương lai thiên thu đại kiếp, còn kém xa đây. Phong sư đệ nói đúng, chúng ta sức mạnh bây giờ vẫn cứ rất nhỏ yếu, còn cần nhiều hơn rèn luyện. Bộ Kinh Vân cũng biểu thị tán thành. Đúng là như vậy, đi qua một đoạn đường, xem qua một ít phong cảnh, tuy rằng có thể biết thời tiết biến hóa, nhưng không cách nào dự đoán thiên địa vận chuyển quy luật. Cố lên đi. Chương 256, nhìn bản lãnh của ngươi chương 256, nhìn bản lãnh của ngươi Lục Tiểu Phượng tràn đầy cảm xúc điệu nói. Được rồi, Diệp Minh đã đi xa, chúng ta nhanh đi về tu luyện đi. Bây giờ, đệ nhất thiên hạ lâu có thể nói là toàn bộ Thần Châu đại lục tu luyện bảo địa, ở lâu bên trong tu luyện, coi như nói tiến bộ nhanh đến mức xem một ngày có thể đi 1000 dặm cũng không quá đáng. Thời gian ở bình tĩnh thời kỳ chậm rãi trôi qua, cách kinh chập ngày chỉ còn dư lại 3 ngày. Một ngày này, đệ nhất thiên hạ lâu bên ngoài tụ tập rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Không biết là ai ở lén lút thả ra tin tức, nói 24 tiết khí bên trong kinh chập ngày gặp có chuyện lớn phát sinh, Diệp Phong cũng sẽ hiện thân giang hồ. Tin tức một truyền ra, lập tức hấp dẫn không ít người quan tâm. Dù sao, Diệp Phong mỗi một lần xuất hiện đều sẽ ở trên giang hồ nhấc lên phong ba không nhỏ. Lúc này, Diệp Phong mang theo Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Phá Quân, Tây Môn Suy Tuyết, Tiêu Giao Tử năm người từ trong trận pháp đi ra. Bọn họ 6 người vừa xuất hiện, lập tức gây nên một trận huyên náo. Diệp tiên sinh quả nhiên xuất hiện. Nhìn Diệp Phong đoàn người, những người giang hồ này sĩ trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Không đúng vậy, không phải đồn đại nói Diệp tiên sinh sẽ ở kinh chập ngày hiện thân sao? Làm sao sớm 3 ngày liền đi ra? Có người lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Nhìn ở đây giang hồ nhân sĩ, Lục Tiểu Phượng lông mày chăm chú nhăn, không hiểu hỏi, mới mấy ngày không đi ra, nơi này làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Có người đem giết rồng sự tình tiết lộ ra ngoài. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, lẽ nào là Đế Thích Tiên làm việc? Lục Tiểu Phượng hỏi tới. Nhìn dáng dấp, hẳn là hắn. Diệp Phong hé mắt nói, bây giờ toàn bộ Thần Châu đại địa, ngoại trừ Đại Tần cùng chúng ta, biết chuyện này cũng chỉ có Đế Thích Tiên. Diệp tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhiếp Phong thu hồi ánh mắt, hướng về Diệp Phong hỏi. Không cần phải để ý đến hắn, tiếp tục theo kế hoạch làm việc là được. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, lập tức hắn nhìn quét ở đây sở hữu người giang hồ, nhưng không có phát hiện Hoàng Ảnh cùng Đoạn Lãng hai người. Hoàng Ảnh cùng Đoạn Lãng tại sao còn chưa tới? Lúc này, Diệp Phong không thấy hai người kia, chân mày hơi nhíu lại, đồng thời, trong lòng mơ hồ có loại linh cảm, hai người bọn họ rất khả năng bị Đế Thích Thiên bắt đi. Không nên a, theo lý thuyết, lấy hai người bọn họ thực lực, nên đã sớm đến mới đúng. Lục Tiểu Phượng cao mày nói rằng, không cần nghĩ, bọn họ hẳn là bị Đế Thích Thiên chụp tới. Nói xong, Diệp Phong trong mắt lóe ra một tia sát ý, lại dám đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, thực sự là không biết sống chết. Đế Thích Thiên hắn dĩ nhiên đạo thủ. Lục Tiểu Phượng trong lòng hơi kinh ngạc, nếu là không có Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh, vậy thì còn thiếu hai cái tuyệt thế thần binh. Không cần phải để ý đến, chúng ta mau mau lên đường đi, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Hoàng Ảnh cùng Đoạn Lãng có ở hay không, đối với Diệp Phong tới nói, đều không trọng yếu, bởi vì trong tay hắn thì có hai cái tuyệt thế thần binh, Bại Vong Chi Kiếm cùng Tuyết Ảnh Kiếm. Một bên khác, Linh Châu bờ biển, nơi này dừng một chiếc thuyền lớn. Lúc này, chiếc thuyền lớn này trên bông thuyền, đứng một vị trên người mặc trường sam màu xám, trên mặt mang theo tượng bằng mặt nạ nam tử, người này chính là Đế Thích Tiên. Ở bên cạnh hắn, nằm hai vị thanh niên nam tử, hai người bọn họ chính là Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh. Nhìn hôn mê hai người, Đế Thích Tiên tượng bằng dưới mặt nạ con ngươi để lộ ra một tia hy vọng vẻ mặt, 600 năm, bản tọa đầy đủ đợi 600 năm, một ngày này, rốt cục muốn tới. Diệp Phong, ngươi đừng nghĩ một mình chiếm lấy Long Nguyên. Nói tới chỗ này, Đế Thích Tiên trên người tỏa ra xem mộ khí như thế ý lạnh đến tận xương tủy. Đế Thích Tiên sở dĩ đem Hoàng Ảnh cùng Đoạn Lãng chụp tới, tự nhiên là muốn chia một chén canh. Muốn từ trong tay ta chia một chén canh, liền muốn xem ngươi Đế Thích Tiên có bản lãnh này hay không. Nếu như Đế Thích Tiên ngoan ngoãn ở lại Thiên Môn bên trong, Diệp Phong còn lười đến để ý tới hắn. Bây giờ, Đế Thích Tiên đã nhảy ra ngoài, vậy sẽ phải nhìn hắn có hay không thực lực được chính mình tán thành. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong khẽ miệng không khỏi hơi hướng lên trên bung lên. Chính đang lúc này, một vị trên người mặc đồng trâu khôi giáp nam tử đi đến Diệp Phong trước mặt, chắp tay ôm quyền nói rằng, "Diệp tiên sinh, đại nhân nhà ta để cho ta tới dẫn đường cho ngài." Nghe nói như thế, Diệp Phong đánh giá người này một phen, sau đó gật gật đầu, "Được." Ở đây sở hữu giang hồ nhân sĩ thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, "Diệp tiên sinh đây là muốn đi nơi nào à?" "Không biết a." Trước có người ở trên giang hồ thả ra tin tức, nói gần nhất có chuyện lớn phát sinh, cũng không biết đến cùng là cái gì sự. Đúng đấy, này thả ra tin tức người đầu óc có phải là có vấn đề, là cái gì sự tình, cũng không nói rõ ràng. Đối với chuyện này, Diệp Phong cũng nghĩ không thông, Đế Thích Thiên tại sao muốn tản tin tức này? Hệ thống, mở ra thuộc tính bảng điều khiển. Diệp Phong giật mình, cùng hệ thống câu thông, muốn lại lần nữa xác nhận thành tựu của chính mình nhiệm vụ. Ký chủ, xin chờ một chút. Hệ thống âm thanh hạ xuống sau, Diệp Phong trước mắt xuất hiện một đạo màu xanh lam giả lập bảng điều khiển. Họ tên: Diệp Phong, giới tính: nam, tuổi tác: 20 tuổi, cảnh giới võ đạo: Thiên nhân cảnh viên mãn, lục địa thần tiên cảnh giới 50, kiếm đạo cảnh giới, kiếm tâm cảnh giới, kiếm đạo tầng cảnh giới thứ 3, lấy tâm ngự kiếm, đao đạo cảnh giới, lưỡi đao ý chí. Ý chí của ta chính là đao ý chí, đao chính là ta, mà ta không phải đao. Vũ khí, thanh xương kiếm, bại vòng chi kiếm, bán thành phẩm, công pháp, dịch cân tẩy tùy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, hôn nguyên nhất khí quyết, tam phân quy nguyên khí, thánh tâm quyết, siêu thần cấp, cường hóa bản thành thần công võ kỹ, hàng long thập bát trưởng, đấu chuyển tinh di, tiêu giao ngự phòng, phái tiêu giao võ học quy tắc trùng, lục mạch thần kiếm, trảm thiên bản kiếm thuật, du long đao pháp, cường hóa bản hấp công đại pháp, khuynh thành đao pháp, thập cường võ đạo, hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp đặc thù loại, thôi diễn thiên cơ, kiếm đạo vầng sáng, phật ma vầng sáng, xương hoàng chi, huyết bí pháp loại, bổ thiên thuật, rèn đúc chi pháp, phù văn cơ sở, trận pháp cơ sở, trận đạo chân giải, linh trận tiên, linh cấp cơ quan thuật huyết thống, viêm hoàng huyết thống, đã được mở cơ sở công năng, thể chất, trường thanh thể, tiểu thành cảnh giới, linh vật, bất lao thần tuyển, nộ đạo trà, long nguyên, còn lại 80 năng lượng, xương hoàng chi huyết vật cưới, tiểu bạch mã, linh trí đã mở, sủng vật, hỏa kỳ lân thế lực, đệ nhất thiên hạ lâu điểm thành tựu. 12.000 điểm thành tựu nhiệm vụ, tên gọi, thất vũ đồ long, hội tụ bảy trôi tuyệt thế thần binh tàn sát thần long, hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được 5.000 điểm thành tựu, đặc thù khen thưởng, linh mạch. Chưa hoàn thành, lục địa thần tiên cảnh giới đạt đến 50 cũng không tệ lắm. Diệp Phong ở trong lòng gật gật đầu, có điều, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào thế lực lan trên. Nha. Thuộc tính bảng điều khiển bên trong dĩ nhiên tăng thêm một cái thế lực tàng khối, tên là đệ nhất thiên hạ lâu đây. Lẽ nào là hệ thống đưa cái này địa phương hoa đến ta danh nghĩa? Nhìn thấy chính mình thuộc tính bảng điều khiển trên mới xuất hiện thế lực bộ phận, trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn, nguyên bản là muốn kiểm tra thành tựu của chính mình nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ chỉ nói muốn tập hợp đủ 7 thanh tuyệt thế thần binh đi chém giết thần long, cũng không có hạn định cụ thể là cái nào mấy cái, kế hoạch vẫn cứ ở ta nắm trong bàn tay. Đế Thích Tiên, muốn từ ta nơi này chia một chén canh, vậy sẽ phải nhìn bản lãnh của ngươi có đủ hay không cách. Diệp tiên sinh, chúng ta đến nơi rồi. Ngay ở Diệp Phong rơi vào trầm tư thời khắc, cái kia thân mang đồng trao khôi giáp nam tử bỗng nhiên mở miệng, đem hắn tâm tư kéo trở lại. Diệp Phong sau khi nghe xong, gật gật đầu, lập tức nhìn phía ngừng ở bên bờ biển lâu thuyền. Này chính là tần thủy hoàng tiêu hao của cải khổng lồ chế tạo thật lâu, thật sự là xa hoa đến cực hạn. Giờ khắc này, bên cạnh Tiêu Giao Tử nội tâm chấn động vô cùng. Cứ việc hắn đã không chỉ một lần nghe nói chiếc thuyền này danh hiệu, mà khi tận mắt nhìn thấy lúc, vẫn bị rung động thật sâu. Chiếc thuyền này cũng không chỉ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nó là Âm Dương gia cùng Công Thâu gia tộc liên thủ thiết kế kiến tạo, nội bộ che kín các thức cơ quan. Nhìn trước mắt lâu thuyền, Diệp Phong cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Ha ha, Diệp tiên sinh quả nhiên không chỗ nào không biết, thật lâu sở hữu bí mật, ở trong mắt ngài phảng phất đều không tồn tại bình thường. Lúc này, thật lâu tải lên đến một trận tiếng cười. Chỉ thấy Bạch Khởi bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta đã khiến người ta chuẩn bị tốt rồi tiệc rượu, các vị, mời tới thuyền đi. Nói xong, Bạch Khởi hướng về Diệp Phong đoàn người làm ra xin mời thủ thế. Diệp Phong nhìn một chút mọi người nói, đi thôi, mấy ngày kế tiếp, chúng ta đều muốn ở này trước trên thuyền vượt qua. Dứt lời, Diệp Phong đi đầu theo cầu thang leo lên lầu thuyền. Thần Long vị trí khu vực tên là Thần Long Đảo, ở trên biển đi lúc gặp cực kỳ sốc này, nếu là không có thực lực mạnh mẽ cùng tinh chuẩn hàng hải bản đồ, rất dễ dàng lệch khỏi phương hướng. Nhưng Diệp Phong có hệ thống nhiệm vụ chỉ dẫn, căn bản sẽ không xuất hiện con đường lệch khỏi vấn đề. Diệp tiên sinh, chuyện này. Bạch Khởi nhìn một chút Diệp Phong phía sau mọi người, lông mày lộ ra một tia không rõ. Dựa theo Diệp Phong trước từng nói, nếu muốn chém giết Thần Long, nhất định phải tụ tập 7 thanh tuyệt thế thần binh sức mạnh, mới có thể đánh vỡ nó phòng ngự, đạt được Long Nguyên. Hiện tại, nhân số của bọn họ rõ ràng không đủ, tính được mới chỉ có 5 thanh thần binh. Xảy ra chút tình huống nhỏ, nhưng không ảnh hưởng toàn thể kế hoạch. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, nghe nói như thế, Bạch Khởi chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Diệp tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bạch Khởi từng là đại tần quân thần, vạn quân thống soái, ở trên chiến trường, mỗi một sự kiện đều muốn khống chế ở trong tay mình, chỉ có như vậy mới có thể từ trước phán đoán kẻ địch hành động, để mỗi một bước đều đạt được thắng lợi. Bây giờ, sự tình ở thời khắc mấu chốt nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là Đế Thích Thiên ra tay rồi. Diệp Phong nheo mắt lại nói rằng, lời này vừa ra, Bạch Khởi trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn thật sự xuất hiện. Đế Thích Thiên, một cái sống hơn 1.8005 lão quái vật, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng thực lực của người này mạnh như thế nào. Không sai, hắn đem Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh bắt đi. Diệp Phong gật gật đầu nói, hắn muốn nắm hai người kia thành tựu điều kiện, từ chúng ta nơi này phân đi một phần chỗ tốt. Diệp tiên sinh, nếu như thu thập không đủ 7 thanh tuyệt thế thần binh, vậy làm sao mới có thể đánh vỡ thần long phòng ngự đây? Bạch Khởi cao mày, hướng về Diệp Phong hỏi. Đừng lo lắng, Đế Thích Thiên bên kia giao cho ta xử lý. Diệp Phong dửng dưng như không điệu nói. Chương 257, cần giúp đỡ chương 257, cần giúp đỡ hắn cho rằng bắt đi Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh, liền có thể để ta thỏa hiệp, vậy hắn cũng quá khinh thường ta. Nghe nói như thế, Bạch Khởi ánh mắt sáng lên, Diệp tiên sinh, ngài có hậu chiêu sao? Hậu chiêu đúng là không có, có điều, ta làm một ít chuẩn bị. Diệp Phong cười nói. Được rồi, không nói hắn. Chúng ta đi uống rượu đi, cùng nhau đi tới, ta cái bụng đều có chút đói bụng. Đúng đúng đúng, xin mời. Thấy Diệp Phong có chuẩn bị, Bạch Khởi cũng yên lòng. Bây giờ, Đại Tần Đế quốc muốn có được Long Nguyên, còn cần dựa vào Diệp Phong. Cho tới Diệp Phong đến cùng có cái gì chuẩn bị, Bạch Khởi cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần có thể bắt được Long Nguyên là được. Diệp Phong đoàn người hưởng dụng mỹ thực thời điểm, Thật Lâu cũng dựa theo Diệp Phong đưa ra hàng hải con đường lại lần nữa xuất phát. Theo Thật Lâu biến mất ở đường bên biển, núp trong bóng tối thám tử lấy tốc độ cực nhanh hướng về một bên khác chạy đi. Một bên khác tương tự ở một nơi bên bờ biển, Đế Thích Thiên ngồi ở một tấm trên ghế nằm, tay phải gối lên đầu của chính mình, nhìn đã tỉnh lại Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh. Như thế nào, nghĩ rõ chưa? Nếu như hai người các ngươi đáp ứng cùng bản tọa hợp tác, sự tình sau khi thành công, ta sẽ cho các ngươi nên được thù lao. Giết rồng. Nguyên lai Diệp Phong muốn ta làm sự là giúp hắn giết rồng a. Lúc này, Đoạn Lãng Trung Vu Minh uổng phí đến rồi. Các ngươi có thể chiếm được nghĩ rõ ràng, Diệp Phong có thể cho các ngươi, bản tọa cũng như thế có thể cho. Đế Thích Thiên ngữ khí rất bình thản. Nghĩ đến các ngươi cũng nghe qua bản tọa danh hiệu, Đế Thích Thiên. Ta là thế gian duy nhất thần. Bản tọa sống hơn 1.8005, trong những năm này, thu thập không ít trên giang hồ cực kỳ lợi hại võ học điển tịch. Hảo hảo thế bản tọa làm việc, có thể được thù lao, lẽ nào gặp so với Diệp Phong cho này điểm tiểu ân tiểu huệ kém sao? Đế Thích Thiên đang dẫn dụ Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh hai người. Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh tính cách, Đế Thích Thiên hiểu rõ vô cùng. Đoạn Lãng si mê với kiếm, Hoàng Ảnh bởi vì đao mà trở nên tuyệt tình, chỉ cần cho bọn họ muốn đồ vật, liền không sợ bọn họ không đáp ứng. Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh liếc nhìn nhau, không có trả lời ngay, bọn họ đều có thể nhìn ra, Đế Thích Thiên phi thường kiêng kỵ Diệp Phong, không đúng vậy sẽ không lén lút đem bọn họ chụp tới. Thấy hai người còn đang do dự, Đế Thích Thiên lại mở miệng nói rằng, kinh thụy ngày ấy, âm thịnh dương suy, thần long sát thực gặp trở nên suy yếu, nhưng muốn giết chết thần long, tuyệt không là chuyện dễ dàng. Muốn giết chết thần long, ít nhất phải tụ tập 7 thanh tuyệt thế thần binh sức mạnh, hai người các ngươi nhưng là then chốt, lẽ nào nguyện ý làm Diệp Phong công cụ sao? Nói tới chỗ này, Đế Thích Thiên chỉ bên người thanh niên nam tử, người này gọi Hoài Không, hắn cũng có một cái tuyệt thế thần binh, tên là Thiên Tội. Hai người nghe, đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía Hoài Không. Thiên Tội lợi hại bao nhiêu, các ngươi nên từ Diệp Phong nơi đó nghe nói qua. Đế Thích Thiên nói tiếp, chỉ cần các ngươi đáp ứng bản tọa điều kiện, chúng ta trong tay thì có 3 thanh tuyệt thế thần binh, đầy đủ cùng Diệp Phong bàn điều kiện. Diệp Phong thực lực rất mạnh, ngươi chắc chắn đánh bại hắn sao? Hoàng Ảnh hướng về Đế Thích Thiên hỏi. Diệp Phong xác thực rất lợi hại, nhưng bản tọa cũng không phải dễ ức hiếp. Đế Thích Thiên đầy mặt tự tin điệu nói. Tuy rằng Đế Thích Thiên trong lời nói tràn ngập tự tin, Đoạn Lãng nhưng không có chút nào để ở trong mắt, hắn từ nhỏ trải qua quá nhiều chuyện, nhìn ra phi thường thấu triệt. Trong lòng âm thầm tính toán, Đế Thích Thiên tuy rằng mạnh, nhưng Diệp Tiên Sinh thực lực sâu không lường được. Nếu như hắn không sợ Diệp Tiên Sinh, trực tiếp quang minh chính đại theo sát Diệp Tiên Sinh đàm phán là được, nơi nào sẽ làm chuyện lén lén lút lút như vậy. Có điều, ta hiện tại bị hắn tóm lấy, muốn từ nhân vật như thế trong tay chạy đi, hầu như còn khó hơn lên trời. Trước mắt chỉ có thể đáp ứng với hắn hợp tác, đến thời điểm nhìn thấy Diệp Tiên Sinh, đem chân tướng nói rõ ràng là được. Nghĩ đến bên trong, Đoạn Lãng lấy chắc chủ ý, sau đó nói với Đế Thích Thiên, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lời này vừa ra, Đế Thích Thiên lập tức bắt đầu cười ha ha, ha ha, tốt, bản tọa liền yêu thích thức thời bụng người. Bên cạnh Hoàng Ảnh nhưng nhíu mày, không hiểu Đoạn Lãng tại sao đột nhiên đáp lại Đế Thích Thiên. Có điều, ta có cái yêu cầu. Đoạn Lãng nói tiếp. Ồ, nói một chút coi. Đế Thích Thiên rất muốn biết Đoạn Lãng muốn cái gì. Ta muốn ngươi sớm thanh toán thù lao. Nói xong, Đoạn Lãng ngưng lên con mắt nhìn về phía Đế Thích Thiên. Nghe được Đoạn Lãng lời này, Đế Thích Thiên híp mắt lại, một luồng hơi lạnh tản mắt ra, hai người bốn mắt đối lập. Đế Thích Thiên tỏa ra hàn khí, để Đoạn Lãng nhất thời cảm giác xem rơi vào hầm băng, cả người phát lạnh, thực lực thật là đáng sợ, chỉ dựa vào khí tức, liền để ta khó có thể chống lại. Ngay trong nháy mắt này, Đoạn Lãng đối với Đế Thích Thiên nắm giữ thực lực có một cái bước đầu hiểu rõ. Mặc dù trong lòng đã có như vậy nhận thức, Đoạn Lãng ánh mắt nhưng trở nên càng thêm kiên quyết, thân thể cũng không lúc đích. Ngay ở Đoạn Lãng sắp không chống đỡ nổi một khắc đó, Đế Thích Thiên đem mình tản mát ra khí tức thu về. Đoạn Lãng, làm rất tốt. Bản tọa có thể thỏa mãn ngươi thỉnh cầu, nhưng ngươi nếu như dám lừa gạt bản tọa, sẽ có hậu quả gì không ngươi nên rất rõ ràng. Nói xong lời này, Đế Thích Tiên trong mắt lóe ra một tia hung ác sát ý, xin yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Đoạn Lãng biểu hiện có vẻ cực kỳ nghiêm túc, nhưng hắn trong lòng nhưng đang bí ẩn thầm nghĩ, ta là đáp ứng rồi muốn đi giết rồng còn giúp ai đi giết rồng, vậy sẽ phải xem bản lãnh của ngươi làm sao. Lúc này, Đoạn Lãng trong lòng đặc biệt hài lòng, không chỉ có thể từ Đế Thích Tiên nơi này không công được chỗ tốt, đến thời điểm còn có thể từ Diệp Phong nơi đó bắt được vật mình muốn. Cùng Đế Thích Thiên đưa ra phong phú thủ lao lẫn nhau so sánh, Đoạn Lãng càng hy vọng Hỏa Lần Kiếm có thể lên cấp, nắm giữ kiếm linh thần binh, vốn là hắn vẫn khát vọng được. Nếu Đoạn Lãng đều đáp lại điều kiện của ngươi, ta tự nhiên cũng được, yêu cầu của ta cùng hắn không khác nhau chút nào. Một bên Hoàng Ảnh mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế, Đế Thích Thiên liếc Hoàng Ảnh một ánh mắt, không nhiều lời nữa. Nếu đã có tiền lệ, tự nhiên không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, huống hồ hắn xác thực còn cần hai người này giúp đỡ. Nhưng vào lúc này, một đạo cái bóng mơ hồ lấy tốc độ cực nhanh vào tới, thoáng qua liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, trực tiếp đi đến Đế Thích Thiên bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn tới, người tới càng là một cô gái, trên mặt nàng mang nửa đoạn tượng băng mặt nạ, che khuất bộ phận khuôn mặt, chỉ lộ ra một vệt đỏ sẫm môi, da thịt bóng loáng nhắn nhủi như ngọc. Nữ tử này tên là Lạc Tiên, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, lưu lạc đầu đường thành cô nhi. Một cái đêm rét, nàng gặp may đúng dịp bị Đế Thích Thiên phát hiện cung cứu. Sau lần đó nhiều năm, Đế Thích Thiên đưa nàng nuôi dưỡng thành người, còn thu làm đệ tử nhập thất, truyền thụ võ công. Lạc Tiên ở thiên môn bên trong địa vị cực cao, có quỷ thần mẫu danh hiệu, phụ trách trưởng quản thiên môn nhân giới các loại sự vụ. Cùng lúc đó, nàng còn tu luyện thành bộ phận thánh tâm quyết, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Môn chủ, bọn họ dĩ nhiên xuất phát. Lạc Tiên hướng về Đế Thích Thiên chắp tay bẩm báo. Đế Thích Thiên nghe vậy gật gật đầu, nếu bọn họ đều đã lên đường, chúng ta cũng không thể là hậu. Thấy tình hình này, Lạc Tiên liền hướng về một đám tiên môn mọi người hạ lệnh, xuất phát. Phải. Chu vi tiên môn mọi người nhận được mệnh lệnh, lập tức cùng kêu lên đáp. Thuyền lớn xuất phát sau, Đế Thích Thiên ngồi ở trên ghế nằm tự nói, bản tọa bày ra mấy trăm năm giết rồng đại kế, chính là từ cổ chí kim gần như không tồn tại hạng nhất đại sự, há có thể nhường ngươi Diệp Phong một mình được hưởng. Ngươi nếu không đáp ứng bản tọa yêu cầu, cũng đừng nghĩ được Long Nguyên, quá mức đại gia cùng xong đời. Bây giờ, Đế Thích Thiên trong cơ thể máu phượng tuy đã không nhiều, nhưng lấy hắn lập tức cảnh giới võ đạo, muốn sống khi đến một cái kinh thủy này cũng không phải là việc khó. Quá mức đem chính mình đóng băng lại, lấy này giảm thiểu máu phượng tiêu hao. Nhưng mà Đế Thích Thiên cũng không biết, mặc dù ít đi Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh, cũng không có chút nào sẽ không ảnh hưởng Diệp Phong kế hoạch. Thời khắc bây giờ, Diệp Phong đoàn người chính đang thận lâu bên trong thỏa thích ăn uống, hoàn toàn không có nhân Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh bị tóm việc mà lo lắng. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị, Diệp Phong đám người đi tới trên bong thuyền gió biển tuổi, thưởng thức trên biển phong cảnh. Nhớ ta sống 200 năm, chưa bao giờ ra bờ biển, hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ biển rộng, Tiêu Giao Tử cảm khái nói: thế giới rất lớn, lẽ ra nên thêm ra đi đi một chút, nhìn không giống phong cảnh, cặp đôi này tăng lên tâm cảnh rất nhiều ích lợi. Diệp Phong hai tay chắp ở sau lưng, gió biển thổi vào, phất lên hắn một tia sợi tóc màu xanh. Con đường võ đạo, càng đi về sau, đối với tâm cảnh yêu cầu liền càng cao. Diệp tiên sinh nói rất có lý. Một bên Bạch Khởi mở miệng biểu thị tán thành. Thế nhân đều nói, tu luyện võ đạo khó, khó hơn lên trời xanh. Mà này khó, khó liền khó về tâm cảnh bên trên. Ta này một đời, giết người vô số, trên người gánh vác quá nhiều tội nghiệp. Đời này muốn tiến thêm một bước nữa, khó như lên trời. Nói tới chỗ này, Bạch Khởi lắc lắc đầu, phát sinh một tiếng thở dài. Đối với Bạch Khởi lời nói, Diệp Phong có không giống kiến giải, có một số việc, chỉ cần không thẹn với lương tâm, tâm cảnh tự nhiên có thể trở nên hiểu rõ sáng sủa. Chiến trường vốn là một mất một còn khu vực, hai bên bản không có tuyệt đối địch ta phân chia, có điều là tương ứng trận doanh không giống thôi. Thời loạn lạc bên trong, người người đều vì chính mình mà chiến, đều là vì sinh tồn được. Ta từng nghe quá một bài thơ, các ngươi muốn nghe một chút sao? Tiêu Giao Tử cùng Bạch Khởi nghe vậy, trong lòng đều có chút hiếu kỳ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, muốn nghe một chút đến tuột cùng là cái gì thơ. Nam nhi phải làm giết người nếu không nể mặt. Ngàn năm bất hủ thành tựu, tất cả đều ở giết người bên trong. Diệp Phong vừa mở miệng, chu vi bầu không khí liền lặng yên phát sinh biến hóa, một luồng băng lạnh sát ý trên không trung chậm rãi bốc lên. Nghe được thơ mới đầu, Bạch Khởi thân thể chấn động mạnh một cái, một loại dị dạng tâm tình trong nháy mắt xông lên đầu, trong mắt lộ ra vẻ mê man. Càng là tế phẩm, trên người hắn tỏa ra khí sát phạt liền càng ngày càng nồng nặng. Cùng lúc đó, một bên Tiêu Giao Tử trên mặt cũng lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện, trong lòng thầm nghĩ, bài thơ này càng ẩn chứa đáng sợ như thế ý sát phạt. Cảm nhận được Bạch Khởi khí tức trên người, Diệp Phong tiếp tục thì thầm, từ trước có dũng cảm nam nhi, phi thường coi trọng nghĩa khí cùng hứa hẹn. Bị người chừng một ánh mắt liền muốn giết người, đem mình sinh mệnh nhìn ra so với lông hồng còn nhẹ. Lại có những người anh hùng cùng bá chủ, giết người xem loạn ma như thế tùy ý, ở trong thiên hạ rong ruổi lang bạn, chỉ lấy đao thương đến khoe chính mình. Chương 258, tâm lớn bao nhiêu, thế giới của chính mình liền lớn bấy nhiêu. Chương 258, tâm lớn bao nhiêu, thế giới của chính mình liền lớn bấy nhiêu. Bây giờ muốn tìm được người như vậy, lại như phí công đi mò trăng đáy nước lượng như thế. Người không thấy sao? Những người cổ hủ thư sinh xem ong mật như thế hiện lên, trắng sĩ nhưng dồn dập chết đi, thần châu từ đó về sau chỉ khoe nhân nghĩa. Một khi ngoại tộc nhiễu loạn Trung Nguyên, người đọc sách xem như con heo chạy trốn, nhu nhược bách tính gào khóc không thôi. Ta muốn học tập cổ đại phong độ, một lần nữa tỉnh lại lên anh hùng hào khí. Đem danh tiếng nhìn ra xem cặn bã như thế, không để ý những cái được gọi là nhân người trâm trọng. Trên người đeo có thể tức thiết bảo kiếm, một khi nổi giận liền sẽ giết người. Cắt lấy kẻ địch thịt đến làm nhắm rượu món ăn, đang thiếu trong lúc đó để quỷ thần đều cảm thấy khiếp sợ. Không xa ngàn dặm đi giết kẻ thù, đồng ý tiêu tốn thời gian 10 năm. Xem chuyên gia, liền qua người như vậy, cùng bọn họ ở từ nơi sâu xa kết xuống tình nghĩa. Sáng sớm từ Tây Môn xuất phát, chạm bạn nhấc theo đầu người trở về. Tinh thần mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ, sau khi chiến đấu kết thúc liền bán đi yên ngựa cùng Mã Tiên. Từ Tây Môn cáo biệt mẫu thân rời đi, mẫu thân bi thương nhi tử nhưng không bi thương. Đem mình sinh mệnh dâng hiến cho ghi vào sử sách sự nghiệp, nam nhi liền nên lâu dài không trở về. Ở trong thiên địa giết đấu, cảnh tượng thê thảm đã kinh động còi âm đình biện. Đi ba bước liền giết một người, thâm không dừng tay cũng liên tục. Dòng máu thành vạn dặm cuộn sóng, thi thể chồng chất thành thiên tầm núi cao. Tráng sĩ chinh chiến sau khi kết thúc, mệt mỏi gối lên thi thể của kẻ địch đi ngủ. Ở trong mơ còn ở giết người, nụ cười chiếu rọi ở trắng non dưới ánh trăng. Con gái không nên hỏi tại sao, nam nhi tại sao như thế hung ác. Từ xưa tới nay nhân đức chuyên môn thương tổn người, đạo nghĩa xưa nay đều là giảng buộc chính mình. Người không thấy sao, sư tử hổ bắt giữ con mồi thu được uy danh, đáng thương con mai lại có ai gặp thương tiếc. Thế gian xưa nay đều là cường giả bắt nạt người yếu, coi như có lý cũng vô dụng. Người không nên hỏi, nam nhi tự có nam nhi hành vi chuẩn tắc. Nam nhi hành vi phải làm thô bạo. Lý lẽ cùng nhân nghĩa, hai người không thể cùng tồn tại. Nam nhi sự tình ngay ở giết đấu chiến trường, can đảm xem gấu nâu lớn bằng, con mắt như là chó sói tàn nhẫn. Từ nhỏ nếu như là nam nhi liền muốn giết người, không thể để cho nam nhi thân thể bao bọc con gái trái tim. Nam nhi xưa nay không để ý tiếp chính mình thân thể, coi như chết ở trong tay kẻ địch cũng cười chịu đựng. Kẻ thù chiến trường cùng chinh chiến chiến trường có 100 nơi, mỗi một nơi đều nguyện ý cùng cỏ dại đồng thời khô vàng. Nam nhi không cần phải sợ, có một ca khúc ta hát cho ngươi nghe, giết một người là tội lỗi, tàn sát một vạn người chính là anh hùng. Tàn sát 9 triệu người, chính là anh hùng bên trong anh hùng. Anh hùng bên trong anh hùng, theo đuổi đạo lý không giống, nhìn thấu ngàn năm tới nay nhân nghĩa danh tiếng, chỉ để kiếp này thể hiện ra hùng vĩ. Không thích tốt đẹp danh tiếng mà yêu thích hung ác danh tiếng, giết 1 triệu người trong lòng cũng sẽ không có chút trừng phạt. Tình nguyện để vạn người nghiến răng nghiến lợi địa căm hận, cũng không cho không có một người mang ta. Phóng tầm mắt thế giới 5.000 năm, cái nào anh hùng không giết người đây? Theo Diệp Phong niệm xong bài thơ này, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập từng luồng băng lạnh thấu xương sắc ý, cùng Bạch Khởi trên người tỏa ra khí tức lẫn nhau hô ứng. Cỡ nào thô bạo thơ ca a? Tiêu Giao Tử ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng càng cũng sinh ra một tia thô bạo tình, bài thơ này ý cảnh, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Tiểu Hữu, bài thơ này ca tên gọi là gì? Tiêu Giao Tử vội vàng hướng Diệp Phong dò hỏi. Tướng quân lệnh, Nam Nhi Hành. Diệp Phong trong miệng phun ra năm chữ. Tướng quân lệnh, Nam Nhi Hành. Nghe Diệp Phong lời nói, Bạch Khởi ở trong miệng lặp lại một lần. Thật một bài tướng quân lệnh Nam Nhi Hành. Vừa dứt lời, Bạch Khởi trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng màu đỏ tươi khí tức, trong nháy mắt đem bốn phía bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ đậm. Hưng hục. Đang lúc này, trong thiên địa nguyên khí bắt đầu nhanh chóng phun trào, chu vi mấy chục dặm trong phạm vi quát nổi lên từng trận cuồng phong. Rầm rầm. Hung mãnh cuồng phong, làm cho nước biển không được địa đánh mép thuyền. Cứ việc sóng gió dị thường mãnh liệt, nằm ở gió báo trung tâm thận lâu vẫn như cũ vững như bản thạch. Thật dày đặc khí sát phạt. Nhận ra được luồng hơi thở này, Tiêu Giao Tử nội tâm cực kỳ khiếp sợ, không trách Bạch Khởi sẽ bị gọi là sát thần. Như vậy sát ý, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắc Bạch Huyền Tiễn tuy là La Vong tổ chức chứa thiên cấp sát thủ, nhưng hắn sát ý cùng Bạch Khởi lẫn nhau so sánh, quả thực là như gặp sư phụ. Thời khắc này, Tiêu Giao Tử mới chính thức rõ ràng Bạch Khởi có bao nhiêu đáng sợ. Đại Tần Đế quốc có nhân vật như vậy trấn thủ, chẳng trách có thể trở thành là đệ nhất hoàng triều. Bù. Một luồng cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh từ trên thân Bạch Khởi tản mát ra. Uống. Chỉ thấy Bạch Khởi hét lớn một tiếng, một đạo hơi thở càng khủng bố lập tức từ trong cơ thể thấu đi ra, thân thể cũng chậm rãi bay tới không trung. Khí tức mạnh mẽ xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt liền đem mây trên trời đóa tách ra. Đây là hắn đang đột phá cảnh giới. Lúc này, Nhiếp Phong mấy người cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bạch Khởi tóc bạc bay ở trên không dương, từng luồng làn sóng giống như khí tức không ngừng trùng kích bốn phía. Thật là dọa người khí tức. Tại cỗ này khí tức dưới, mơ hồ có loại thở không lên tức giận cảm giác. Nhiếp Phong biểu hiện đặc biệt kinh ngạc. Không riêng là hắn, bên người Bộ Kinh Vân cùng Phá Quân cũng là vẻ mặt giống như nhau. Cường đại như vậy nhân vật, ngoại trừ Diệp Phong ở ngoài, bọn họ chưa từng gặp. Cơn khí thế này, e sợ đã vượt qua Tiêu Giao Tử cảnh giới. Bộ Kinh Vân cũng mở miệng nói rằng, cho ta phá tan. Mọi người ở đây đều vạn phần khiếp sợ lúc, chỉ nghe Bạch Khởi gầm lên một tiếng, khí thế trên người lại kéo lên một đoạn. Ầm. Khí tức càng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bắn ra. Giang giác. Một đạo chỉ có Bạch Khởi có thể nghe được âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Hắn tránh thoát thân thể giằng buộc, đánh vỡ thân thể cực hạn. Nhìn lơ lửng giữa không trung Bạch Khởi, Diệp Phong chậm rãi nói rằng, hắn đánh vỡ thân thể cực hạn. Diệp Phong hai mắt hơi nheo lại, nhìn lơ lửng giữa không trung Bạch Khởi. Giờ khắc này Bạch Khởi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra một luồng màu đỏ tươi khí tức, luồng hơi thở này tràn ngập cực hạn sát ý, khác nào một vị chân chính sát thần. Có điều, quá đáng tiếc. Diệp Phong lại lắc đầu, phát sinh một tiếng thở dài. Đáng tiếc? Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hắn thất bại? Bên cạnh Tiêu Giao Tử nghe nói như thế, lòng tràn đầy nghi hoặc. Bạch Khởi giờ khắc này trạng thái, trên người tỏa ra khí thế, phàm là võ đạo cường giả đều có thể nhìn ra hắn đã đột phá, có thể Diệp Phong vì sao phải nói đáng tiếc đây? Cảnh giới tiên nhân bên trên, là lục địa thần tiên cảnh giới. Diệp Phong nhìn kỹ Bạch Khởi nói rằng, thiên nhân chi cảnh tuy có thể khống chế sức mạnh đất trời, chung quy còn chỉ là người. Mà lục địa thần tiên là chân thực từ người sinh mệnh, lột xác thành cấp bậc càng cao hơn sinh mệnh. Đây là một đạo to lớn hàm, muốn vượt qua cái nước này, cần được thiên đạo tán thành. Thiên đạo tán thành? Đây là ý gì? Tiêu Giao Tử càng nghe càng hồ đồ. Ý tứ chính là, cảnh giới thiên nhân muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhất định phải trải qua thiên kiếp. Khi thiên kiếp hai chữ nói ra khỏi miệng lúc, Tiêu Giao Tử trong mắt con người đột nhiên co rụt lại. Chuyện này, truyền thuyết này bên trong đồ vật thật sự tồn tại. Tiêu Giao Tử giờ khắc này nói chuyện đều có chút không nối liền, đủ thấy nội tâm hắn kinh hãi. Tự nhiên là tồn tại. Diệp Phong gật gật đầu, cấp thấp sinh mệnh lột xác thành cao đẳng sinh mệnh, đương nhiên phải trải qua kiếp nạn. Muốn lột xác, phải trải qua thiên kiếp của rửa, rút đi phàm tục thân thể, mới có thể thành tựu lục địa thần tiên. Ngay lập tức, Diệp Phong giơ tay chỉ vào Bạch Khởi, lại như ngươi thấy, hắn tuy đã đột phá, thực lực cũng có tăng lên, nhưng chỉ là tâm cảnh trên đột phá, có một ít cảm ngộ thôi. Ngươi như tỉ mỉ nhìn kỹ, sẽ phát hiện chân khí của hắn cùng thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe nói như thế, Tiêu Giao Tử lập tức lan ra thần niệm, đi nhận biết Bạch Khởi trên người sở hữu khí tức. Một phen cẩn thận nhận biết sau, quả nhiên như Diệp Phong nói tới, hắn thân thể cùng cường độ chân khí sắc thực như vậy, nhưng hắn thực lực tại sao lại có lớn như vậy tăng lên đây? Diệp Phong trong miệng nói có tăng lên, ở Tiêu Giao Tử xem ra nhưng là tăng lên rất lớn. Ngươi tuy từ lâu đi vào thiên nhân chi cảnh viên mãn, nhưng chưa bao giờ đặt chân quá lục địa thần tiên bí mật. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, bí mật. Thời khắc này, Tiêu Giao Tử trên mặt hiếu kỳ biểu hiện đặc biệt dày đặc. Đồng thời, trong lòng hắn mơ hồ có loại linh cảm, nếu là biết được bí mật này, chính mình rất khả năng sáng tạo ra một bộ chân chính thần cấp công pháp. Bây giờ, hắn khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa, nhưng thủy chung không thể lĩnh ngộ trong đó chân ý, luôn cảm thấy nơi nào còn có khiếm khuyết. Thiên nhân bên dưới, tu luyện thân thể, mài căn cơ. Thiên nhân chi cảnh, rèn luyện thần hồn, tăng cường thần niệm. Thiên nhân bên trên, biết được thiên địa, rõ ràng âm dương, ý niệm của chính mình chính là thiên ý, tâm ý của chính mình chính là thiên tâm. Diệp Phong vừa dứt lời, Tiêu Giao Tử trong đầu liền xem gặp phải kinh lôi oanh kích. Ý niệm của chính mình chính là thiên ý, tâm ý của chính mình chính là thiên tâm. Tiêu Giao Tử trong miệng không ngừng mà nhắc tới câu nói này. Võ giả, tu luyện không phải ngoại tại đồ vật, mà là chính mình thân thể. Diệp Phong lại nói, mai căn cơ, rèn luyện thần hồn, rõ ràng nội tâm của chính mình. Này ba loại sức mạnh là một người căn bản, chúng nó được gọi là tam hoa. Làm tam hoa tụ đỉnh lúc, chính là đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời khắc. Tinh khí thần, tam hoa tụ đỉnh. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy a, ta Trung Vũ Minh Trắng. Tiêu Giao Tử kích động nói rằng, nguyên lai, ta thiếu hụt thiếu chính là sức mạnh tâm thần. Tinh khí thần ba loại sức mạnh đại diện cho, sức mạnh tinh thần, khí huyết sức mạnh tâm thần. Tiêu Giao Tử thành tiểu thiên nhân chi cảnh cường giả siêu cấp, thân thể mài cùng tinh thần rèn luyện đã đạt phạm nhân cực hạn. Nhưng sức mạnh tâm thần còn rất xa không đủ, vì lẽ đó hắn mới chưa bao giờ cảm nhận được tự thân bình cảnh. Nguyên lai thần cấp công pháp bốn chữ này, quan trọng nhất chính là cái này thật tự. Một pháp thông, vạn pháp thông, Tiêu Giao Tử rốt cục làm rõ chính mình không đủ địa phương. Không sai, thần cấp công pháp mặc dù bị xưng là thần cấp công pháp, then chốt chính là ở cái này thần tự trên. Diệp Phong gật gật đầu. Tinh khí thần này ba loại sức mạnh, trước hai loại đều là để lại dấu vết, có thể chạm đến, thân thể sự hạn chế chúng nó. Nhưng chỉ có tâm thần sức mạnh là không có hạn mức tối đa, tâm lớn bao nhiêu, thế giới của chính mình liền lớn bấy nhiêu. Thần cấp công pháp cũng chính là bởi vì có tâm thần giao cho năng lực, mới có thể nắm giữ như vậy cường đại sức mạnh. Chương 259, Kỳ Lân huyết mạch chương 259, Kỳ Lân huyết mạch ai. Ngay ở Diệp Phong cùng Tiêu Giao Tử trò chuyện lúc, trong trang viên truyền đến một tiếng tờ dài. Đột phá sau khi hoàn thành, bạch khởi khí tức trên người cũng thu lại lên. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Bài thơ này ca tuy có thể để ta rõ ràng đạo của chính mình, sức mạnh tâm thần cũng đánh vỡ cực hạn, nhưng muốn thành công đột phá đến lục địa thần tiên, còn kém rất xa đây. Diệp Phong cùng Tiêu Giao Tử trong lúc đó nói chuyện, hắn một chữ không rơi xuống đất nghe vào trong tai. Cảm thụ trong cơ thể tăng vọt sức mạnh, bạch khởi vốn tưởng rằng chính mình đã thành công đột phá đến lục địa thần tiên, nhưng không nghĩ đến còn kém rất xa. Võ đạo con đường này, cũng thật là so sánh với thanh thiên còn khó hơn a. Đúng là như vậy. Nghe nói như thế, Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Tướng quân đúng là đột phá sức mạnh tâm thần, tiếp đó, chỉ cần đem tinh thần sức mạnh và khí huyết sức mạnh lại lần nữa đánh vỡ cực hạn, liền có thể đạt đến tam hoa tụ đỉnh trạng thái, do đó để ba người hợp nhất, một lần đột phá đến lục địa thần tiên. Ha ha. Bạch Khởi trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, nói đến đúng là nhẹ nhàng, bắt tay vào làm nhưng là khó như lên trời. Tâm thần lực lượng vô cùng vô tận, một khi lĩnh ngộ liền có thể thực hiện đột phá, nhưng thân thể sức mạnh nhưng tồn tại thiên nhiên hạn chế, nếu là không có cơ duyên to lớn, căn bản không có cách nào đánh vỡ tự thân ràng buộc. Ai? Tiêu Giao Tử giờ khắc này cũng không nhịn được thở dài. Mà một bên Nhiếp Phong mọi người, toàn bộ hành trình đều ở lắng nghe Diệp Phong trong miệng bí ẩn, đem lời nói này vững vàng khắc vào đáy lòng. Thân thể cực hạn cố nhiên khó có thể đột phá, nhưng kỳ ngộ cũng không phải hoàn toàn không tích có thể tìm ra. Nói xong lời này, Diệp Phong lại lần nữa đem tầm mắt tìm đến phía phương xa. Chẳng lẽ nói, Diệp tiên sinh ngài trong miệng kỳ ngộ, chỉ chính là Long Nguyên? Bạch Khởi lập tức hỏi tới. Không sai. Diệp Phong gật đầu đáp lại. Long Nguyên vốn là thế gian này trí cao vô thượng thần vật, nó không chỉ có thể tăng tiến công lực, còn có thể để thể phách trở nên càng thêm cường tráng, càng có thể khiến người ta thu được đồng thọ cùng trời đất dài lâu tuổi thọ. Ngươi thân là đại tần ẩn giấu sức mạnh to lớn, tần thủy hoàng tự nhiên sẽ ban thưởng ngươi một viên, có Long Nguyên giúp đỡ, còn có thể lo lắng không cách nào đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sao? Mặc dù dùng Long Nguyên sau vẫn như cũ không thể đột phá, có thể ở vô hạn thời gian bên trong không ngừng tích lũy thực lực, tháng ngày lâu, chẳng lẽ còn không có tự tin phá tan tự thân cực hạn sao? Ê, chuyện này còn giống như thật sự có mấy phần đạo lý. Bạch Khởi nhất thời sáng mắt lên. Bạch Khởi là đại tần mạnh mẽ nhất lá bài tẩy, lại vì là đại tần lập từng hạ xuống chiến công hiển hách, doanh chính tất nhiên sẽ ban thưởng hắn Long Nguyên, điểm này Bạch Khởi chưa bao giờ có hoài nghi. Doanh chính như muốn nhất thống thần châu Trung Nguyên, chính cần Bạch Khởi như vậy có thể trấn thủ quốc gia sức mạnh to lớn. Hú hồ, Bạch Khởi đối với đại tần trung thành tuyệt đối, doanh chính cũng sẽ không nghi kỵ hắn có phản loạn chi tâm, bằng không cũng sẽ không để hắn thống lĩnh thiết ứng vệ sĩ. Tháng ngày ở vững vàng yên tĩnh bên trong lặng yên trôi qua, đảo mắt liền đến kinh thụy giáng lâm ngày. Một ngày sáng sớm, Diệp Phong rất sớm đi đến trên bong thuyền ngắm mặt trời mọc. Nắng sớm rơi ra, biển trời đụng vào nhau, địa phương bị nhuộm thành một mảnh hỏa hồng, chân trời đám mây khác nào thiêu đốt đám mây. Mặt trời chậm rãi mọc lên, bình tĩnh mặt biển dần dần nổi lên tầng tầng một nước. Lúc này, Diệp Phong nhìn mặt trời mọc tuyệt mỹ cảnh sắc, tâm tư phiêu trở về trước kia sinh hoạt. Thật không nghĩ đến còn có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Cách biển người đối với cảnh tượng như vậy sớm đã thành thói quen, nhưng Diệp Phong đi đến nơi này cái thế giới, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cũng trong lúc đó, tại trên Thần Long đảo, lượng lớn ngư dân tụ tập ở Thần Long miếu tổ từ bên trong. Ngày hôm nay là 24 tiết khí bên trong kinh chập, cũng là 600 năm hiệu ra kinh thủy ngày. Thần Long đảo cư dân tự xưng thủy tộc, mỗi đến một ngày này đều sẽ đến đây tế bái, khẩn cầu Thần Long che chở. Hòn đảo này khởi đầu cũng không gọi Thần Long đảo, là bởi vì Thần Long hiện thân mới được gọi tên. Nhiều năm trước một ngày, trên đảo ngư dân phát hiện quanh thân nước biển trở nên nóng bỏng, còn ra phát hiện rất nhiều hình thể to lớn, sức mạnh kinh người quái ngư. Ở tình huống như vậy, ngư dân không cách nào bình thường bắt cá, tộc nhân chỉ lát nữa là phải hướng đi diệt vong, tộc trưởng chủ động thỉnh anh xuống nước tra xét tình huống. Hải tộc tộc trưởng ở u ám trong thủy vực, phát hiện tứ đại thủy thú một trong Thần Long. Thần Long không có thương tổn hắn, còn để hắn nắm giữ cực cao trí tuệ cùng hai cái vô cùng kiên cố, có thể phá hủy tất cả cánh tay. Tộc trưởng trở lại trên bờ sau sẽ việc này báo cho tộc nhân, các tộc nhân nhất trí cho rằng Thần Long ở che chở bọn họ. Hải tộc người xây dựng Thần Long miếu, đời đời kiếp kiếp thờ phụng Thần Long, dùng thủy tộc thành tựu chính mình xưng hô. Tộc trưởng đời sau được gọi là Thủy Thần lão tổ, những người tắm rửa quá máu rồng quái ngư cũng bị Thủy Thần lão tổ thu phục, trở thành thủy tộc đồng bọn. Lúc này, Thần Long đảo các ngư dân cùng quỳ lạy ở Thần Long pho tượng trước. Thần Long pho tượng bên cạnh có hình người điêu khắc, đó là Thủy Thần lão tổ. Thần Long phù hộ, thủy tộc bình an. Đầu lĩnh người đàn ông trung niên lại xuống, người này chính là đương đại thủy tộc tộc trưởng. Phía sau thủy tộc ngư dân dồn dập theo quỳ gối, Thần Long phù hộ, thủy tộc bình an. Thần Long phù hộ, thủy tộc bình an. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, một trận rung động dữ dội từ lòng đất truyền đến. Chuyện này, đây là Thần Long hiển linh. Tộc trưởng thấy tình cảnh này, kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Hắn lập tức đứng lên, hướng tộc nhân lớn tiếng tuyên bố, Thần Long rốt cục hiển linh, chúng ta ngày tốt liền muốn đến rồi. Ở đây thủy tộc tộc nhân nghe nói sau, mỗi người mừng rỡ như điên, dồn dập nói rằng, quá tốt rồi, quá mấy trăm năm, Thần Long lại lần nữa hiển linh. Đúng đấy, chúng ta chờ thời khắc này thực sự quá lâu. Lúc này, thủy tộc tộc trưởng bên cạnh nam tử mở miệng hỏi, tộc trưởng, gần nhất trên biển nhiều lần phát sinh động đất, sóng thần, lẽ nào là có đại sự gì sắp sửa phát sinh sao? Trên trời xuất hiện cảnh tượng khác thường, tất nhiên có kỳ lạ việc phát sinh. Xem ra, chúng ta lão tổ tông lưu lại tiên đoán, đã sắp muốn ứng nghiệm. Thủy tộc tộc trưởng trong ánh mắt tràn đầy kích động. Tiên đoán. Mọi người nghe được hai chữ này, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghe nói thủy tộc bên trong còn có tiên đoán tồn tại. Nhìn thấy tộc nhân lộ ra nghi hoặc biểu hiện, tộc trưởng chậm rãi giải thích, chúng ta thủy tộc đời đời kiếp kiếp được thần long che chở, mới có thể sinh sôi đến nay. Lão tổ tông đã từng lập xuống trịnh trọng lời thề, muốn đời đời kiếp kiếp bảo vệ vùng biển này, bảo vệ thần long, tuyệt không có thể để người ngoài tới gần thần long đạo. Nếu như có người ngoài đến đây xâm phạm, mặc kệ đối phương hung mãnh cỡ nào cường hãn, chúng ta đều nhất định phải đem bọn họ đuổi ra ngoài, bảo vệ thần long. Nói xong, thủy tộc tộc trưởng giơ cánh tay lên hò hét lên. Mọi người thấy thế, cũng dồn dập nhấc tay theo hò hét. Bảo vệ thần long, bảo vệ thần long. Ầm ầm ầm, ào ào ào. Lúc này, chính đang thận lâu mặt trên gió biển thổi Diệp Phong mọi người cảm giác được từng luồng sóng lớn không ngừng đánh ở thân thuyền trên. Thận lâu tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng ở thiên nhiên sức mạnh to lớn trước mặt lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, cả chiếc lâu thuyền bị xung kích đến khoảng trừng, trái phải lay động liên tục. Chuyện gì thế này? Bạch Khởi nhíu mày, hắn cũng là lần thứ nhất ra biển, chưa bao giờ trải qua tình huống như thế. Không cần hoang mang. Diệp Phong nhẹ giọng an ủi. Vừa dứt lời, Diệp Phong bung lên ống tay áo, một cái to lớn hình tròn phòng ngự kết giới liền đem cả tòa thận lâu bao phủ lên, mặc cho sóng biển làm sao đánh, kết giới đều vẫn không nhúc nhích. Xem ra, chúng ta đã tới gần chỗ cần đến. Nghe được Diệp Phong lời này, Tiêu Giao Tử cùng Bạch Khởi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời dâng lên một tia kích động. Đang lúc này, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tây Môn Suy Tuyết, Phá Quân bốn người cũng đi đến Diệp Phong bên người. Rốt cục muốn gặp được trong truyền thuyết thần long sao? Phá Quân nắm chặt hai tay, khó nén trong lòng chờ mong. Ngày hôm nay, nhất định phải hảo hảo đại chiến một trận, dùng cuộc chiến đấu này đến nghiệm chúng ta trong mấy ngày qua khổ tâm nghiên cứu kiếm đạo. Tây Môn Suy Tuyết đem kiếm ôm ở trước ngực, trong mắt lập lòe mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Đối với Long Nguyên, hắn không để ý chút nào, trong lòng chỉ có kiếm đạo. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa mơ hồ có thể thấy được đảo nhỏ. Đại sư Minh, hôm nay chúng ta Phong Vân hai người lại lần nữa kề vai chiến đấu, cuộc chiến đấu này là rất rộng. Từ khi Nhiếp Phong khống chế lại trong lòng ma tính sau, tính cách lặng yên phát sinh ra biến hóa, trở nên hết sức háo chiến, này có lẽ có một phần nguyên nhân là chịu đến Kỳ Lân huyết mạch ảnh hưởng. Rất rộng, đây thực sự là cỡ nào chấn động vĩ đại cử động, không nghĩ đến đã từng bất khốc tử thần Bộ Kinh Vân cũng thành công vì là đồ Long Dũng sĩ một ngày. Bộ Kinh Vân lắc lắc đầu nhẹ giọng cười nói, Phong sư đệ, ngươi nói này Long Nguyên thật có thể phá giải ta Bộ Thị gia tộc 40 ngày hả sao? Đối với chính mình là Bộ Thị thần tộc thân phận, Bộ Kinh Vân đến nay nhưng không dám tin tưởng. Nghe được Bộ Kinh Vân lời này, Nhiếp Phong gật gật đầu, tiên sinh nếu nói Long Nguyên có thể loại bỏ mạng ngươi kiếp nạn, vậy thì nhất định có thể làm được. Lẽ nào ngươi còn chưa tin tưởng hắn sao? Nói xong, Nhiếp Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Phong. Ở Nhiếp Phong trong lòng, Diệp Phong không gì không làm được, không chỗ nào không biết. Hắn tu luyện ma đao, trên người chảy xuôi Kỳ Lân huyết mạch, đối với mình này cô ma tính mạnh mẽ, lại quá là rõ ràng. Có thể này cố để cho mình khó có thể khống chế ma tính, ở Diệp Phong trước mặt, chỉ cần vung tay một cái, liền có thể biến mất vô ảnh vô tung. Cũng không phải là ta không tin tưởng Diệp tiên sinh, trên người ngươi chạy xuôi Kỳ Lân huyết mạch, này huyết thống sức mạnh mạnh mẽ, là không thể nghi ngờ. Nói, Bộ Kinh Vân nhìn một chút chính mình Kỳ Lân tí. Trong thân thể ta đồng dạng chạy xuôi Kỳ Lân huyết mạch. Có điều, ta có thể rõ ràng địa nhận ra được, Kỳ Lân huyết mạch ẩn chứa sức mạnh, căn bản là không có cách đối với ta trong cơ thể Bộ Thị thần tộc huyết mạch sản sinh bất kỳ thay đổi. Đưa từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Bộ Thị thần tộc huyết mạch so với Kỳ Lân huyết mạch cường đại hơn. Kỳ Lân thành tựu thời kỳ thượng cổ thần thú, cùng thần long có ngang nhau danh tiếng, có thể liền huyết mạch của nó đều không thể đối với Bộ Thị thần tộc huyết mạch tạo thành ảnh hưởng, cái kia thần long long nguyên thật có thể làm được sao? Nói lời này lúc, Bộ Kinh Vân không nhịn được khe khẽ thở dài. Đương nhiên có thể. Đang lúc này, Diệp Phong âm thanh truyền đến Bộ Kinh Vân trong tai. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ đều cùng nhìn qua. Phải biết, nơi này mấy người chí ít đều là cảnh giới thiên nhân cao thủ hàng đầu, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lúc đó nói chuyện, tự nhiên không thể giấu giếm được bọn họ. Chương 260, đây là cái gì thủ đoạn? Chương 260, đây là cái gì thủ đoạn? Hỏa Kỳ Lân tuy rằng cùng Thần Long danh tiếng tương đương, nhưng nó nắm giữ sức mạnh còn kém rất rất xa Thần Long. Diệp Phong nói tiếp, Thần Long là sở hữu thần thú ở trong nhân vật mạnh nhất, uy lực của nó tự nhiên không phải Hỏa Kỳ Lân có thể lẫn nhau so sánh. Bây giờ, trên thế giới hiện có mỗi một con thần thú đều gánh chịu to lớn khí vận, mà Long Nguyên là Thần Long toàn thân tinh hoa hội tụ địa phương, chỉ cần được trong đó một phần, liền hoàn toàn có thể thay đổi một người vận mệnh cách cục. Bộ Thị thần tộc huyết mạch tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nói cho cùng, như cũng thuộc về nhân loại huyết mạch. Nhân loại huyết mạch sức mạnh coi như mạnh hơn, cũng không có cách nào cùng trong truyền thuyết thần thoại thần long đánh đồng với nhau. Nói như vậy lời nói, ngươi có thể rõ ràng sao? Đương nhiên, Diệp Phong nói câu nói này, vẹn vẹn là nhằm vào thế giới này nhân loại mà nói. Nếu như đem phạm vi mở rộng đến mỗi cái thế giới, vậy thế giới này thần long huyết thống liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Không nói những cái khác, chỉ nói riêng Diệp Phong trên người chảy xuôi viêm hoàng huyết thống, liền so với phương Tây long mạch mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Nghe được Diệp Phong nói những câu nói này, Bộ Kinh Vân trong lòng bất an tâm tình tiêu tán không ít. Diệp tiên sinh, lẽ nào thần long sức mạnh thật sự có như thế mạnh mẽ sao? Bộ Kinh Vân hướng về Diệp Phong dò hỏi. Ha ha. Diệp Phong khẽ cười cười, thần long sức mạnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chờ một lúc ngươi thì sẽ biết. Diệp Phong cố ý bán cái nút. Được rồi, lập tức liền muốn leo lên thần long đảo, đại gia bất cứ lúc nào làm tốt động thủ chuẩn bị đi. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, tại phía trên thần long đảo sinh sống một đám tự xưng là thủy tộc ngư dân. Thủy tộc. Mọi người nghe được cái từ này đều có chút nghi hoặc không rõ. Mấy trăm năm trước, thần long vì mạnh mẽ đột phá tự thân cực hạn, bởi vậy gặp phải trời cao phản vệ. Một mực vào lúc này, lại gặp gỡ kinh thủy ngày, ở âm thịnh dương suy tình hình dưới, thần long trở nên phi thường suy yếu. Bởi vì chịu đến trời cao phản vệ, thần long dòng máu chảy tới trong nước biển, một ít sinh sống ở phụ cận cá lớn hấp thu máu rồng, do đó phát sinh biến dị. Diệp Phong trầm rãi nói, sinh sống ở thần long đảo trên ngư dân nhìn thấy tình huống như thế, liền đến trong biển kiểm tra. Khi hắn ở trong biển sâu nhìn thấy thần long thời điểm, trong lòng phi thường khiếp sợ. Bởi vì vùng biển này bên trong chảy xuôi thần long dòng máu, làm cho vị này ngư dân ở trong lúc lơ đãng hấp thu thần long máu, trở nên lực lớn vô cùng, phản phất có thể giơ lên trời xanh bình thường. Bởi vì ngày này là kinh thủy ngày, lúc này thần long phi thường suy yếu, không có đối với hắn phát động công kích. Vì lẽ đó, vị này ngư dân liền cho rằng thân thể mình bên trong sức mạnh là thần long ban tạo. Đồng thời, những người phát sinh biến dị quái ngư cũng không có công kích vị này ngư dân, điều này làm cho hắn vẫn cảm thấy là thần long trong bóng tối bảo vệ hắn, là hắn thần hộ mệnh. Nói tới chỗ này, Diệp Phong không khỏi thở dài, ai thật không thể không nói, có lúc vô tri người thật sự là không có gì lo sợ à. Khi này vị ngư dân trở lại trên đảo sau khi đem chuyện này nói cho tộc nhân, từ đó về sau sinh sống ở người trên đảo liền tự xưng là thủy tộc, hòn đảo nhỏ này cũng bị gọi là thần long đảo. Tiểu hữu, những này thủy tộc người hấp thu thần long dòng máu có thể hay không cũng giống như Nhất Phong trong cơ thể nắm giữ thần long máu đây? Hơn nữa, đều qua mấy trăm năm, nếu như bọn họ đem máu rồng bên trong sức mạnh khai phá ra, e sợ gặp phi thường mạnh mẽ. Tiêu Giao Tử lập tức đưa ra một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Sẽ không. Người này tuy rằng hấp thu thần long trong huyết mạch sức mạnh, nhưng hắn trong cơ thể cũng không có chảy xuôi máu rồng. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, thần long dòng máu chảy vào biển sâu sau khi trải qua lượng lớn nước biển pha loãng, hắn hấp thu lấy đến sức mạnh cũng chẳng có bao nhiêu. Mặt khác, cái này đảo cùng ngoại giới ngăn cách, tuy rằng sinh sống ở trên đảo thủy tộc người nắm giữ thần long bộ phận uy lực, nhưng bọn họ võ đạo trình độ còn kém rất rất xa thần châu trung nguyên. Bây giờ mấy trăm năm thời gian đã qua, vị tia thủy tộc tổ tiên cũng sớm đã tạ thế. Vì lẽ đó, bọn họ đối với chúng ta tới nói sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hóa ra là như vậy. Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Có điều, chúng ta vẫn không thể xem thường, dù sao bọn họ nắm giữ thần long một ít uy lực. Tiêu Giao Tử vẫn là hướng về mọi người nhắc nhở. Bên cạnh Nhất Phong, Bộ Kinh Vân mọi người nghe nói như thế đều gật gật đầu. Ở mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, sóng biển dần dần lắng xuống, khoảng cách thần long đảo càng ngày càng gần. Lúc này chỉ dùng ánh mắt liền có thể nhìn thấy trên đảo rừng rậm. Nhưng mà ở thận lâu mặt sau cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn chính lấy tốc độ cực nhanh phá tan cuộn sóng đi tới. Tốc độ của nó nhanh đến mức như tiễn rời cung như thế, đuôi thuyền tha ra một đạo thật dài bọt nước. Hả? Lúc này Bạch Khởi cùng Tiêu Giao Tử lại liếc nhìn nhau, có cao thủ đến rồi. Hai người thật giống tâm hữu linh tê như thế, bóng người lóe lên liền biến mất rồi. Tình cảnh này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Cũng trong lúc đó, thật lâu trên sở hữu thiết tướng vệ sĩ đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, từng người đứng ở không giống vị trí, trên người thiết huyết khí tức không tự chủ được mà tản mắt ra, cùng người chung quanh trong lúc đó sản sinh một loại kỳ diệu liên hệ. Loại biến hóa này không có tránh được Diệp Phong con mắt. Ồ, này thật giống là một loại trận pháp, hơn nữa còn là một loại quân trận. Loại này quân trận lấy tự thân chiến ý làm trụ cột, dùng sát phạt kiếm ý thành tựu môi giới, đúng là một cái không sai chiến trận. Nắm giữ linh trận Diệp Phong, một ánh mắt liền có thể nhìn thấu chiến trận này bản chất. Những này thiết tướng vệ sĩ đều nắm bên hông treo lơ lửng chuôi kiếm, chỉ cần Bạch Khởi ra lệnh, trường kiếm trong tay liền sẽ lập tức đổ ra. Không sai, lấy chiến trận này làm trụ cột, Bạch Khởi thực lực chí ít có thể tăng lên 3/10. Bạch Khởi thực lực bây giờ đã vượt qua Tiêu Giao Tử, lần chiến đấu này mượn trận pháp có thể giúp hắn tăng cường 3/10 thực lực, bởi vậy có thể thấy được trận pháp này uy lực sát thực không bình thường. Đến bọn họ loại cảnh giới này, thực lực mỗi tăng lên một điểm đều phi thường khó khăn, huống chi là 3/10 đây. Lúc này Bạch Khởi cùng Tiêu Giao Tử đứng ở thận lâu mặt sau, nhìn nhanh chóng tới gần phía lớn, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Người này lẽ nào là Đế Thích Tiên? Bạch Khởi cảm nhận được cái kia cỗ từ lúc sinh ra đã mang theo chưa từng gặp khí thế, trong lòng phi thường chấn động, nên chính là hắn. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, không thẹn là sống hơn 1,8005 người, quả nhiên không phải người bình thường có thể so với. Cùng lúc đó, một bên khác, Đế Thích Tiên đứng ở đầu thuyền, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn càng ngày càng gần thật lâu, tựa băng dưới mặt nạ con mắt hơi nheo lại. Diệp Phong, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Đến người dừng lại, nếu không, giết chết không cần luận tội. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến Đế Thích Tiên trong tai. Nghe nói như thế, Đế Thích Tiên lập tức thu lại hơi thở của chính mình, thuyền lớn tốc độ cũng theo chậm lại. Bạch Hởi, không nghĩ đến Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên phái hắn đi ra. Đế Thích Tiên trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Tuy nói thiên môn thế lực phi thường mạnh mẽ, nhưng Đế Thích Tiên cũng không biết đi theo người ở trong dĩ nhiên có Bạch Khởi vị này sát thần. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Đế Thích Tiên đối với phía sau mọi người nói. Phải. Lạc Tiên lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Nàng ngẩng đầu thời điểm, Đế Thích Tiên bóng người đã biến mất ở trước mắt. Sau một khắc, Đế Thích Tiên triển khai bằng hư hóa du thân công phu, ở thận lâu trên một lần nữa hiện ra bóng người. Nhìn thấy Đế Thích Tiên lấy quỷ dị như thế phương thức xuất hiện, tất cả mọi người cảnh giác lên. Đây là cái gì thủ đoạn, đã vậy còn quá thần kỳ. Tiêu Giao Tử quay đầu nhìn Đế Thích Tiên bóng người, không khỏi kinh ngạc nói rằng: "Xác thực, ta dĩ nhiên hoàn toàn không cảm giác được hắn là làm sao xuất hiện." Bạch Khởi nhíu chặt lông mày. Tiếng nói vừa dứt, hai bóng người liền lần thứ hai đi nhanh, thoáng qua trong lúc đó đã hiện thân với Diệp Phong quảng trường, trái phải. Giờ khắc này Diệp Phong, ánh mắt tìm đến phía Thần Long Đạo phương hướng, hai tay chắp sau lưng, trong ánh mắt hiện lộ hết trầm ổn. Đối với Đế Thích Tiên đến, hắn chút nào chưa từng để ở trong lòng. Đế Thích Tiên thấy tình cảnh này, trong lòng rất là không thích, nhưng không có lúc này biểu lộ ra, mở miệng hỏi: "Ngươi chính là Diệp Phong?" Nghe nói như thế, Diệp Phong vẫn chưa đáp lại, hai mắt vẫn như cũ nhìn phương xa, trong miệng nhẹ giọng nói rằng: "Làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, chúng nó đến rồi." Nghe nói lời ấy, Đế Thích Tiên cau mày, còn tưởng rằng Diệp Phong muốn đối với mình động thủ. Rầm. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo bọt nước thanh truyền vào trong thai mọi người. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái cực kỳ quái dị cá lớn từ trên mặt biển nhảy ra, hướng về thận lâu trên mọi người bổ nhào lại đây. Cái con này quái ngư mở ra đại trùy, từng viên một lại nhọn lại lợi hàm răng lập tức bạo lộ ra, toàn thân nó bao trùm màu đen kịt vậy, dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang màu đen. Chen. Binh khí ra khỏi vỏ âm thanh lập tức vang lên, cùng lúc đó, trong không khí nhiệt độ cũng hạ thấp không ít. Tốc. Chỉ thấy một đạo cực kỳ hàn lạnh ánh đao lướt qua, con cá lớn này liền bị chém thành hai nửa. Cứ việc cái con này quái ngư bị một đao chém thành hai đoạn, nhưng nó sức sống lại hết sức ngoan cường, còn đang trên bong thuyền liên tục lăn lộn bặm mẹo. Này đến tột cùng là loại gì quái dị ngư, bị ta một đao chém thành hai nửa, lại vẫn không chết. Nhất Phong tay cầm tuyết tầm đao, lông mày chăm chú nhăn. Lẽ nào, đây chính là những người tắm rửa quá máu rồng quái ngư? Bộ Kinh Vân suy đoán nói rằng. Bèo bèo bèo. Ào ào ào. Vô số quái ngư từ mặt nước nhảy lên, điên cuồng hướng về mọi người đập tới. Nhìn thấy nhiều như vậy quái ngư, tất cả mọi người tại chỗ đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ không chút do dự nào, lập tức rút ra bên người mang theo thần binh, điên cuồng chém giết những này quái ngư. Nay thủy tộc dĩ nhiên nuôi nhiều như vậy kỳ quái ngư. Tiêu Giao Tử lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thận lâu trên bong thuyền, đâu đâu cũng có quái ngư thi thể. Vô số máu tươi tụ hợp lại một nơi, tỏa ra cực kỳ khó nghe mùi hôi thối. Một đám đồ vô dụng, thực sự là khó nghe. Diệp Phong phất phất tay. Một bên khác, Đế Thích Tiên không hề động thủ, hắn tại mọi thời khắc đều đang quan sát Diệp Phong. Ở trong mắt hắn, Diệp Phong lại như là một cái không tu tập võ đạo người bình thường. Tuy rằng trên người hắn tản mát ra khí chất rất không bình thường, nhưng trên người xác thực không có tỏa ra một điểm khí tức. Chương 261, càng muốn đi tìm cái chết chương 261, càng muốn đi tìm cái chết tình huống này, lập tức để Đế Thích Tiên trong lòng cực kỳ cảnh giác, hắn cũng không nhận ra Diệp Phong không hiểu võ đạo. Nhìn không thấu Diệp Phong tu vi cảnh giới, vậy thì đủ để giải thích, thực lực của hắn không thua gì chính mình. Người này đến tột cùng là từ đâu tới đây, tuổi còn trẻ thì có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đế Thích Thiên chau mày, trong lòng càng ngày càng kiêng kỵ. Xem đủ chưa? Giữa lúc Đế Thích Thiên trong lòng liên tục suy tư thời gian, Diệp Phong âm thanh chậm rãi vang lên, lập tức đem hắn tâm tư kéo trở lại. Nói một chút đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Diệp Phong vẫn như cũ quay lưng Đế Thích Thiên, trong miệng giọng nói vô cùng vì là bình thản. Tuy rằng Đế Thích Thiên biết Diệp Phong đây là biết rõ ràng nhưng cố ý không hỏi, nhưng hắn vẫn là như vậy nói rồi. Bởi vì, Đế Thích Thiên rõ ràng, Diệp Phong đây là ở cho mình một hạ mã uy. Ý tứ là, ta biết ngươi ý đồ đến, nhưng ta chính là không nói, nhường ngươi xuất ruột. Bản tọa muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Đế Thích Thiên đè xuống trong lòng không thích đáp lại nói. Bản tọa. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia xem thường, ở trước mặt ta tự xưng bản tọa. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi. Không muốn quá phận quá đáng. Đế Thích Thiên trong giọng nói mang theo một ít lửa giận. Quá đáng. Đời ta đang ghét nhất người khác ở trước mắt ta chơi một ít động tác. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn được Long Nguyên, thoải mái điệu tới bắt là được rồi, lời nói như vậy, hay là ta còn có thể đánh giá cao ngươi một ánh mắt. Ồ. Đúng rồi. Suýt chút nữa đã quên, ngươi có thể có hiện tại thành tựu, tất cả đều là dựa vào lén lén lút lút. Nói tới chỗ này, Diệp Phong vô vỗ chán của chính mình. Coi như ngươi sống 1.8005, tính cách vẫn là cải không được bản tính. Cả đời cũng chỉ có thể chơi chút nắm không lộ ra thủ đoạn. Sống nhiều năm như vậy, Đế Thích Tiên đâu chịu nổi như vậy sỉ nhục, tựa băng dưới mặt nạ mặt tràn đầy băng lạnh, toàn thân tỏa ra cực kỳ hàn lạnh khí tức. Các hạ, bản tọa cho ngươi một điểm mặt mũi, tuyệt đối không nên tự tìm đường chết. Đế Thích Tiên giọng nói vô cùng vì là băng lạnh. Vừa mới dứt lời, trên người hắn tỏa ra hàn hơi lạnh tức càng thêm dày đặc. Này cố hàn băng khí hướng bốn phía quyết tán, trong nháy mắt đem những người chết đi quái ngư đông thành tựa băng, tự tìm đường chết. Diệp Phong chậm rãi xoay người, ánh mắt băng lạnh địa nhìn thẳng Đế Thích Tiên. Tuy rằng phía trên thế giới này có năng lực giết chết ta người, nhưng tuyệt đối không bao gồm người Đế Thích Tiên. Diệp Phong lời này cực kỳ ngông cuồng, nhưng Đế Thích Tiên không phải không thừa nhận, chính mình giết không được trước mắt cái này xem ra cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Ngày hôm nay, bản tọa không phải đến cùng ngươi đánh nhau. Vì Long Nguyên, Đế Thích Tiên cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần bản tọa được Long Nguyên, đến thời điểm liền có thể cùng thiên địa như thế trường thọ, thực lực tăng cường rất nhiều, quay đầu lại tìm ngươi toán ngày hôm nay món nợ này. A, ha ha. Diệp Phong trong miệng nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, từ ngươi đem Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh bắt đi bắt đầu từ giờ khắc đó, giữa ngươi và ta liền không thể có bất kỳ băng lai. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, đem Đoạn Lãng, Hoàng Ảnh giao ra đây, sau đó từ đâu tới đây trở lại chạy đi đâu, nếu không, hậu quả chính ngươi gánh chịu. Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh ở bản tọa trong tay, không có hai người bọn họ, ngươi làm sao giết rồng? Lúc này, Đế Thích Thiên cảm giác mình nắm lấy Diệp Phong chỗ yếu. Lẽ nào ngươi cho rằng, bản tọa biết rõ ngươi muốn giết rồng, gặp không làm tốt chuẩn bị toàn diện? Nói xong, Đế Thích Thiên trong mắt lóe ra một tia trêu bừa. Nghe nói như thế, Diệp Phong chân mày hơi nhíu lại, thực sự không nghĩ ra Đế Thích Thiên đến cùng còn cất giấu cái gì lá bài tẩy, thiên môn này điểm sức mạnh, lấy thực lực của chính mình hoàn toàn không cần sợ hãi. Nghe được Đế Thích Thiên lời này, bên cạnh Tiêu Giao Tử cùng Bạch Khởi sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi. Đế Thích Thiên sống lâu như vậy, nói không chắc có cái gì ẩn giấu thủ đoạn. Lúc này, mấy người đều không nói gì, bầu không khí trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Soạt soạt soạt. Phân biệt canh giữ ở thận lâu hai bên Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Phá Quân, Tây Môn Suy Tuyết bốn người, chính đang không ngừng thanh lý từ mặt biển nhảy lên đến quái ngư. Mèo đang lúc này, một mũi tên từ trong nước nhanh chóng bắn đi ra, hướng về Diệp Phong phía sau lưng mà tới. Vành. Tiễn mới vừa tới gần Diệp Phong thân thể ba thước phạm vi, liền bị một luồng vô hình khí tường chặn lại rồi. Bèo bèo bèo. Ngay lập tức, vô số tiễn dồn dập từ trong nước biển bắn đi ra. Thật làm cho người phiền chán. Diệp Phong vẻ mặt có chút không vui. Vác ở phía sau tay phải hơi khẽ nâng lên, một nguồn sức mạnh vô hình lập tức từ trong thân thể tản mắt ra, trong nháy mắt đem thật lâu chu vi mấy trăm trượng vùng biển bao phủ lại. Chỉ thấy, vùng biển này bên trong sở hữu quái ngư cùng lẻn vào biển sâu thủy tộc người, đều bị Diệp Phong này cỗ sức mạnh vô hình bắt được đi ra. Những này trôi nổi ở giữa không trung thủy tộc người, trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thể không ngừng mà giãy giụa, muốn nói chuyện, lại bị sức mạnh vô hình chăm chú áp chế. Vốn là ta dự định tha các ngươi một mạng, tại sao càng muốn đi tìm cái chết? Diệp Phong giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh, ánh mắt không có xem những người thủy tộc người một ánh mắt. Nói xong, Diệp Phong tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, sở hữu quái ngư cùng thủy tộc người sốt sáng thành một đám mưa máu, sau đó rơi xuống ở trong nước biển, trong nháy mắt đem vùng biển này nhuộm thành màu đỏ. Trong phút chốc, vô số sinh linh liền bị tàn sát, Diệp Phong trên mặt nhưng không nhìn thấy một tia sóng lớn. Hai mắt của hắn, trước sau hình ảnh ngắt quãng ở Đế Thích Thiên trên người. Vừa nãy câu kia nhằm vào thủy tộc lời nói, Đế Thích Thiên trong lòng cùng gương sáng tự, rõ ràng là nói cho chính mình nghe. Lẽ nào bản tọa thật sự muốn bỏ qua Long Nguyên sao? Đối mặt Diệp Phong triển lộ sức mạnh, Đế Thích Thiên nội tâm cũng nổi lên một tia dao động. Như vậy dễ như ăn bánh liền đem trong phạm vi mấy trăm trượng sinh mệnh hết mức giết chết, Đế Thích Thiên trong lòng tràn ngập chấn động. Tuy nói hắn cũng có thể làm được bước đi này, nhưng tuyệt đối không thể xem Diệp Phong như vậy ung dung như thường. Nếu như đổi lại ta, liền yên phận địa trở lại địa bàn của chính mình, chuyên tâm tu luyện, nói không chắc đời này còn có cơ hội thực hiện đột phá. Đang lúc này, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Nghe lời này, Đế Thích Thiên không có lập tức đáp lại, trong lòng chính tính toán chính mình có mấy phần thắng. Diệp Phong rất rõ ràng Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh đã bị Đế Thích Thiên bắt được, vẫn như cũ dám leo lên Thần Long Đảo, điều này hiển nhiên mang ý nghĩa trong tay hắn nhất định còn có cái khác tuyệt thế thần binh. Đột nhiên có người nghĩ đến, Bại Vong Chi Kiếm tựa hồ ngay ở Diệp Phong trong tay. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, mặc dù hắn có Bại Vong Chi Kiếm, vậy cũng còn thiếu hụt mặt khác hai cái a. Nghĩ đến đây, Đế Thích Thiên lông mày hơi nhíu lên, nội tâm đang không ngừng mà suy tư. Đang lúc này, hắn dư quang của khóe mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Tây Môn Suy Tuyết kiếm trong tay, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện này, nay đến tột cùng là cái gì kiếm? Đây rốt cuộc là trôi cái gì kiếm? Ta làm sao xưa nay đều chưa từng thấy? Nó tỏa ra hàn ý, dĩ nhiên không chút nào so với Tuyết Ẩm Đao thua kém. Đế Thích Thiên tu luyện Thánh Tâm Quyết, đối với hàn ý nhận biết đặc biệt mạnh mẽ. Làm sao, ngươi còn dự định ở lại chỗ này không rời đi sao? Đế Thích Thiên vẻ mặt trên nhỏ bé biến động, căn bản là không có cách tránh được Diệp Phong nhận biết. Nếu không dự định đi, vậy coi như đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Vừa dứt lời, Diệp Phong nheo cặp mắt lại, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế cực kỳ cứng hãn. Nay cố khí thế đáng sợ hóa thành như thế, hướng về Đế Thích Thiên mạnh mẽ áp chế qua. Chờ đã. Đối mặt Diệp Phong cơn khí thế này, Đế Thích Thiên vội vã vươn tay ra ngăn cản. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Phong dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Lẽ nào thật sự sẽ không có bất kỳ giao dịch khả năng sao? Đế Thích Thiên vẫn là không cam lòng cứ thế từ bỏ. Trước đây, hắn không có cùng Diệp Phong chính diện giao phong quá, cũng không rõ ràng Diệp Phong thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vốn cho là cùng mình cũng sẽ không tướng trên dưới. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn là quá mức xem thường Diệp Phong, thực lực của hắn vượt xa khỏi chính mình dự đoán. Ta vẫn là câu nói kia, từ ngươi ở trong bóng tối đem Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh bắt đi bắt đầu từ giờ khắc đó, giữa chúng ta thì sẽ không lại có thêm bất kỳ băng lai. Diệp Phong ngữ khí bình thản nói rằng, ngươi bây giờ còn có thể sống sót, này đã là ta đối với ngươi to lớn nhất nhân tử. Ngươi nên rõ ràng, đối với kẻ địch, ta xưa nay đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Nể tình ngươi vẫn không có ra tay với ta, ngày hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Nếu như sau đó dám cùng ta đối nghịch, ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Đế Thích Tiên đối với Long Nguyên có cực cường khát vọng, nhưng hắn càng coi trọng tính mạng của chính mình. Dù sao, Long Nguyên tuy rằng quý giá, có thể sinh mệnh nhưng càng trọng yếu hơn. Người sống được càng lâu, thường thường liền càng sợ sẽ tử vong. Cứ việc Đế Thích Tiên chuẩn bị kỹ càng, nhưng giờ khắc này, Diệp Phong thể hiện ra thực lực, để hắn trong lòng tràn ngập kiên kỵ. Hắn biết mình không chắc chắn từ Diệp Phong trong tay cướp đi Long Nguyên, một khi hành động thất bại, chính mình liền sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Lùi một bước nói, coi như thật có thể cướp được Long Nguyên, cũng nhất định sẽ bởi vậy đắc tội Diệp Phong. Đối với đáng sợ như thế Diệp Phong, Đế Thích Tiên thực sự không muốn cùng hắn trở thành kẻ địch. Chỉ vì Diệp Phong quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Giả lấy thời gian, Diệp Phong võ đạo tu vi nhất định sẽ nâng cao một bước. Nghĩ thông suốt những này, Đế Thích Tiên trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lại có rất lớn không cam lòng. Dù sao, chính mình tìm cách mấy trăm năm giết rồng đại kế, vẫn không có chân chính thực thi, cũng đã rơi vào cảnh khó. Nếu như ta nghĩ từ các hạ trong tay được Long Nguyên, không biết cần trả cái giá lớn đến đâu. Đế Thích Thiên trung quy còn không chịu từ bỏ, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Lúc này, Đế Thích Thiên tự xưng từ bản tọa biến thành ta đơn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Long Nguyên đối với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Nhìn thấy Đế Thích Thiên thỏa hiệp, Diệp Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cũng không có dao động, chỉ là lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cướp đoạt Long Nguyên ý nghĩ đi. Long Nguyên đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Lời này vừa ra, Đế Thích Thiên trong lòng cả kinh, tràn đầy nghi hoặc, làm sao có khả năng? Long Nguyên là vô thượng thần vật, công hiệu cường đại đến rất, làm sao sẽ đối với ta thai hại đây? Ha ha. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, có tin hay không là tùy ngươi, thần long nhưng là mạng ngươi khắc tinh. Tuy nói bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi phượng hoàng tinh huyết, nhưng nếu như muốn dùng Long Nguyên, đầu tiên phải đem trong cơ thể máu phượng toàn bộ sắp xếp ra đến. Bằng không, này hai cổ sức mạnh một khi lẫn nhau xung đột, coi như thân thể ngươi cường hãn hơn nữa, cũng sẽ trong nháy mắt nổ tung. Chương 262, linh cảm không lành. Chương 262, linh cảm không lành. Mà ngươi một khi sắp xếp ra máu phượng, liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ, đến lúc đó, coi như là phổ thông thiên nhân cảnh cao thủ, cũng có thể dễ dàng đem người chém giết. Coi như ngươi trốn ở thiên môn không ra, có thể ngươi có thể bảo đảm người ở bên cạnh đối với ngươi trung thành tuyệt đối sao? Nghe được Diệp Phong lời nói này, Đế Thích Thiên quay đầu nhìn mình thế lực, trong lòng âm thầm suy tư, lẽ nào thiên môn bên trong có người gặp phản bội ta? Như vậy đi, ta cho ngươi chỉ một cái lối thoát. Có điều, ngươi trước tiên cần phải giúp ta làm một chuyện. Diệp Phong nói tiếp. Chuyện gì? Đế Thích Thiên lập tức hỏi. Sống hơn 1000 năm, Đế Thích Thiên phi thường yêu quý tính mạng của chính mình, căn cứ thà rằng tin nó có, không thể tin nó không ý nghĩ, nếu như thần lòng đúng là mệnh của mình bên trong khắc tinh, cái kia Long Nguyên đối với hắn mà nói, liền không còn là thần vật, mà là chí mạng độc dược. Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chính là đem thần long đảo ngư dân khống chế lại là được. Nói xong, Diệp Phong lại lần nữa nhìn phía thần long đảo. Liên chuyện này, Đế Thích Thiên có chút không dám tin tưởng, không nghĩ đến Diệp Phong để hắn làm sự đơn giản như vậy. Không sai, chính là chuyện này. Diệp Phong gật gật đầu, chỉ cần đem những này ngư dân nhốt lại, liền có thể trợ giúp ta thực thi giết rồng kế hoạch. Sự tình hoàn thành sau khi, ta sẽ cho ngươi một cái nhường ngươi thỏa mãn đồ vật. Được, hy vọng các hạ không muốn lừa dối ta. Đế Thích Thiên gật đầu đồng ý vừa dứt lời, chỉ thấy Đế Thích Thiên thân thể lại lần nữa hóa thành vô số bạch tinh, biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy Đế Thích Thiên rời đi, Bạch Khởi cùng Tiêu Giao Tử nhất thời thả lỏng cảnh giác. Tiểu Hữu, ngươi liền như thế tin tưởng hắn sẽ không ở trong bóng tối dở trò sao? Tiêu Giao Tử đi đến Diệp Phong gian phòng hỏi. Này không phải ta tin tưởng không tin tưởng vấn đề của hắn, mà là chính hắn muốn làm ra thế nào lựa chọn. Diệp Phong nhìn Đế Thích Thiên tuyệt lớn, mỉm cười nói, ta đã cho lựa chọn khác, là sống hay chết, xem hết chính hắn vận mệnh. Nghe lời này, Tiêu Giao Tử gật gật đầu, nhưng trong lòng còn có chút nghi hoặc. Vừa nãy nghe ngươi nói lời nói, lẽ nào thần long đúng là hắn trong số mệnh khắc tinh sao? Trước đây hay là, nhưng hiện tại. Diệp Phong chưa hề đem lời nói xong, khoe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa. A, chuyện này. Tiêu Giao Tử cùng Bạch Khởi nhất thời sửng sốt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Phong dĩ nhiên gặp lừa dối Đế Thích Thiên, mà Đế Thích Thiên lại còn tin tưởng, chuyện này thực sự là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Mọi người là sợ chết, đặc biệt là sống được càng lâu người. Diệp Phong cười nói, ta trước nói cái kia lời nói cũng đúng là thật sự, Đế Thích Thiên nếu như muốn sử dụng Long Nguyên, nhất định phải đem trong cơ thể máu vượng hoàn toàn hóa đi. Điểm này, chính hắn trong lòng cũng rõ ràng. Còn nữa, ta bình thường phần lớn thời gian là nói dối, coi như lần này Quang Minh chính đại địa nói dối một câu nói, hắn cũng sẽ tin là thật. Dù sao, Long Nguyên quan hệ đến tính mạng của hắn, vì lẽ đó Đế Thích Thiên mới gặp bản tin bán nghi. Cha cha cha. Bạch Khởi sau khi nghe, không khỏi phát sinh cảm thán, thật không nghĩ đến, Diệp tiên sinh dĩ nhiên có thể đem người tâm nắm đến trình độ như thế này. Dù cho là tồn tại hơn 1.8005 Đế Thích Thiên, cũng khó có thể chạy trốn ngươi tính toán. Người kia đầy mặt thán phục, trong giọng nói tràn đầy đối với Diệp Phong thủ đoạn khâm phục. Ha ha, này có thể coi là không lên nắm lòng người. Diệp Phong khe khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, trong giọng nói lộ ra mấy phần nhẹ như mây gió. Ta có điều là đem sở hữu vấn đề đều không hề bảo lưu địa bày ở ngoài sáng, để hắn có thể đem thế cuộc nhìn ra càng rõ ràng thấu triệt thôi. Đương nhiên, ta cũng chưa đối với hắn tiến hành bức bách. Diệp Phong hơi dừng lại, trong mắt lóe ra một tia sắc bén. Nếu hắn một lòng muốn chết, ta cũng sẽ không keo kiệt, không ngại thuận lợi tiến hắn một đoạn. Hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy Đế Thích Thiên trước, Diệp Phong sâu trong nội tâm kỳ thực còn đối với hắn thực lực giấu trong lòng một chút chờ mong. Dù sao đối phương tồn tại hơn ngàn năm, như vậy năm tháng dài đằng đẵng lắng động, lẽ ra nên có phi phàm thực lực. Mà khi chân chính tận mắt nhìn thấy Đế Thích Thiên một khắc đó, Diệp Phong không nhịn được âm thầm lắc đầu, lòng tràn đầy chờ mong trong nháy mắt hóa thành thất vọng. Dưới cái nhìn của hắn, Đế Thích Thiên cũng chỉ đến như thế, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như thế. Hay là ở Tiêu Giao Tử cùng Bạch Khởi trong mắt, Đế Thích Thiên thực lực có thể gọi khủng bố, có thể ở Diệp Phong phán xét tiêu chuẩn bên trong, cũng là chỉ là bình thường trình độ. Nếu như một lần công kích không cách nào giải quyết vấn đề, vậy thì lại tới một lần nữa, chung quy là có thể giải quyết. Tuy nói Đế Thích Thiên trải qua dài đến hơn 1000 năm tích lũy, nắm giữ ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong lắng đọng xuống thâm hậu gốc gác, nhưng hắn ở võ đạo thiên phú phương diện, thực sự là khó có thể khiến người ta khen tặng. Thay cái góc độ để suy nghĩ, nếu một con lợn tồn tại hơn 1000 năm, nói không chắc đều có thể tu luyện thành là lợn yêu, từ đó có phi phàm năng lực, nhưng mà Đế Thích Tiên nhưng thủy chung bị vây ở lục địa thần tiên cảnh giới bên dưới, không cách nào thực hiện đột phá. Tìm căn nguyên truy xuất nguồn gốc, là hắn chịu đến máu phượng hạn chế, máu phượng trở thành hắn đột phá trở ngại, khiến hắn trước sau không cách nào đánh vỡ thân thể cực hạn. Điều này là bởi vì Đế Thích Tiên sâu trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ, hắn sợ sệt một khi máu phượng năng lượng tiêu hao hầu như không còn, chính mình liền cũng không còn cách nào duy trì trường sinh bất tử trạng thái, vì lẽ đó làm việc đều là nhìn trước ngó sau, lo lắng tầm tầm. Phải biết Đế Thích Tiên trên bản chất là người, cũng không phải là thần thú, trong cơ thể hắn máu vượng không cách nào tự mình tái sinh, mỗi sử dụng một phần, máu vượng liền sẽ giảm thiểu một phần, dùng một điểm liền ít một chút, điều này cũng làm cho hắn đang tu luyện cùng trong quá trình chiến đấu đều là co vòi. Mà ở một bên khác, Đế Thích Thiên hiệu xịu trở lại chính mình trận doanh sau khi, như là làm ra một cái nào đó quyết định trọng đại, giơ tay liền đem Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh phong thích. Hoàng Ảnh giành lấy tự do, nhìn tất cả xung quanh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thực sự không hiểu Đế Thích Thiên vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, đem chính mình để cho chạy. Ở trong sự nhận thức của hắn, Đế Thích Thiên không phải là loại kia dễ dàng liền sẽ từ bỏ trong tay thẻ đánh bạc người. Nhưng mà, một bên Đoạn Lãng đang nhìn đến tình cảnh này sau, trong lòng đối với Diệp Phong sùng bái tình càng nồng nặc, liền dường như cháy hừng hực ngọn lửa, càng thiêu càng mạnh. Hắn nghĩ thầm, mạnh mẽ như vậy nhân vật, ở Diệp tiên sinh trước mặt, càng cũng sẽ ảm đạm phai mờ, hoàn toàn bị hạ thấp xuống. Đoạn Lãng trong lòng vô cùng rõ ràng Đế Thích Thiên thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, hồi tưởng lại trước cùng Đế Thích Thiên giao thủ, chính mình ở trước mặt hắn không còn sức đánh trả chút nào, liền giống như là run rế vậy yếu đuối, có thể Diệp Phong nhưng có thể ung dung đem tính toán, phần này thực lực và chí mưu, có thể nào không cho hắn từ trong đáy lòng kính nể. Nhìn Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh dần dần đi xa bóng lưng, Lạc Tiên đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thực sự không nghĩ ra Đế Thích Thiên tại sao muốn làm như thế, này hoàn toàn không phù hợp hắn nhất quán phong cách hành sự. Môn chủ, Lạc Tiên không nhịn được mở miệng, cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Không cần nhiều lời. Lạc Tiên lời nói còn chưa nói hết, liền bị Đế Thích Thiên lạnh lùng đánh gãy. Một lúc lên đảo sau khi, đem Thần Long đảo trên sở hữu ngư dân đều cho ta khống chế lại, một cái cũng không thể lậu. Đế Thích Thiên ánh mắt nghiêm hiểm, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phải. Lạc Tiên trong lòng tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng đối mặt Đế Thích Thiên mệnh lệnh, cũng không dám có chút cái lời, chỉ có thể ngoan ngoãn lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Đoạn Lãng cùng Hoàng Ảnh trải qua khúc chiết, rốt cục đi đến Thận Lâu bên trên. Vừa thấy được Diệp Phong, hai người lập tức cung cung kính kính địa chắp tay hành lễ, thái độ vô cùng thành khẩn. Lần này nhờ có tiên sinh xuất thủ cứu giúp, phần ân tình này, chúng ta khắc trong tâm khảm. Hai người trăm miệng một lời mà nói rằng, không cần khách khí, đối với ta mà nói, có điều là dễ như ăn cháo thôi. Diệp Phong khoát tay áo một cái, vẻ mặt hờ hững, phản phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hảo hảo làm việc đi, đón lấy có thể có một hồi đại chiến, cần các ngươi đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối. Nói, Diệp Phong đưa mắt chậm rãi tìm đến phía bộ kinh vân, trong ánh mắt mang theo vài phần thâm ý. Ta biết ngươi cùng Đoạn Lãng trong lúc đó có chút ân oán gút mắt, nhưng khi giới giết dòng việc cực kỳ trọng yếu, liên quan đến thiên hạ muôn dân vận mệnh, ta hy vọng các ngươi hai người có thể lấy đại cục làm trọng, tạm thời thả xuống những này ân oán cá nhân, dắt tay hợp tác. Diệp Phong lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng. Bộ kinh vân nghe vậy, nhìn Đoạn Lãng một ánh mắt, trong ánh mắt né qua một tia phức tạp tâm tình, sau đó trầm mặc không nói, không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Xin mời tiên sinh yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Đoạn Lãng lúc này vô độ ngực bảo đảm nói, thái độ vô cùng kiên quyết. Như vậy liền tốt. Diệp Phong hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Lập tức liền muốn lên đảo, tất cả mọi người đều phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không thể xem thường. Diệp Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lớn tiếng nhắc nhở. Mà tại trên Thần Long đảo, hoàn toàn yên tĩnh an lành cảnh tượng bị đột nhiên đánh vỡ. Tộc trưởng, không tốt. Một vị ngư dân hoang mang hoảng loạn địa chạy đến Thần Long miếu, vẻ mặt sợ hãi, trong thanh âm mang theo run rẩy. Thủy tộc tộc trưởng nghe được này thất kinh la lên, trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành, vội vàng mang theo mọi người tới đi ra bên ngoài, lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì, nhường ngữ như thế hoang mang. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, có hai chiếc thuyền lớn chính khí thế hung hăng địa hướng về Thần Long đảo lái tới. Vị này ngư dân thật vất vả tỉnh táo lại, vội vàng nói, hơn nữa, chúng ta phải đi ngăn cản tộc nhân, tất cả đều chịu khổ sát hại, không một may mắn thoát khỏi. Cái gì? Tộc trưởng vừa nghe, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đọc lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Mặc kệ đến chính là người nào, tuyệt không có thể để bọn họ lên bờ, tuyệt đối không thể để cho Thần Long đảo rơi vào trong tay bọn họ. Tộc trưởng vẻ mặt kiên định, lớn tiếng hạ lệnh. Đúng, kiên quyết không thể để cho bọn họ lên bờ. Bên cạnh mọi người cũng là cùng chung mối thù, trăm miệng một lời địa đáp lời đạo, trong ánh mắt tràn ngập kiên định cùng quyết tuyệt. Thấy mọi người tâm tình tăng vọt, sĩ khí đắt đỏ, thủy tộc tộc trưởng trong lòng khá là thỏa mãn, cảm thấy đến có sự ủng hộ của mọi người, nhất định có thể bảo vệ cẩn thận Thần Long đảo. Liền, hắn lập tức dẫn dắt một đám tộc nhân hướng về bên bờ biển chạy đi, chuẩn bị chặn lại những người khách không mời mà đến. Rất nhanh, ở tộc trưởng dẫn dắt đi, một đám thủy tộc người đi đến bên bờ biển. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước mắt cái kia chiếc lâu thuyền cực kỳ xa hoa, thân thuyền to lớn, trang sức tinh mỹ, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe tia sáng chói mắt. Thủy tộc tộc trưởng trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hắn tại trên Thần Long đảo sinh hoạt cả đời, chưa bao giờ ra quá đảo, cũng chưa từng nhìn thấy khí phái như thế thuyền, trong lòng rõ ràng, thân phận của những người này khẳng định không bình thường, tuyệt đối không phải phổ thông hải tặc hoặc là ngư dân. Chương 263, Thần Long đảo không hoan nên người ngoài. Chương 263, Thần Long đảo không hoan nên người ngoài. Người trên thuyền nghe, Thần Long đảo không hoan nên người ngoài, các ngươi mau chóng rời đi, không nên ở chỗ này tự mình chuốc lấy cực khổ. Thủy tộc tộc trưởng vận dụng hết nội lực, âm thanh vang dội, trong nháy mắt vang vọng mảnh này hư không, dường như muốn đem toàn bộ mặt biển đều chấn động đến mức run rẩy lên. Cảm nhận được trong thanh âm này ẩn chứa sức mạnh to lớn, Bạch Khởi nhất thời đến rồi hứng thú, trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn, không nghĩ đến, này nho nhỏ thần long đảo trên, lại còn có như vậy có bản lĩnh người. Hắn là thủy tộc tộc trưởng. Diệp Phong ở một bên giải thích, để Bạch Khởi hiểu rõ thân phận của đối phương. Chẳng trách. Bạch Khởi gật gật đầu, một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Được rồi, đừng để ý tới bọn hắn, những này thủy tộc người liền giao cho Đế Thích Thiên đi đối phó là được, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Diệp Phong khoát tay áo một cái, ra hiệu đại gia không muốn tại đây một ít sự trên lãng phí thời gian. Nói xong, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu tầng mây, hiểu rõ vũ trụ huyền bí, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Trên lệch thời gian không nhiều đến đi. Diệp Phong nhẹ giọng nói rằng, như là đang dò hỏi, vừa giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ. Sắp đến rồi, đại khái còn có khoảng chừng một phút. Bên cạnh Tiêu Giao Tử bấm chỉ tính toán một chút, vô cùng khẳng định mà nói. Nghe vậy, Diệp Phong gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết cùng Bộ Kinh Vân mọi người, lớn tiếng nói, đi theo ta. Vừa dứt lời, Diệp Phong trước tiên một bước, triển khai tuyệt thế khinh công, lăng không đạp hư hướng về Thần Long Đảo bay đi, dáng người mềm mại, dường như một con dương cánh bay lượn đại bằng. Phía sau mọi người thấy thế, dồn dập theo sát phía sau, từng người triển khai thân pháp, hướng về Thần Long Đảo bay đi. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời bóng người lấp lóe, khí thế phi phàm. Bảo vệ cẩn thận thật lâu, như có bất luận người nào tới gần, giết chết không cần luận tội, tuyệt không có thể để thật lâu có bất kỳ sơ thất nào. Bạch Khởi vẻ mặt lạnh lùng, lúc này hướng về một bên thiết ứng vệ sĩ ra lệnh, trong giọng nói lộ ra băng lạnh sát ý phải. Một đám thiết ứng vệ sĩ nhận được mệnh lệnh, cùng kêu lên đáp lại, âm thanh chỉnh tề mà vang dội, phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh. Bọn họ dáng người kiên cường, ánh mắt kiên định, cầm trong tay lưỡi dao sắc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng xâm lấn chi địch triển khai quyết tử đấu tranh. An bài xong tất cả sau khi, Bạch Khởi cùng Tiêu Giao Tử hai người cũng triển khai thân pháp, hướng về Thần Long Đảo bay đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ở khác một chiếc thuyền lớn trên, Đế Thích Thiên thấy Diệp Phong đám người đã thuận lợi leo lên Thần Long Đảo, biết hành động đã bắt đầu, liền lập tức ra lệnh, dựa theo kế hoạch làm việc, đem trên đảo tất cả mọi người cho ta khống chế lên, một cái đều không cho buông tha. Tuân mệnh. Lạc Tiên theo tiếng sau, liền xuất lĩnh một đám thiên môn cao thủ, dường như một đám lao xuống vách núi mãnh hổ giống như, dồn dập hướng về thủy tộc người xông tới giết, một hồi mãnh liệt chiến đấu chỉ lát nữa là phải khai hỏa. Thần Long Đảo trên, thủy tộc tộc trưởng thấy những người này đối với mình cảnh cáo hoàn toàn không có thời gian để ý, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, chỉ cảm thấy chính mình tôn nghiêm gặp rất lớn đặt lên. Hắn lập tức hạ lệnh, các tộc nhân phát động tấn công, tuyệt không có thể để bọn họ bước lên Thần Long Đảo, nhất định phải bảo vệ cẩn thận quê hương của chúng ta. Sau khi nhận được mệnh lệnh, thủy tộc nhân thủ nắm cung nỏ, động tác hết sức quen thuộc, dồn dập lẻn vào đến bên trong biển sâu, dự định dựa vào đối với dưới nước hoàn cảnh quen thuộc, cho kẻ địch đến một lần đột nhiên tập kích. Nhìn thấy những này địa phương bản địa dám công nhiên đối kháng chính mình, Đế Thích Thiên trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ. Dưới cái nhìn của hắn, những người này có điều là một đám không tự lượng sức run rế, căn bản không đáng hắn để ở trong lòng. Bèo bèo bèo, vô số mũi tên từ trong nước biển đột nhiên bắn đi ra, tốc độ nhanh lại như tên rời cung như thế, dồn dập hướng về thiên môn mọi người vào tới. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời tiễn như giọt mưa giống như dày đặc, tình cảnh cực kỳ đổ sộ. Hừ, thực sự là không biết điều. Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, âm thanh băng lạnh thấu xương, phản phất có thể khiến người ta cảm nhận được thấy lạnh cả người. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải, động tác tao nhã lại thông dòng, một đoàn hàn băng chân khí ở lòng bàn tay của hắn chậm rãi ngưng tụ ra, này cỗ chân khí tỏa ra thấu xương hàn lạnh, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông lại. Đi. Hắn nhẹ nhàng quát một tiếng, đem này đoàn hàn băng chân khí đánh vào mặt biển, thanh âm không lớn, nhưng thật giống như ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Giang giác giang giác. Theo hàn băng chân khí hòa vào nước biển, toàn bộ mặt biển trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng dày đặc băng cứng, mặt băng bóng loáng đến như tấm gương như thế, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe băng lạnh ánh sáng. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể trong nước kiên trì bao lâu? Đế Thích Thiên lơ lửng giữa không trung, tựa băng dưới mặt nạ khỏe miệng hơi hướng lên trên vung lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, phảng phất đã chắc chắn thắng. Vành! Một tiếng hàn băng vỡ vụn âm thanh truyền đến, một tên nam tử mặc áo đen từ mặt biển nhảy một cái mà ra, động tác nhanh nhẹn đến dường như một con báo săn. Mèo! Đế Thích Thiên tiện tay bắn ra, một nhánh hàn băng mũi tên trực tiếp xuyên thấu người kia thân thể, tốc độ nhanh khiến người ta không kịp làm ra phản ứng. Ầm ầm ầm! Vô số tên người mặc áo đen liên tiếp từ mặt băng dưới bật ra, bọn họ dáng người mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, hướng về Đế Thích Thiên khởi xướng công kích. Mèo mèo mèo! Đế Thích Thiên trong bàn tay trong nháy mắt bắn ra vô số chi hàn băng mũi tên xem hạt mưa như thế dày đặc, hướng về thủy tộc người vọt tới. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Những này thủy tộc người vừa mới lộ ra đầu, coi như chàng mất mạng. Ở Đế Thích Thiên thực lực mạnh mẽ trước mặt, bọn họ căn bản không có năng lực hoàn thủ, lại như chờ đợi bị chém giết cựu con như thế. Ở thời loạn lạc bên trong, muốn còn sống, nhất định phải không ngừng tranh cướp tài nguyên. Đây là thực tế tàn khốc, cũng là sinh tồn pháp tắc. Cường giả lập ra quy tắc, khống chế tài nguyên. Người yếu chỉ có thể ở cường giả dưới bóng tối khó khăn sinh tồn, đây là từ xưa tới nay thì sẽ không thay đổi chân lý, vô luận là ở đâu cái thời đại, đều là như vậy. Tuy rằng những này thủy tộc người phi thường vô tội, bọn họ chỉ là muốn bảo vệ quê hương của chính mình, quá cuộc sống yên tĩnh, nhưng là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Nếu như bọn họ chịu từ bỏ thần long, không còn bảo vệ cái này bảo vật quý giá, hay là thì sẽ không tao ngộ vụ tai nạn này, nhưng bọn họ làm sao có thể dứt bỏ đi đối với thần long bảo vệ tình đây? Thủy tộc tộc trưởng nhìn tộc nhân từng cái ngã xuống, trong lòng bi thống bạc phần, trong mắt tràn ngập nước mắt, Đối với những này người ngoại lai tràn ngập phẫn hận, mối thù này hận lại như cháy hừng hực ngọn lửa như thế, ở trong lòng hắn càng thiêu càng mạnh. Thần thủy quyết. Thủy tộc tộc trưởng đột nhiên lớn tiếng quát, trong cơ thể hiện ra một luồng mạnh mẽ chất khí, khí thế bàng bạc đến phảng phất có thể phá tan phía chân trời. Hai tay hắn cấp tốc kết ra một cái ấn ký, động tác thông thạo lại trôi chảy, lượng lớn nước biển chịu đến dẫn dắt, lại như bị một con bàn tay lớn vô hình điều khiển như thế, hướng về Đế Thích Thiên mãnh liệt mà đi. Ở mọi người nhìn kỹ, một đạo cao mấy chục trượng sóng nước trực tiếp hướng về Đế Thích Thiên nào tới, sóng nước khí thế hùng hổ, phảng phất có thể đem hết thảy đều cắn nuốt mất. Thấy cảnh này, Đế Thích Thiên biểu hiện không có một chút biến hóa nào, vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh phong dòng, phảng phất trước mắt sóng nước đối với hắn mà nói cũng chỉ là gió nhẹ lướt qua, không đáng nhắc tới. Hắn lập tức điều động lên lượng lớn chân khí, đẩy lên một đạo phòng hộ bình phong, đem sở hữu thiên môn người đều bảo hộ ở bên trong, để bọn họ để tránh bị sóng nước xung kích. Nhìn thấy chính mình lợi hại nhất một đòn đều không thể ngăn cản được kẻ địch mạnh mẽ, thủy tộc tộc trưởng không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh lui lại. Nơi này phát sinh tất cả đều bị Diệp Phong bọn họ phía kia nhìn ở trong mắt. Cái này Đế Thích Thiên thực lực xác thực rất mạnh mẽ a. Bạch Khởi trong mắt lóe ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Xác thực mạnh phi thường. Tiêu Dao Tử gật gật đầu, cái kia thủy tộc tộc trưởng thực lực cũng không phải bình thường lợi hại. Vừa nãy lần đó công kích, đã có rồi thiên nhân chi cảnh viên mãn sức mạnh. Được rồi, chúng ta cũng nên đi xử lý chính sự. Lúc này, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Đại gia nghe nói như thế, đều dồn dập gật gật đầu. Rất nhanh, ở Diệp Phong dẫn dắt đi, bọn họ một đám người đi đến Thần Long Miếu. Làm Diệp Phong mọi người xuất hiện thời điểm, trong miếu thủy tộc người tất cả đều bày ra nghiêm mật trận thế, làm tốt phòng bị. Ngoại lai người, chúng ta nơi này không hoan nghênh các ngươi, mời các ngươi lập tức rời đi. Có cái lá gan khá lớn thủy tộc người, lập tức quay về Diệp Phong lớn tiếng quát lớn nói. Không sai, chúng ta không hoan nghênh các ngươi, đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Nghe những người này la lên, Diệp Phong cũng chưa hề đem này để ở trong lòng. Ào ào ào. Ngay vào lúc này, một trận gió to thổi lên, bầu trời cũng dần dần tối lại. Đến rồi. Tiêu Dao Tử ngẩng đầu lên nhìn giữa bầu trời Thái Dương nói rằng. Đại gia nghe nói như thế, đều dồn dập nhìn về phía trên trời Thái Dương. Lúc này Thái Dương lại như thiên cầu thực nhật như thế, xuất hiện một cái âm u chỗ hồng. Dị giao tốc. Trong thiên địa nguyên khí vào lúc này đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Trong giây lát này, thế giới này dương cương khí chính đang chậm rãi yếu bớt. Thiên địa đảo ngược, thiên cầu thực nhật, âm dương quy tịch a. Tiêu Dao Tử kinh ngạc hô to một tiếng. Ong ong ong. Mặt đất truyền đến một trận đung đưa kịch liệt. Ào ào ào. Thần Long Miếu bắt đầu không ngừng mà lay động, trên mái hiên mái ngói không ngừng rơi xuống lạc, một ít kiến trúc cũng theo sụp đổ. Xảy ra chuyện gì a? Đây rốt cuộc là làm sao? Một ít chưa từng thấy cảnh tượng như thế này thủy tộc người, sợ đến dồn dập bò ở trên mặt đất. Này nhất định là thần long hiển linh. Lúc này, có người mở miệng nói rằng, đại gia nghe nói như thế, trong lòng nhất thời tràn ngập chờ mong. Đúng, khẳng định là thần long hiển linh. Kính xin thần long phù hộ chúng ta a. Trong giây lát này, sở hữu thủy tộc người đều mặt hướng thần long miếu, không ngừng mà dập đầu cầu khẩn. Tiểu hữu, thần long thật sự muốn xuất hiện sao? Tiêu Dao Tử lập tức hướng về Diệp Phong hỏi. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Ngâm. Vừa lúc đó, một trận rồng gầm từ dưới nền đất truyền ra. Ong ong ong. Mặt đất lay động đến càng thêm lợi hại. Vành, ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, thần long đột nhiên từ dưới nền đất phá tan thổ nhuộm bay ra, hướng về bầu trời bay đi. Chuyện này. Tiêu Dao Tử nhìn trước mắt chợt lóe lên thần long, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Nó, đúng là thần long a. Thần long dĩ nhiên thật sự xuất hiện. Một bên Bạch Khởi, trong lòng đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Chương 264, kẽ hở tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt đến tình cảnh này, vẫn bị rung động thật sâu đến. Hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm càng bay càng xa thần long, trong lúc nhất thời không có bất luận động tác gì. Thần thoại bên trong thần long dĩ nhiên thật sự tồn tại. Nhưng mà Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tây Môn Suy Tuyết đám người và Bạch Khởi không giống, bọn họ quanh năm cùng với Hỏa Kỳ Lân, đối với thần long xuất hiện cũng không có như vậy khiếp sợ. Tiêu Dao Tử liền không giống nhau, hắn kiến thức bên bác, cảnh giới cao thâm, hoàn toàn không phải Tây Môn Suy Tuyết mọi người có thể so với, nhìn thấy kỳ văn dị sự cũng nhiều hơn. Thần long đều xuất hiện, những thứ ở trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, nói không chắc trong tương lai một ngày nào đó thật sự gặp dáng lâm đến trong trần thế. Tiêu Dao Tử trong đầu vẫn hồi tưởng vừa nãy tình cảnh đó. Ào ào ào. Theo thần long xuất hiện, trong thiên địa nguyên khí trở nên càng thêm cuồng bạo. Ngâm. Tương trận rồng gầm ở thần long đảo bầu trời vang vọng. Nguyên khí đất trời kịch liệt biến hóa, để thần long trở nên dị thường bất an. Hơn nữa, sức mạnh của nó chính lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ nhanh tốc trôi đi. Gào gừ. Bầu trời bên trên lại vang lên rít lên một tiếng, cái kia thần long phảng phất ở hướng về trên 9 tầng trời phát tiết tự thân oán hận cùng oán hận. Thần long sức mạnh thật sự đang không ngừng trôi đi a. Nhận ra được thần long sức mạnh biến động, Tiêu Dao Tử đầy mặt khó có thể tin tưởng địa mở miệng. Giết rồng này một trắng cử, ngay ở hôm nay hoàn thành. Bạch Khởi lấy lại bình tĩnh, trong mắt tràn đầy không kiềm chế nổi hưng phấn, hôm nay qua đi, Đại Tần Đế quốc vận nước tất nhiên có thể càng tiến vào một bước dài. Tương lai, Đại Tần Đế quốc nhất định sẽ ở bệ hạ thống lĩnh dưới, nhất thống toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên, thậm chí toàn bộ Thần Châu đại lục. Nghĩ đến bên trong, Bạch Khởi càng kích động. Dù sao, đây chính là có thể ở trên sử sách lưu lại hào quang một bút, bị hậu nhân vĩnh viễn truyền tụng đại sự. Một bên khác, Đế Thích Thiên nhìn không trung xoay quanh thần long, trong lòng một trận dâng trào, có thể vừa nghĩ tới thần long là chính mình trong số mệnh khắc tinh, cái kia cố kích động tâm tình tựa như bị một chậu nước lạnh dội quá giống như trong nháy mắt dập tắt. Thôi, việc này qua đi, hy vọng Diệp Phong có thể cho bản tọa một cái hợp ý bàn giao. Môn chủ, thần long đã hiện thân, chúng ta không đi thử nghiệm tranh cướp một phen sao? Đường Tiên đi tới Đế Thích Tiên bên cạnh dò hỏi.
Không cần,
làm tốt việc nằm trong phận sự là được.
Đế Thích Tiên khoát tay háo một cái.
Thấy Đế Thích Tiên không có định nhúng tay, Đường Tiên liền không hỏi thêm nữa.
Thần long trong miếu, Diệp Phong nhìn càng bay càng xa thần long, lập tức nói rằng, đi, đuổi tới nó.
Vừa dứt lời, bóng người của hắn liền biến mất.
Thần long quan hệ đến nhiệm vụ của hắn, Diệp Phong cũng không thể để nó chạy trốn.
Theo thời gian dần dần chuyển rời, bầu trời trở nên đen kịt một màu. Lúc này, toàn bộ Thần Châu Đại Lục Dương Cương khí đã trở nên vô cùng yếu ớt. Cứ việc giờ khắc này bầu trời cực kỳ tối tăm, nhưng ở Diệp Phong mọi người trong mắt, nhưng giống như ban ngày bình thường, không chút nào sẽ ảnh hưởng tầm mắt của bọn họ.
Huống chi, mặc dù không có thị lực, bọn họ cũng có thể thông qua thần niệm đi nhận biết, loại này nhận biết so với thị lực còn muốn rõ ràng.
Lúc này, Diệp Phong đứng ở một nơi vách núi đỉnh, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn bên dưới vách núi mới.
Bèo bèo bèo,
một tràng tiếng xe gió truyền đến, Tiêu Giao Tử mấy người cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn.
Nó trốn đến đáy vực rơi xuống sao?
Tiêu Giao Tử cao mày, nhìn sâu không thấy đáy vách núi, hướng về Diệp Phong hỏi.
Ừm.
Diệp Phong gật gật đầu.
Ta đi đem nó dẫn ra.
Nói, Tiêu Giao Tử liền chuẩn bị hành động.
Nhưng bị Diệp Phong kéo, không nổi, hiện tại thực lực của nó còn không rơi xuống tới điểm thấp nhất.
Chờ một lát nữa.
Diệp Phong vẫn ở lưu ý thần long biến hóa.
Nghe nói như thế, Tiêu Giao Tử gật gật đầu.
Một bên Tây Môn Suy Tuyết mọi người dồn dập rút ra vũ khí trong tay, từng người canh giữ ở một phương hướng, bầu không khí vào lúc này trở nên đặc biệt vắng lặng.
Thời gian tại đây không khí yên tĩnh bên trong chậm rãi chảy xuôi.
Bù.
Lúc này, trong thiên địa nguyên khí lại lần nữa trở nên cuồng bạo, giữa bầu trời Thái Dương tỏa ra một tia ánh sáng, bầu trời cũng không còn như vậy tối tăm.
Diệp Phong nhìn lên bầu trời bên trong cái kia sợi nhàn nhạt ánh mặt trời, nói rằng, âm dương luân phiên, nguyên khí đất trời lộn xộn, giờ khắc này chính là thần long suy yếu nhất thời điểm.
Nói xong, hắn lập tức đưa tay phải ra, nắm thành kiếm chỉ, sau đó chém xuống một kiếm.
Xoẹt xoẹt.
Ánh kiếm trong nháy mắt xé rách liễu không, hướng về vách núi nơi sâu xa rơi đi.
Ngâm.
Ngay lập tức, một trận rồng gầm từ đáy vực dưới truyền ra.
Chuẩn bị chiến đấu.
Diệp Phong hướng về mọi người cao giọng hô.
Nghe nói như thế, Tây Môn Suy Tuyết, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Hoàng Ảnh, Phá Quân 6 người, tay cầm 7 thanh tuyệt thế thần binh, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ.
Hống.
Lại một trận gào thét băng lên, đồng thời, một luồng hơi thở cực kỳ mạnh từ đáy vực dưới tràn ngập ra.
Chỉ thấy một cái cả người bao trùm lớp vảy màu xanh thần long phóng lên trời, tốc độ cực nhanh.
Mặc dù giờ khắc này thần long thực lực đã hạ xuống thấp nhất, nhưng nó trên người tỏa ra khí thế, như cũng không thể khinh thường.
Động thủ.
Diệp Phong lập tức hạ lệnh.
6 người thấy thế, đều sẽ võ học của chính mình phát huy đến cực hạn, đối mặt mạnh mẽ như vậy thần long, bọn họ không dám có chút lười biếng.
Cùng lúc đó, 6 người trong cơ thể chạy trồn hùng hậu chân khí bỗng nhiên hướng ra phía ngoài quyết tán, làm cho không gian xung quanh đều đang không ngừng lay động.
6 người không hẹn mà cùng địa phát sinh một tiếng cười khẽ, từng người hướng về cái kia thần long đánh ra một cái thăm dò tính công kích.
Này 6 lần công kích tuy nói uy lực không yếu, có thể rơi vào thần long trên người, nhưng dường như gãi không đúng chỗ ngứa, không có hiệu quả chút nào.
Diệp Phong nhìn 6 người này nói rằng, mặc dù là sư tử bắt giữ thỏ, cũng sẽ dụng hết toàn lực, coi như đối mặt thực lực yếu kém đối thủ, cũng không thể có nửa điểm xem thường.
Huống chi, các ngươi hiện tại đối mặt là mạnh hơn các ngươi nhiều lắm thần long.
Đây là các ngươi ở trở thành cường giả trên đường nhất định phải trải qua một hồi thử thách, nếu như liền cửa ải này đều qua không được, vậy sau này cũng đừng muốn trở thành chân chính cường giả.
Nghe được Diệp Phong lời nói, trong mắt mọi người lập tức né qua kiên định biểu hiện, đem lượng lớn chân khí rót vào tới tay bên trong thần binh bên trong.
Bảy chuôi sắc bén thần binh lợi khí phát sinh nóng tiếng vang, không ngừng mà rung động.
Chúng nó cũng không phải là bởi vì hoảng sợ mà run rẩy, trái lại là hưng phấn
rốt cục có thể lại lần nữa tùy tùng chủ nhân bước lên chiến trường, anh dũng giết địch.
Có tiếng bảo kiếm là có linh tính, thần binh linh tính càng là quá mức bình thường, mạnh mẽ thần binh nhất định phải tìm tới cùng mình độ khớp cực cao chủ nhân, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực.
Xoay quanh ở trên bầu trời thần long, cảm giác được thân thể xuất hiện dị dạng, lập tức cảm giác mình uy nghiêm chịu đến khiêu khích.
Cặp kia dùng coi thường ánh mắt đối xử tất cả con ngươi chuyển hướng phía dưới 6 người, trong miệng phát sinh nhẹ nhàng ngầm tiếng kêu, phản phất đang nói, một đám bé nhỏ không đáng kể run rế, dám khiêu khích ta thần long uy nghiêm, đã như vậy, liền ban các ngươi cái chết đi.
Thần long trong miệng lại lần nữa phát sinh hống một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo đột nhiên hướng xuống đất trên 6 người phóng đi.
Tốc độ cực nhanh gợi ra ồ ồ ồ tiếng nổ, ở trong không khí vang vọng.
Không được, mau tránh ra.
Cảm nhận được thần long mang đến áp lực thật lớn, Tiêu Dao Tử lập tức hướng về mọi người cao giọng hô to.
Thoáng qua, thần long liền vọt tới 6 người trước mặt, nó trải qua địa phương, sức mạnh to lớn gợi ra từng trận nổ tung, phát sinh ầm ầm tiếng vang.
Trong lúc nhất thời, trên mặt đất đá vụn văng tứ phía, bụi mù tràn ngập ở trong không khí, che chắn tầm mắt.
6 người đồng thời bị thần long sức mạnh chấn động đến mức lui về phía sau xa mấy chục trượng, thân thể trên không trung phát sinh phát tiếng vang.
Nhất Phong tay cầm tuyết tầm đao, vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng, quả nhiên là trong truyền thuyết thần thú, vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của thân thể, cũng đã cường hãn đến mức độ này.
Mọi người đều cẩn thận một chút, thần long sức mạnh phi thường mạnh mẽ, không thể cùng nó chính diện liều mạng, đến từ những phương diện khác nghĩ biện pháp.
Mọi người nghe hắn, đều dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ thấy 6 người bay người nhảy lên, đem thần long chăm chú vây quanh lên.
Thần long thấy những này run rế không chịu được như thế một đòn, phát sinh một tiếng cao vút ngầm gọn ngầm.
Theo một tiếng giết, mệnh lệnh ban xuống, mọi người cầm trong tay thần binh hướng về thần long thân thể mỗi cái vị trí khởi xướng công kích.
Con con con.
Những này tuyệt thế thần binh tuy rằng vô cùng sắc bén, nhưng không cách nào cắt ra thần long bảy.
Tiêu Giao Tử nhìn trước mắt tình cảnh này, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói rằng,
này phòng ngự cũng quá mạnh mẽ, liền tuyệt thế thần binh đều rất khó đánh vỡ nó phòng ngự. Diệp Phong không chút hoang mang mà nói rằng, tuy rằng không có cách nào đánh vỡ nó phòng ngự, thế nhưng thần binh mang theo uy lực, là có thể chuyển vào thần long trong cơ thể. Quả nhiên, thần long lại lần nữa phát sinh một trận gào thét, thân thể hơi run rẩy lên. Nhìn trước mắt những này lần lượt khiêu khích chính mình run rế, thần long trong con ngươi tỏa ra từng trận phẫn nộ ánh sáng. Hống! Thần long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra từng đạo tỏa ra cực hạn nhiệt độ cao ngọn lửa. Những ngọn lửa này trải qua địa phương, liền hư không đều bị quay nướng đến vặn vẹo biến hình. Này nhiệt độ quá cao, nhanh lui lại. Phá Quân Ly Hỏa Diễm gần nhất, lập tức la lớn. Bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy tình huống như thế, con mắt ngưng lại, từng luồng cực kỳ khí tức lạnh như băng từ bảo kiếm trong tay của hắn trên tản mát ra. Một con cả người óng ánh long lanh, tỏa ra hàn băng khí tức Phượng Hoàng băng xuất hiện ở trước mắt mọi người, phát sinh một tiếng lệ kêu to. Cái con này Phượng Hoàng chi linh vừa xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ liền kịch liệt giảm xuống. Ở Tây Môn Suy Tuyết điều khiển dưới, Phượng Hoàng băng đem long tức tản mát ra cực hạn nhiệt độ cao ngăn cản ở bên ngoài. Tây Môn Suy Tuyết cau mày, đội vàng hướng về mọi người nói, mau mau tìm ra nó cái hở, ta chống đỡ không được quá dài thời gian. Mắt thấy cảnh này, Nhiếp Phong lúc này hóa thành một đạo khói, không được địa xem kỹ thần long, nỗ lực tìm ra nó cái hở. Tìm đúng mục tiêu sau, Nhiếp Phong hai tay cầm đao, hai mắt nổi lên hồng quang, tiến vào nhập ma thái độ, nói rằng, toàn thân nó đều bao trùm bảy, chỉ có con mắt không có phòng bị. Nhiếp Phong tụ lực xong xuôi, hét lớn một tiếng chém, một đạo dài mấy chục trượng ánh đao màu đỏ hướng về thần long con mắt bổ tới. Cảm ứng được này một đao ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh, thần long vẫn chưa né tránh, ngẩng đầu lên, mạnh mẽ đỡ lấy Nhiếp Phong đòn đánh này. Nhiếp Phong này một đao trực tiếp chém vào thần long trên đầu, nhất thời truyền đến kinh thiên động địa nổ vang ảnh. Chương 265, kẻ thích hợp mới có thể tồn tại. Chương 265, kẻ thích hợp mới có thể tồn tại. Thần long đầu bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức có chút trở nên mơ màng. Nó vẩy vẩy ảm đạm đầu, sau đó mở nhãn lòng. Hống! Thần long triệt để nổi giận, một luồng mạnh mẽ sóng âm từ trong miệng nó bắn ra, trong nháy mắt liền đem Nhiếp Phong đẩy lui mấy chục trượng. Thần long hắt hơi một cái, hai đạo khí lưu màu trắng từ lỗ mũi của nó bên trong phun ra hô. Nhiếp Phong mạnh mẽ ổn định lùi về sau thân hình, trên mặt biểu hiện hết sức khó coi, nói rằng, quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ, căn bản không có cách nào cùng nó chống lại. Lúc này, Bộ Kinh Vân đi đến Nhiếp Phong bên cạnh, hỏi, Phong sư đệ, ngươi không sao chứ? Nhiếp Phong lắc lắc đầu, nói rằng, ta không có chuyện gì, chỉ là khí huyết chịu đến một điểm xung kích. Nhiếp Phong nhắc nhở, Vân sư minh, muốn cẩn thận nhiều hơn, mặc dù thần long sức mạnh hạ xuống thấp nhất, vẫn như cũng không phải chúng ta có thể đối kháng. Bộ Kinh Vân gật gật đầu, nói rằng, ta rõ ràng. Thần long khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có con mắt mới là nhược điểm của nó, thế nhưng muốn đột phá nó phòng ngự cực kỳ khó khăn. Nhiếp Phong này một đao cũng làm cho Tây Môn Suy Tuyết thu được cơ hội thở lấy hơi. Giờ khắc này, sáu người lại lần nữa tụ tập lại một chỗ, bọn họ ánh mắt ngưng trọng nhìn dĩ nhiên lộ ra hung ác khuôn mặt cùng răng nanh thần long, nhưng trong lòng không có một chút nào vẻ sợ hãi. Đang đứng ở chỗ cao, Diệp Phong mở miệng nhắc nhở, các ngươi như vậy từng người tấn công hoàn toàn là hưởng công vô ích, chỉ có đem các ngươi sáu người sở hữu sức mạnh tụ hợp lại một nơi mới có thể cùng nó chống lại. Nhưng muốn đem các ngươi sáu người sở hữu sức mạnh ngưng tụ lại đến, liền cần đạt đến cương nhu phối hợp lẫn nhau hoàn cảnh. Với bạn, Tây Môn Suy Tuyết công pháp tu luyện là thuộc tính hàn băng, dùng sức mạnh của hắn thành tựu liên tiếp ràng buộc đã đủ rồi. Nghe nói như thế, phía dưới sáu người liếc mắt nhìn nhau. Tây Môn Suy Tuyết hô to một tiếng lên, còn lại năm người tất cả đều bay người nhảy lên, tạo thành một đạo nhân thế. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết lại lần nữa quát lên, người khí hợp nhất, toàn thân hắn trên dưới tỏa ra cực hạn hàn lạnh, phối hợp Phượng Hoàng băng chi linh giáng lâm ở trên vai hắn, năm người đều bị sự lạnh lẽo này bao khỏa trong đó. Còn lại năm người nhìn thấy tình huống như thế, đều dồn dập đem chính mình công lực vận hành đến cực hạn. Một luồng hơi thở cực kỳ mạnh nhất thời phóng lên trời, đủ mọi màu sắc ánh sáng ở sáu người trên người tản mát ra, phát sinh bù âm thanh. Tây Môn Suy Tuyết lại lần nữa phun ra một chữ, ngừng. Vừa dứt lời, lấy Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý kết hợp Phượng Hoàng băng chi linh, sáu người hóa thành một cái tuyệt thế thần kiếm. Thanh kiếm thần này vừa xuất hiện, lập tức rọi sáng toàn bộ bầu trời. Tiêu Dao Tử trong lòng cực kỳ khiếp sợ, cảm thụ này cố mạnh mẽ kiếm ý, nghĩ thầm, đây chính là dung hợp bảy thanh tuyệt thế thần binh sức mạnh sao? Bạch Khởi nhìn trước mắt tuyệt thế thần kiếm, trên mặt biểu hiện cực kỳ khiếp sợ, nói rằng, sức mạnh thật là đáng sợ, mặc dù là ta, tại cỗ này sức mạnh trước mặt, cũng căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Diệp Phong khẽ gật đầu, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. Bảy thanh tuyệt thế thần binh hội tụ lên sức mạnh, đủ để đưa nó chém giết. Theo Diệp Phong tiếng nói hạ xuống, này thanh tỏa ra hào quang năm màu tuyệt thế thần kiếm, lập tức bay lên trời, phá tan tầng mây. Từng đạo hào quang tung xuống ánh sáng năm màu, trong nháy mắt rọi sáng vùng trời này, đem hắc ám xua tan không ít. Vù, sáu người ngưng tụ tất cả sức mạnh hóa thành trôi này siêu phàm thần kiếm. Phát sinh một tiếng kiếm reo, bèo bèo bèo, đến không hết kiếm khí lập tức như là mũi tên bắn ra ngoài. Ầm ầm ầm, kiếm khí rơi trên mặt đất, nổ tung liên tiếp tiếng vang. Ngâm, hống. Thần long nhìn mặt trước này thanh năm màu thần kiếm, long trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Nó từ nguồn sức mạnh này ở trong, nhận ra được một điểm khí tức nguy hiểm. Thử, thần long lại một lần từ trong lỗ mũi phun ra khí tức. Bèo, năm màu thần kiếm biến thành một đạo lưu động hào quang, hướng về thần long mà tới. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, xẹt qua giữa trời, lưu lại một đạo năm màu quang mang. Linh 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 nhìn thấy tình hình này, Thần Long lập tức phát sinh một tiếng gầm rú, tiếp theo từ trong miệng phun ra một luồng long tức, nóng rực long tức hướng về năm màu thần kiếm nào tới. Sáu người tuy rằng hóa thành thần kiếm, nhưng này ngọn lửa nóng rực để bọn họ khó có thể chịu đựng, trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ. Lệ, đang lúc này, Tây Môn Suy Tuyết lập tức cùng Phượng Hoàng Băng Linh thể câu thông, thấu xương hàn lạnh lập tức đem long tức nhiệt độ ngăn cản ở bên ngoài. Nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, ta chống đỡ không được quá dài thời gian. Tây Môn Suy Tuyết vừa muốn duy trì 6 người sức mạnh cân bằng, lại muốn khống chế này cỗ hàn băng khí tức, phân tâm đồng thời làm hai việc, chân khí tiêu hao đến cực kỳ nhanh. Mọi người thấy tình huống như thế, đều gật gật đầu. Bèo, năm màu thần kiếm trong nháy mắt phá tan nóng rực long tức, hướng về thần long đâm tới. Hốt, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trực tiếp đâm vào thần long trên thân thể. Hống, thân thể đau đớn, lập tức để thần long phát sinh một tiếng gào thét. Nhìn thấy trước mắt cái này năm màu thần kiếm có thể đánh vỡ chính mình phòng ngự, thần long không muốn cùng nó ứng phó xuống. Nó rất rõ ràng, chỉ cần mặt trời mọc, dương khí một lần nữa trở về, sức mạnh của chính mình liền sẽ chậm rãi khôi phục, đến lúc đó, trước mắt những này như là kiến hôi người, còn chưa là tùy ý chính mình tùy ý xử trí. Lấy chắc chủ ý sau, thần long lập tức hướng về không trung bay đi. Nó dĩ nhiên muốn chạy trốn. Tiêu Giao Tử thấy cảnh này, kinh ngạc nói: "Trốn? Nó có thể chạy trốn tới chạy đi đâu, ngày hôm nay chính là nó nhất định tử vong thời khắc." Diệp Phong chắp tay sau lưng, nhìn đã bay về phía chân trời thần long, trên mặt không hề có một chút hoảng loạn, ngựa khí vô cùng bình tĩnh. Quả nhiên, Diệp Phong lời mới vừa nói xong, một đạo năng màu luồng ánh sáng liền cắt ra bầu trời, hướng về thần long đổi tới, tốc độ so với thần long đến, vẫn nhanh hơn một chút. Hiện tại còn muốn chạy, đã quá muộn. Bộ Kinh Vân nhìn càng ngày càng gần thần long, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bá, siêu phàm thần kiếm tốc độ lại lần nữa đột nhiên tăng lên, sau một khắc liền xuất hiện ở thần long phía trước. Nghiệp trướng, đừng nghĩ đào tẩu. Phá Quân la lớn, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi, chịu chết đi. Mọi người cùng nhau dùng sức, năm màu thần kiếm đột nhiên bùng nổ ra một luồng hơi thở sắc bén. Bèo. Năm màu thần kiếm đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thần long còn không phản ứng lại, liền bị nó đâm thủng thân thể, tàn nhẫn mà đóng đinh trên mặt đất. Hống, hống hống. Cực kỳ kiếm khí sắc bén trực tiếp rót vào thần long trong cơ thể, thân thể đau nhức để nó phát sinh từng tiếng thống khổ gầm rú. Ha ha ha, thành công. Nhìn thấy thần long bị trọng thương, Diệp Phong cười to lên. Nói xong, Diệp Phong bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền đi đến thần long trước mặt. Nhìn không ngừng gầm rú thần long, hắn lạnh nhạt nói, hiện tại thế đạo đã không thích hợp ngươi tồn tại. Đại thế trong lúc đó tranh cướp không chỉ là tài nguyên, càng là ngươi loại này trong truyền thuyết thần thú. Chết đi đi. Diệp Phong đối với Tây Môn Suy Tuyết đám người nói. Vụ. Năm màu thần kiếm phát sinh một tiếng kiếm reo, sau đó hào quang tỏa ra, biến thành lục đạo ánh sáng, rơi ở trên mặt đất. Mỗi người bọn họ sắc mặt đều vô cùng trắng xám, bởi vậy có thể thấy được vừa nãy cái kia một đòn tiêu hao sức mạnh cỡ nào. Nhìn thấy thần kiếm từ chính mình thân thể bên trong thoát ly, thần long không chần chờ chút nào, lập tức muốn chui vào lòng đất đào tẩu. Còn muốn trốn? Diệp Phong nhìn không ngừng hướng về lòng đất xuyên thần long, trong miệng khinh thường nói: "Ở trước mặt ta, ngươi là trốn không thoát." Nói xong, Diệp Phong toàn thân tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, một phát bắt được long đuôi. "Cho ta lên." Diệp Phong trong miệng hô to một tiếng. Lúc này, hắn cả người che kín màu đen vàng chiến văn, hắc cấp phù đồ vận hành đến cực hạn. Ở đại gia nhìn kỹ, thần long lại như một sợi dây thường như thế, từ trên mặt đất bị đột nhiên kéo ra ngoài. "Vành!" Diệp Phong nắm lấy đuôi rồng, tàn nhẫn mà hướng về trên đất ném tới. Răng rắc răng rắc. Một cái vết nứt trên mặt đất không ngừng hướng về phương xa kéo dài. Nguồn sức mạnh này thực sự là quá kinh người. Tiêu Giao Tử nhìn chăm chú chạm đất trên mặt vết nứt, nội tâm tràn ngập chấn động. Gào gừ. Thần long thân thể lại lần nữa gặp mãnh liệt va chạm, máu rồng từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, vài chiếc vảy rồng cũng bị đánh rơi xuống. Đau đớn kịch liệt để nó trên đất không ngừng mà lăn lộn. Như thế không chịu đánh được sao? Diệp Phong nhìn trước mắt thần long, khe khẽ lắc đầu. "Thôi, vì để cho ngươi thiếu chịu khổ một chút, liền không tiếp tục giằn vặt ngươi." Vừa dứt lời, Diệp Phong giơ tay lên, đưa ngón tay coi như lợi kiếm, Trảm Thiên kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Đầu ngón tay bày ra rút kiếm tư thế, lập tức đột nhiên vung ra. Bá. Này một kiếm tốc độ nhanh kinh người, bên cạnh mọi người căn bản không thấy do nó quỹ tích vận hành. Đồng dạng là này một kiếm, lần này tựa hồ so với dĩ vãng càng nhanh hơn. Tây Môn Suy Tuyết nhìn này một kiếm, trong lòng không khỏi như vậy suy tư. Lúc trước ở Bái Kiếm Sơn Trang, Diệp Phong cũng từng dùng tới chiêu này cực kiếm thức. Cái kia một kiếm tuy nói uy lực mạnh mẽ, nhưng tốc độ xa xa không kịp hiện tại. Phu phu một tiếng vang nhỏ truyền đến, thần long thân thể lập tức bị cắt ra, lượng lớn máu rồng dường như suối phun giống như dâng lên. Thu. Diệp Phong trong miệng phun ra một chữ. Một luồng chân khí từ trong bàn tay của hắn tản ra, đem phun tung tóe đi ra máu rồng thu sạch tập lên. Ngâm. Cảm nhận được sức sống của chính mình đang không ngừng biến mất, thần long lại phát sinh một tiếng ngâm hiếu. Diệp Phong này một kiếm không chỉ có bổ ra nó thân thể, càng thương tới linh hồn của nó. Từ tiếng này ngâm gọi bên trong, mọi người nghe ra một loại cực kỳ không cam lòng tâm tình. Con ngươi của nó chặt chẽ trừng mắt Diệp Phong, dường như muốn đem hắn thật sâu dấu ấn ở linh hồn của chính mình bên trong. "An tâm mà rời đi thôi, nếu thế gian thật sự có luân hồi, nguyện ngươi đời sau có thể đầu thai làm người." Diệp Phong chậm rãi đi tới thần long trước mặt, bình tĩnh nói. Nhìn cặp kia so với mình còn muốn lớn hơn thần long con ngươi, Diệp Phong biểu hiện không có một chút biến hóa nào. Thế giới này vốn là người nhỏ yếu bị mạnh mẽ người ức hiếp, nếu là hôm nay Diệp Phong thực lực không đủ mạnh, ngã vào nơi này liền sẽ là chính hắn. Vạn vật đều ở cạnh tranh, chỉ có thích ứng người mới có thể tồn tại. Đối với này hắc ám luật rừng phát tắc, Diệp Phong trong lòng vô cùng rõ ràng. Hắn xưa nay sẽ không đi thương hại những người nhỏ yếu người, cũng sẽ không nỗ lực thay đổi thế giới này. Hắn quan tâm chỉ có chính mình, cùng với người ở bên cạnh. Chương 266, Linh Mạch. Chương 266, Linh Mạch hô. Theo thần long cuối cùng một hơi tiêu tan, tính mạng của nó lực cũng triệt để đoạn tuyệt. Nhận ra được thần long trong cơ thể sinh cơ dĩ nhiên triệt để đoạn tuyệt, Diệp Phong đầu ngón tay lần thứ hai phun trào lên mũi kiếm giống như sắc bén khí tức, thuận thế ở thần long bụng cắt ra một đạo dữ tợn vết nứt. Bù, một trận nặng nề rung động trong tiếng, một đoàn mang theo bàng bạc sức mạnh nóng rực long nguyên, theo Diệp Phong dẫn dắt lực lượng, trực tiếp hướng về lòng bàn tay của hắn bay vụt mà tới. Bạch Khởi nhìn chăm chú đoàn kia khác nào thiêu đốt quả cầu lửa giống như long nguyên, trên mặt không tự chủ được mà hiện ra vẻ kinh dị, theo bản năng mà bật thốt lên hỏi, này chẳng lẽ chính là rồng ở trong truyền thuyết nguyên? Sẽ không có sai đi. Tiêu Giao Tử ngữ khí mang theo vài phần không xác định, dù sao hắn đời này cũng chưa từng thấy tận mắt rồng thực sự nguyên đến tột cùng là cái gì dáng dấp. Bù bù. Ngay ở này ngắn ngủi đối thoại khoảng cách, từng luồng ẩn chứa dương cương khí tức nguyên khí đất trời, chính chậm rãi từ vắng lặng bên trong tỉnh lại. Giữa bầu trời nguyên bản lu mờ ảm đạm thái dương, giờ khắc này một lần nữa phóng ra vạn trượng chói mắt hào quang, dày nặng mù mịt cũng bị tia sáng này triệt để xua tan, biến mất không thấy tăm hơi. Mà ở một bên khác thần long đàm bên, Đế Thích Thiên Chính dẫn dắt thiên môn một đám thủ hạ, đem sở hữu thủy tộc tất cả đều trông giữ ở đây, không chút nào dám có nửa phần thư giãn. Thần long dĩ nhiên thật sự chết rồi. Đế Thích Thiên thấp giọng tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo phức tạp khó hiểu tâm tình. Diệp Phong, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt bản tọa, bằng không. Bằng không. Đế Thích Thiên liên tiếp nói rồi hai cái bằng không nhưng vẫn cứ không nghĩ ra mình có thể đối với Diệp Phong lấy cái gì hữu hiệu thủ đoạn. Bây giờ long nguyên đã bị ta thành công lấy ra, chúng ta chuẩn bị đường về đi. Diệp Phong ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói rằng, Diệp tiên sinh, liên quan với này long nguyên. Bạch Khởi ánh mắt rơi vào Diệp Phong trong tay cái kia viên khổng lồ long nguyên trên, lời tuy không xong, nhưng ý tứ trong đó dĩ nhiên rõ ràng sáng tỏ. Ban đầu ta đáp ứng tần hoàng sự tình, đương nhiên sẽ không thất tín với người. Diệp Phong nhàn nhạt liếc Bạch Khởi một ánh mắt, ngữ khí chắc chắc địa đáp lại nói, mong rằng Diệp tiên sinh không lấy làm phiền lòng, long nguyên việc quan hệ đại tần quốc vận hưng suy, lão phu thực sự không thể không hỏi câu này. Bạch Khởi lúc này hướng về Diệp Phong chắp tay thi lễ một cái, thái độ cùng kính vô cùng. Được rồi. Diệp Phong tùy ý khoát tay áo một cái, giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng, long nguyên đối với các ngươi mà nói hay là trí cao vô thượng thần vận, nhưng đối với ta tới nói cũng chỉ đến như thế thôi. Ta còn không đến mức vì như thế một viên long nguyên làm ra làm mất thân phận sự tình. Tiên sinh nắm giữ như vậy rộng rãi lòng dạ, lão phu mặc cảm không bằng. Bạch Khởi lại lần nữa chắp tay hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kính phục tâm ý. Diệp Phong nghe lời này lông mày nhưng hơi nhíu lại, luôn cảm thấy Bạch Khởi lời này nghe có chút không nói ra được cái gì. Này long nguyên mới vừa lấy ra, còn lưu lại thần long dư uy, chờ nó nhiệt độ hạ xuống được sau khi liền có thể bình thường sử dụng. Diệp Phong nhìn trong tay đoàn kia dường như hỏa cầu lớn giống như long nguyên, hướng về mọi người giải thích. Vừa dứt lời, Diệp Phong bàn tay chấn động mạnh một cái, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm thấp, trong tay hắn long nguyên trong nháy mắt phân liệt thành 7 phần. Ở Diệp Phong điều khiển bên dưới, 7 viên long nguyên trực tiếp hướng về Bạch Khởi bay đi. Cùng lúc đó, Diệp Phong cao giọng nói rằng, đây là ta đáp ứng giao cho tần hoàng bộ phận. Thấy cảnh này, Bạch Khởi lập tức đưa tay thu hồi cái kia 7 viên còn tỏa ra nóng rực ánh sáng long nguyên, trong lòng tràn đầy vui mừng, tấm kia gò má hiện đầy nếp nhăn, trong nháy mắt cười thành tỏa ra hoa hướng dương bình thường. Ha ha ha, lão phu ở đây đại bệ hạ, đa tạ Diệp tiên sinh hùng hồn. Bạch Khởi không nhịn được cao giọng cười to lên, ngay lập tức chính trọng hướng về Diệp Phong không người được rồi cúi đầu. Này cúi đầu, vừa là Bạch Khởi đối với Diệp Phong tự đáy lòng kính phục, càng là đại tần đế quốc dành cho Diệp Phong cao nhất quy cách lễ nghi. Phải biết, lấy Bạch Khởi bây giờ ở đại tần địa vị, toàn bộ đế quốc bên trong chỉ có doanh chính mới có thể làm cho hắn hành như vậy trịnh trọng bái lễ. Mà bây giờ Diệp Phong cũng hưởng thụ đến ngang nhau đãi ngộ, bởi vậy không khó nhìn ra ở Bạch Khởi trong lòng Diệp Phong địa vị đến tột cùng cao bao nhiêu. Chỉ cần có thể đem những này long nguyên thuận lợi mang về đại tần đế quốc, lớn như vậy tần quốc vẫn chắc chắn có thể kéo dài, thực hiện vạn thế trường tồn, vĩnh viễn lưu truyền nguyện cảnh, chính mình không chỉ có thể vang danh thiên cổ, càng có cơ hội thực hiện trường sinh bất lão tâm nguyện. Nghĩ đến bên trong, Bạch Khởi cúi đầu nhìn một chút trong tay long nguyên, trong lòng không khỏi nổi lên một trận hứng hực, nhưng hắn nhưng không có chút nào tham nghiệm. Dù sao Bạch Khởi một đời đều đang vì đại tần chinh chiến, vì là đại tần kinh dâng, đã sớm đem tự thân vinh nhục cùng đại tần chăm chú buộc chặt cùng nhau. Mặc dù doanh chính cuối cùng không đem long nguyên ban tặng hắn, hắn cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Bởi vì hắn cùng doanh chính đều là đại tần có thể hy sinh tất cả người, chỉ cần đại tần có thể thực hiện vạn thế trường tồn mục tiêu, mặc dù trả giá bản thân sinh mệnh, cũng cam tâm tình nguyện. Mèo, mèo. Lại hai đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, Diệp Phong giơ tay đem hai viên long triều nguyên nhất phong cùng bộ kinh vân hai người ném tới. Đây là ta trước đáp ứng cho các ngươi khen thưởng, cầm cẩn thận đi. Nghe được Diệp Phong lời nói, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra kinh hỉ ánh sáng. "Vân sư minh, có này viên Long Nguyên, thân thể ngươi tiên thiên hạn chế nhất định có thể bị triệt để phá giải." Nhiếp Phong nhìn Bộ Kinh Vân, trong giọng nói tràn đầy kích động tình. Bộ Kinh Vân đưa tay tiếp nhận Long Nguyên, cảm thụ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, trong lòng đồng dạng kích động không thôi, quá tốt rồi, có này Long Nguyên, ta rốt cục có thể đánh vỡ thân thể hạn chế. Từ khi Vu Sở Sở có thai sau khi, Bộ Kinh Vân trong lòng liền có thêm một phần lo lắng, cũng có thêm một phần đối với sinh mạng khát vọng. Trước đây khi hắn biết được bộ thị thần tộc người tuổi thọ nhiều nhất chỉ có 40 tuổi lúc, từng một lần rơi vào tuyệt vọng, khó có thể tiếp thu cái này sự thật tàn khốc. Bây giờ, theo Long Nguyên tới tay, trong lòng hắn khối này để ép hồi lâu đá tảng, rốt cục triệt để rơi xuống. Phong sư đệ, cùng nhau đi tới, chúng ta trải qua quá nhiều gian nan khốn khổ cùng sinh tử đau khổ, nhưng mỗi lần thân hãm hiểm cảnh, đều có ngươi ở bên người làm bạn nâng đỡ, ta Bộ Kinh Vân đời này có thể có như ngươi vậy sư đệ, thật tốt. Bộ Kinh Vân nhìn Nhất Phong, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói rằng, Vân sư minh, ngươi nhanh đừng nói như vậy, chúng ta là sư huynh đệ, vốn là nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chỉ là không biết Sương sư huynh hiện tại ở nơi nào, trải qua có được hay không. Vừa nhắc tới Tần Sương, Nhiếp Phong ngữ điệu trong nháy mắt trở nên cay đắng lên, tràn đầy lo lắng tâm ý. Yên tâm đi, Sương sư huynh từ trước đến giờ các nhân tự có thiên tướng, hắn nhất định sẽ không có việc. Bộ Kinh Vân đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhiếp Phong vai, lên tiếng an ủi. "Ừm." Nhiếp Phong nghe xong, khẽ gật đầu một cái, lo âu trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Kỳ thực trước đó, Nhiếp Phong từng chuyên môn hướng về Diệp Phong dò hỏi quá Tần Sương tâm tích, nhưng Diệp Phong cũng không có cho hắn một cái đáp án xác thực, chỉ nói là mỗi người đều có thuộc về mình cơ duyên, đợi được duyên phận đến thời gian, bọn họ tự nhiên sẽ lại lần nữa gặp lại. Đem Long Nguyên phân phối đến gần như sau, Diệp Phong nhìn một chút trong tay còn sót lại hai viên Long Nguyên, lại sẽ ánh mắt tìm đến phía một bên Tây Môn Suy Tuyết, mở miệng nói rằng: "Ngươi này viên Long Nguyên, ta trước tiên thay ngươi bảo quản, ngày sau nếu là có yêu cầu, lại đến đây hướng về ta yêu cầu liền có thể." Nghe được Diệp Phong lời này, Tây Môn Suy Tuyết đôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, không nói gì thêm nữa, chỉ là khẽ gật đầu, trong miệng ngắn gọn địa phun ra hai chữ: "Có thể được. Nếu Long Nguyên đã chia xong, vậy chúng ta liền khởi hành trở về đi thôi." Diệp Phong hướng về mọi người tại đây bắt chuyện một tiếng, chuẩn bị lên đường. Ken, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành Thất Vũ Đồ Long thành tựu nhiệm vụ, thu được 5000 điểm thành tựu trị. Ken, chúc mừng ký chủ thu được đặc thù khen thưởng, linh mạch. Linh mạch đem hòa vào đại địa bên trong, có thể quần quần không ngừng sản sinh cũng cung cấp linh khí, ký chủ cũng có thể trực tiếp hấp thu linh mạch bên trong linh khí đến tu luyện. Đang lúc này, Diệp Phong trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, đánh gây hắn tâm tư. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như lợi được ngày hôm nay. Diệp Phong khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Linh mạch, ta rốt cuộc được. Chỉ cần ta đem này linh mạch chôn ở đệ nhất thiên hạ lâu nền đất phía dưới, đến thời điểm toàn bộ đệ nhất thiên hạ lâu trong phạm vi đều sẽ có quần quần không ngừng linh khí trào ra, cứ như vậy, võ đạo con đường tu luyện thì sẽ không giống như trước kia như vậy gian nan. Mà ta hôn nguyên nhất khí quyết, tốc độ tu luyện cũng nhất định sẽ tiến triển cực nhanh, lại như cưỡi tên lửa như thế nhanh chóng tăng lên. Hả? Mọi người tại đây thấy Diệp Phong đột nhiên đứng ở tại chỗ bất động, đều dừng bước, đầy mặt nghi hoặc mà hướng hắn nhìn sang, không hiểu hắn tại sao đột nhiên dừng lại. Tiểu Hữu, Tiêu Giao Tử nhìn thấy tình cảnh này, nhẹ giọng hướng về Diệp Phong hô một tiếng, muốn đem rơi vào trầm tư hắn tỉnh lại. Nghe được Tiêu Giao Tử âm thanh, Diệp Phong lập tức trở về quá thần đến, tiếp theo đưa ánh mắt rơi vào một bên thần long trên thi thể, đối với mọi người nói: "Các ngươi trước tiên đi thật lâu chờ, ta đem chuyện nơi đây xử lý xong, chờ một lúc liền đi qua với các ngươi hội hợp." Nghe lời này, mọi người dồn dập gật đầu, sau đó từng người bay người lên, hướng về thật lâu phương hướng bay đi. Tuy rằng trong lòng bọn họ hiếu kỳ Diệp Phong lưu lại phải làm gì, nhưng cũng không có quá nhiều truy hỏi, lựa chọn tôn trọng Diệp Phong quyết định. Nhìn mọi người thân ảnh dần dần đi xa, Diệp Phong lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua thần long trên thi thể, ý niệm trong lòng hơi động, cho gọi ra hệ thống giao diện. Thu. Theo Diệp Phong một tiếng quát nhẹ, bộ kia vô cùng khổng lồ thần long thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, bị hệ thống thu nhận lên. Diệp Phong đem thần long thi thể thu vào hệ thống không gian sau, lại thuận lợi đem bốn phía giải rác bảy rồng, máu rồng từng cái thu thập sạch sẽ, đem khu vực này thanh lý đến không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Làm xong những này, Diệp Phong mới hài lòng gật gật đầu, xoay người hướng về thận lâu phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, ở thần long đảo bên bờ, Đế Thích Thiên từ lâu ở chính mình trên thuyền lớn chờ đợi rất lâu, hắn đã xử lý xong thiên môn sở hữu sự vụ, giờ khắc này chính lòng tràn đầy chờ mong địa chờ Diệp Phong cho hắn trả lời chắc chắn. Bèo bèo bèo. Ngay ở Đế Thích Thiên dần dần mất đi kiên trì thời điểm, liên tiếp vài đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, tám đạo bóng người trước sau xuất hiện ở thuyền lớn bong tàu bên trên, chỉ có không thấy Diệp Phong bóng người.